Chương 65. Vội vàng lạc đường núi rừng vô biên vô hạn, Phương Nguyên kiên nhẫn đi tới. Ánh nắng xuyên thấu qua cao lớn rừng cây, chiếu sáng, tạo thành loang lổ lỗ chỗ mà lẻ tẻ bóng cây. Bên chân hắn cỏ xanh giống như nệm giường bậy, hoa dại chán phóng tươi đẹp sắc thái. Lỗ tai của hắn nghe được chim chóc tiếng kêu to, hoặc là nước chảy tiếng nước nhỏ. Hắn rời thôn tử càng xa, hướng ra bên ngoài đi tới, nguy hiểm lại càng lớn. Vì vậy Phương Viên liền càng thêm cẩn thận. Hoang dã vô cùng nguy hiểm, cổ sư ít nhất phải có cấp 3 tu vi mới có thể một mình mạo hiểm dã ngoại thăm dò. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ là an toàn, bởi vì rất nhiều cấp 3 cổ sư cũng chết ở dã ngoại, có lúc thậm chí là cấp 4 cổ sư. Dã thú, độc trùng, loài người uy hiếp, có lúc còn có khí trời, những thứ này đều là nguyên nhân của cái chết. Vậy mà, Phương Viên muốn giết chết thôn vòng ngoài thường phát hiện heo rừng. Nếu không, trong thôn thợ săn đem không cách nào bắt được heo rừng. Thôn hoàn cảnh chung quanh, thỉnh thoảng trong tộc cổ sư liền ra tới dọn dẹp một chút. Loại hoàn cảnh này đối với giống ta dạng này cấp 1 trung kỳ mà nói, hay là rất an toàn. Bất quá ta vẫn còn muốn cẩn thận, dã thú cùng cổ trùng cũng thích khắp nơi đi lại. Dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, Phương Nguyên cẩn thận dò xét đứng lên. Thời gian dần dần trôi qua, Phương Biên lại không thu hoạch được gì. Đáng chết Thanh Mao Sơn đối với bây giờ ta mà nói hay là quá lớn. Ta không có trinh sát hình chú ý, đối hoàn cảnh của nơi này cũng chưa quen thuộc, hơn nữa Thanh Mao Sơn là định kỳ dọn dẹp cho nên phải tìm được một con heo rừng, quá khó. Chúng ta đi dưới chân núi đi. Phương Nguyên trinh sát không có kết quả, vì vậy hắn thay đổi chủ ý, đi dưới chân núi. Thanh Mao Sơn có 3 cái sơn thôn: Cổ Nguyệt thôn, Hùng Gia thôn, Bạch Gia thôn. Hùng Gia thôn ở phía trước núi, Cốc Nguyệt Sơn trại ở sườn núi, Bạch Gia thôn ở sau núi thác nước. Trừ cái này 3 cái thôn trang ra, dưới chân núi còn có mấy chục cái thôn trang nhỏ, đều là người phàm ở 3 cái sơn thôn đem những thứ này thôn trang nhỏ chia cắt ra đến, ở phía sau màn khống chế bọn nó. Một khi bọn họ thiếu hụt gia đình tôi tớ, bọn họ chỉ biết từ nơi này chút trong thôn trang nhỏ chọn lựa. Nhưng bọn họ sẽ không lựa chọn cổ sư. Bồi dưỡng một cổ sư, bọn họ chỉ biết lựa chọn một tộc nhân. Coi như bọn họ biết những người phàm tục trong là người có thiên phú, mặc dù thưa thớt, nhưng vẫn là sẽ không vận dụng. Cái thế giới này phi thường thiên hướng về quan hệ máu mủ, ở thân thích giữa nắm quyền lực là tông tộc cần chính trị ổn định. Vì mở rộng quy mô, rất nhiều sơn thôn cũng dùng người ngoại lai tiến vào bọn họ hệ thống. Cuối cùng, lực lượng của bọn họ chạy ra cũng đưa tới nội bộ xung đột, từ đó làm cho toàn bộ tông tộc sụp đổ hoặc suy yếu. Vô luận thế giới như thế nào, chính trị quyền lực vẫn xây dựng ở lực lượng quân sự cơ sở bên trên, đây là sự thật. Mà bộ đội là cậy mạnh ngành, đại biểu thực lực. Thông qua khống chế sức mạnh, một người thu được địa vị cùng quyền uy. Dĩ nhiên, tông tộc quy tắc trước giờ đều không phải là không chút thay đổi, bọn họ cũng sẽ áp dụng mới với dịch. Hàng năm cũng sẽ có người ngoài gả vào tông tộc, rời đi tôi tớ thân phận, sinh ra hải tử chính là Cổ Nguyệt, một đời mới tông tộc người. Cái này giống như đem một dòng suối nhỏ liên tiếp đến trong suối nước đồng dạng. Không nên đánh giá thấp điều này dòng suối, bởi vì không có nó, suối nước chỉ biết bất động, cuối cùng sẽ rữa nát. Có nó, sẽ có sinh mạng, mùa xuân sẽ trở nên càng thêm cường đại. Phương Biên trước kia tôi tớ thẩm thúy chính là đánh cuộc đến Cổ Nguyệt, rời đi tôi tớ thân phận ý tưởng. Phương Nguyên rời đi núi, sau 30 phút có thể thấy được khói đặc từ chân núi dâng lên. Một lát sau, hắn có thể thấy được một tòa rộng rãi quả đồi, trung quanh có một dòng sông nhỏ. Phu cận thôn trang nhỏ đều ở đây Cổ Nguyệt thôn dưới sự thống trị. Mặc dù bọn nó cách rất gần, nhưng thôn trang nhỏ không hề như vậy an toàn, vì vậy cần định kỳ dọn dẹp. Người phàm có thể sinh hoạt ở điều kiện như vậy hạ, có thể sinh tồn xuống, đối Phương Viên mà nói, hắn tự nhiên có thể tiếp nhận sự thực ấy. Ồ, đang đến gần thôn trang trên sơn đạo, Phương Viên nhạy cảm phát hiện trên mặt đất dấu vết. Hắn đi qua kinh nghiệm nói cho hắn biết, đây là heo rừng dấu vết. Đuổi. Phương Nguyên tinh thần phấn chấn, theo đầu mối hướng trong núi đi tới. Màu xanh là rêu mốc phân tán ở trên đá, cổ xưa đô tùng thụ cùng cao lớn bảo tháp cây hoàn thành rừng rậm. Đang mãnh liệt dưới ánh mặt trời, mùa hè núi rừng càng thâm thúy hơn yên lặng. Rậm rạp tùng thụ núi cây rậm rạp đột nhiên di động một chút. Mấy con ăn tươi tốt cỏ hiệu ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm bụi cây rậm rạp, lỗ tai co quắp. Cao cỡ nửa người bụi cây rậm rạp nứt ra, một người trẻ tuổi từ bên trong bò đi ra. Da tay của hắn trắng bệnh, tóc đen dựng ngắn. Hắn mặc một bộ một mạc sợi đai áo sơ mi, là Phương Viên. Mấy con dã hiệu bị dọa phát sợ, bốn điều gầy yếu tứ chi nhanh chóng giật giật, chạy như bay. Trong phút chốc, bọn họ liền biến mất ở Phương Viên trong tầm mắt. Những thứ này đều là hiệu cái, da lông của bọn chúng có thể tạo sạch làm giữ ấm quần áo, hiệu thịt cũng là một ít cổ trùng thức ăn. Nếu như là hùng lộc, xương hiệu là quý giá nhất, có chút thậm chí là cổ trùng lên cấp cần thiết thành phần. Dã ngoại khắp nơi đều là nguy hiểm, đồng thời nó cũng có bảo tàng khổng lồ. Phương Viên xem bọn họ chạy đến tới phương hướng, thu hồi ánh mắt. Mục tiêu của hắn là heo rừng, mà không phải những thứ này liệu. Hắn tiếp tục di động. Có tiếng ông ông. Đến gần những thanh âm này, Phương Nguyên dừng bước. Tổ ong. Hắn nhìn về phía trước, thấy được một thùng nuôi ong treo ở trên cây. Ong mật tổ rất lớn, lớn nhỏ giống như một cành liễu rọ. Nó bày biện ra một loại u tối màu vàng. Tổ ong ngoài có mấy chục con ong binh ở bay tới bay lui, thỉnh thoảng sẽ có mấy con ong thợ ra vào. Tổ ong có mật ong là hùng lực cổ thức ăn. Vì vậy, hùng gia đối mật ong nhu cầu lượng rất lớn. Cái này thùng nuôi ong chỉ là một nhỏ thùng nuôi ong, sinh ra cổ tỷ lệ không hề cao. Nếu như ta có đồng thau ra cổ, ta có thể sẽ mạo hiểm bị đâm thương nguy hiểm đi thu thập mật ong. Thật đáng tiếc. Phương Viên suy nghĩ, ở trên thế giới này cũng không phải là toàn bộ côn trùng đều là cổ. Cổ là thiên địa chi linh, là pháp thân thể, làm sao sẽ tiện nghi như vậy? Ở một đám côn trùng trong, bình thường chỉ có trùng vương là cổ. Nhưng cái này quyết định bởi lớn nhỏ của bọn họ cùng chỗ mã, cho nên nếu như bảy trùng quá nhỏ, cũng không có cổ. Lấy phía trước thùng nuôi ong làm thí dụ, bởi vì quá nhỏ, cho nên có cổ tỷ lệ rất thấp. Phương Nguyên vòng quanh cái này tổ ong, tiếp tục đi về phía trước. Heo rừng tung tích càng ngày càng rõ ràng, Phương Nguyên biết mình rời heo rừng càng ngày càng gần cho nên càng thêm cẩn thận, bởi vì heo rừng rất nguy hiểm. Heo rừng không phải chăn nuôi lợn, là một con thành thục heo rừng cùng lão hổ đánh nhau lúc, lão hổ có thể sẽ không thắng. Ở nơi này thần bí trong thế giới, dã thú cũng không đơn giản. Ồ, tình huống như vậy, làm Phương Nguyên rốt cuộc tìm được heo rừng thời điểm, chỉ thấy nó đã tiến vào một cái hố cực lớn trong. Đáy hố có một cây vót nhọn màu xanh lá cây trúc, nó đâm xuyên qua heo rừng, đưa đến nó chảy máu. Thấy được trong hố tích tụ vết máu, hắn có thể thấy được heo rừng đã ở trong bẫy dập ngây người ít nhất 15 phút. Nhưng con này heo rừng lại tiếp tục giãy giụa, nước nở gào lên, vẫn vậy tràn đầy sinh cơ. Cái bẫy này hiển nhiên là thợ săn bẫy, cho là ta đang thu hoạch hồi báo. Phương Viên cười một tiếng, nhưng nét mặt lại rất nghiêm nghị. Những cạm bẫy này cũng uy hiếp hắn. Nếu như hắn rơi vào, nửa khắc đồng hồ về sau, thì hắn sẽ chết. Mặc dù thôn trang chung quanh định kỳ dọn dẹp, nhưng thợ săn thường xuyên đến săn thú cũng thiết trí rất nhiều bẫy dập. Có chút là có thể phân biệt, có chút thời là bị thiết kế thành ẩn nút, nếu như Phương Viên không thể phát hiện, hắn có thể sẽ rơi vào bẫy dập. Trên ngọn núi này bất kỳ khu vực đều có thể có một bị thợ săn chôn xuống bẫy dập. Nhưng là ở thợ săn trong, mỗi thiết trí một cái bẫy, bọn họ chỉ biết lẫn nhau báo cho đối phương vị trí. Xem ra ta nhất định phải tìm được một lao thợ săn trụ sở, từ chỗ của hắn tìm ra bẫy dập vị trí. Hơn nữa chung quanh dã thú hoạt động khu vực, có những tin tình báo này, ta cũng không cần mò kim đáy biển. Phương Viên ở trong lòng suy nghĩ, cái này chính là không có trinh sát hình cổ trùng vấn đề. Nhưng phải tìm được một tốt trinh sát hình cổ, nhưng không dễ dàng. Ở trong thời gian rất ngắn, hắn gần như không cách nào lợi dụng thợ săn tình báo. Như vậy vừa đọc, Phương Nguyên cổ tay rung lên, một thanh nguyệt nhận bay ra, dễ dàng liền đánh vào heo rừng trên người. Siêu siêu. Theo một tiếng vang nhỏ, toàn bộ nguyệt nhận phá vỡ heo rừng cổ, tạo thành một lại dài vừa mịn vết thương. Sau đó theo bịch một tiếng, một cỗ máu tươi phun ra ngoài. Phun ra máu tươi khiến vết thương trở nên lớn, vì vậy vết dịch suối phun cũng làm lớn ra. Heo rừng thét lên, dùng hết cuối cùng khí lực khắp nơi tán loạn, cho đến động tác của nó càng ngày càng nhỏ. Phương Viên lặng lẽ xem một màn này, sắc mặt bình tĩnh. Heo rừng mắt mở thật to, viên biên trên người bắp thịt co quắp, ấm áp huyết dịch tràn đầy bấy giờ động, mùi máu tanh tưởi tràn ngập ở chung quanh. Sống còn, đây là thiên nhiên chủ đề. Hắn ở trong lòng thở dài. Trên một điểm này, nghe được loài người thanh âm. Vương Nhị Ca, ở bên trong làng của chúng ta, không có ai so ngươi am hiểu hơn săn thú. Nhất là giết heo rừng, nhà ngươi lão Vương là cả địa khu là vương, ai lại không biết đại danh của hắn? Không sai, Vương Nhị Ca thừa kế lao thợ săn năng lực, săn giết một con heo rừng, tự nhiên cùng bắt được vậy tốt. Vương Nhị Ca, Vương tiểu muội hôm nay thế nào không đi chung với ngươi? Liếm lắp xong về sau, một nghiêm túc mà thanh âm nghiêm nghị nói, thử. Săn giết một con heo rừng, làm sao có thể biểu hiện ta chân thực năng lực? Hôm nay ta muốn giết ba đầu heo rừng, ngươi sẽ thấy. Hai chó đan, đừng có lại tham luyến muội muội ta, không phải ta liền đánh ngươi. Hai chó đan phản bác, nam nữ đến tuổi tác liền kết hôn thích Vương tiểu muội muội có lỗi gì? Hơn nữa, ta không phải duy nhất một, trong thôn các ngươi người nam nhân nào cũng không nhìn bên trên nàng. Vương Nhị Ca, trong mắt của ta, ngươi cũng đều đã 19 tuổi nên lấy vợ sinh con. Thanh âm kia lại lên tiếng, thử. Ta là chân chính lâm người, nhỏ như vậy cắm dỗ, ta làm sao có thể tham luyến? Một ngày nào đó, ta sẽ rời đi tòa này Thanh Mao Sơn, thăm dò thế giới, hiểu thiên hạ hết thảy, đó mới chân chính phù hợp ta nam tử hán thân phận. Nói, bốn cái trẻ tuổi thợ săn đi ra khỏi rừng rậm. Dẫn đầu thợ săn thân hình cao lớn, cầm trong tay cung tên, bắp thịt nô lên, cặp mắt tràn đầy tinh thần, tản ra khí tức cường đại. Thấy được Phương Nguyên, hắn cau mày thét to, ừm. Ngươi là cái nào thôn tiểu tử, ngươi lại dám chiếm đua ta hai tiện nghi, vội vàng lạc đường. Chương 66. Một người chết giống như heo chết lạc đường. Nghe được Vương Nhị vậy, Phương Viên nhất thời cười lạnh, ở trước người phất phất bàn tay. Một tiếng vang nhỏ, một thanh màu xanh ra trời nguyệt nhận về phía trước bàn tới. Cùng lúc đó, hắn dùng sức dậm chân, xông về bốn tên thợ săn. Cổ sư. Thợ săn vừa nhìn thấy nguyệt nhận liền sợ ngây người, là to. Nguyệt nhận đã bắn đi qua, bọn họ đội vàng tránh né. Phúc. Một người tránh né tốc độ không đủ nhanh, bên phải cẳng tay bị nguyệt nhận đánh trúng. Xương của hắn cùng thịt lập tức nứt ra, toàn bộ thủ đoạn cùng cẳng tay bị cắt mở, té xuống đất. A. Hắn nằm trên đất, đang sợ hãi cùng trong thống khổ thét chói tai. Cánh tay trái của hắn giống như một con ưng chảo bắt được cánh tay phải của hắn. Hắn bên phải chi không ngừng phun ra máu đỏ tươi, nhanh chóng đem sàn nhà nhuộm đỏ. "Tha cho ta đi, chúng ta không phải cố ý mạo phạm ngươi." Ngoài ra hai cái người phàm thấy được đồng bạn trạng thái, sắc mặt tái nhợt, trên mặt không có một vết máu. Bọn họ đội vàng tứ chi chạm đất quỳ xuống, không ngừng hướng Phương Viên dập đầu. "Hừ, một đám gay, ngươi sợ cái gì? Chỉ là một cổ đệ tử mà thôi, chỉ có Vương Nhị còn đứng." Phương Viên không có dấu hiệu nào phát động công kích, điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Cánh tay của hắn vác tại sau lưng, động tác nhanh chóng, bắt được trong ngực cung tên. Dừng tay, càng đi về phía trước, ta liền nổ súng bắn chết ngươi. Vương Nhị một bên chuẩn bị mũi tên, một bên lui về phía sau, một bên thét lên. Ồ, Phương Viên hé mắt. Cái này Vương Nhị là tương đương hóc búa. Bình thường người phàm thấy cổ sư cũng sẽ hù dọa phải run lẩy bẩy. Vậy mà người này có thể giữ được tỉnh táo, hắn nhất định là khá lớn mật. Lại là một đạo nguyệt nhận hướng Vương Nhị bắn tới. Không cảm kích không tiếp. Vương Nhị hừ một tiếng, sát ý từ trong lòng dâng lên. Hắn né người một bước, một bên bắn tên một bên tránh né nguyệt nhận. Mũi tên tốc độ rất nhanh, vèo một tiếng, bắn tới Phương Viên trước người. Phương Viên tránh lóe lên một cái, hơi cúi đầu tránh thoát mũi tên, tiếp tục hướng phía trước phóng tới, rất nhanh đã đến Vương Nhị bên người. Vương Nhị dũng cảm vứt bỏ cung trong tay, nắm chặt to bằng cái bát tiểu nhân quả đấm, hướng Phương Viên phóng tới. Hắn vóc người khôi ngô, lưng lực như sói, eo hết như ong mật, so Phương Viên ít nhất cao hơn 50 cm. Ánh nắng từ phía sau hắn chiếu vào, làm Phương Viên xông về hắn lúc, chỉ thấy một vệt bóng đen bao phủ trên mặt của hắn, trong tròng mắt tản ra như là chó sói sắc ý. Không, mau dừng tay. Hai cái thợ săn mắt thấy hai người sẽ phải đụng vào nhau, bị dọa sợ đến hô lớn. Đi chết đi. Vương Nhị ánh mắt hung ác, bắp thịt trên mặt co quắp, lộ ra âm hiểm điên cuồng nét mặt, tựa như một con khát máu ác lang. Song quyền của hắn hướng Phương Viên bay đi. Quả đấm của hắn vừa nhanh vừa nặng, thậm chí chẳng phong. Phương Viên có thể thấy được trong mắt hắn quả đấm càng ngày càng lớn, nhưng vẻ mặt lại không có thay đổi, né người một bước. Thời khắc mấu chốt, hắn tránh thoát quả đấm, dùng sức xoay tròn thân thể, đem Vương Nhị tay trái đánh bay. Vương Nhị âm hiểm cười cười, hoành quyền vung lên, quả đấm ra tay trước, sẽ phải đánh tới Phương Viên sau lưng. Nhưng vào lúc này, từng sợi sáng ngời ánh nắng tiến vào hắn trong đen. Lưng của hắn vốn là mặt ngó thái dương, bây giờ xoay người lại, ánh mặt trời chói mắt để cho ánh mắt của hắn đau nhói, tầm mắt trống rỗng. Phương Viên cười hắc hắc, trên không trung lộn ngược ra sau, tránh ra Vương Nhị quả đấm, đồng thời cơ múa cánh tay phải. Thanh thứ ba nguyệt nhận dọc theo ánh nắng quy tích phi hành. Vương Nhị giác quan rung một cái, hắn cảm nhận được trước giờ chưa từng có nguy hiểm. Hắn quay đầu, sau một khắc, quỷ dị màu xanh ra trời nguyệt nhận bay đi. Vương Nhị ca ca cẩn thận. Hắn tránh ra sao? Quỷ gối hai người dưới đất giờ phút này cũng quên xin tha, trợn to hai mắt. Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trên mặt của bọn họ. Giờ khắc này, thời gian phảng phất chậm lại. Trung quanh thanh âm biến mất, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Sau giờ ngọ mặt trời chói chang trên giường màu trắng bối cảnh, ở nơi này bối cảnh hạ, Vương Nhị thân thể biến thành một cái bóng màu đen. Thân thể của hắn trên không trung hiện lên hình cung, vạm vỡ thân thể giống như mở ra cung vậy hiện lên tân nguyệt hình mở rộng, tràn đầy khí dương cương. Hắn cúi đầu, cố gắng tránh nguyệt nhận. Nguyệt nhận giống như ốc sên vậy trên không trung bay lượn, dưới ánh mặt trời, nó quỷ dị ánh sáng màu lam gần như không nhìn thấy. Màu trắng bối cảnh, màu đen cái bóng, màu xanh da trời nguyệt nhận, ba người này ở tràn đầy sống cùng chết thời khắc tạo thành một dạng rỡ võ đài. Nguyệt nhận bay tới, đại biểu Vương Nhị cái bóng theo quỹ tích lưu loát rơi xuống đất. Hắn bình yên vô sự. Phi, thấy cảnh này, một cái tuổi trẻ thợ săn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tránh được. Một cái khác thợ săn ở trong lòng hoan hô. Nhưng là vào lúc này, cái bóng một khối nhỏ đầu lâu cùng chất lỏng màu đỏ cùng nhau bay ra, cùng cái bóng chia lịa, khắp nơi dâng trào. Màu xanh da trời nguyệt nhận trên không trung dần dần tiêu tán. Bóng đen kia giống như là một thanh gãy cung, bên trong tích tụ năng lượng một cái liền biến mất. Nó biến thành một mảnh xinh đẹp mà bi thương lá rụng, lặng lặng rơi trên mặt đất. Hai cái thợ săn tròng đen co nhỏ lại thành kim lớn nhỏ. Bọn họ miệng há thật lớn, mở rộng đến thân thể cực hạn. Ba. Đỏ tươi chất lỏng rơi vào trên mặt của bọn họ. Hai người sờ sờ mặt, máu. Bọn họ thức tỉnh. Ở cảm giác của bọn họ trong, thời gian đã khôi phục bình thường, tiếng ồn lại trở lại rồi. Có chim chóc cu cu, có nước chảy, có đồng bạn thét lên bắt lại hắn cổ tay. Vương Nhị ca. Một thợ săn kêu lên, thanh âm của hắn tràn đầy sợ hãi. Cho tới nay, Vương Nhị đều là lãnh tụ của bọn họ. Hắn chết rồi. Một cái khác thợ săn hô, sắc mặt của hắn cay nghiệt tới cực điểm. Vương Nhị ca là chúng ta mạnh nhất thợ săn. Mới vừa rồi hắn vẫn còn ở nói với chúng ta, nhưng sau một khắc suy nghĩ một chút hắn liền chết. Hắn không nên dây vào giận cái đó cổ sư, chúng ta người phàm không phải là đối thủ của cổ sư. Hai cái thợ săn vừa sợ, một cái giống như quỷ dưới đất pho tượng đồng dạng. Phương Viên từ dưới đất bò dậy. Từ sớm, vì tránh né Vương Nhị quả đấm, hắn trên không trung xoay tròn thân thể, mất đi thăng bằng. Bắn ra nguyệt nhận về sau, hắn ngã trên mặt đất. Nhưng cái này té là đáng giá, bởi vì Vương Nhị quả đấm sẽ để cho hắn tại chỗ hô máu. Dù sao Phương Viên không có phòng ngự cổ, thân thể cũng chỉ có 15 tuổi. Bây giờ, hắn đứng lên, trừ bả vai bị thương, gần như không có bị thương. Cái này Vương Nhi rất mạnh, so với kia cái mặc gia nô tại cao huyện mạnh hơn. Nếu như những học sinh khác gặp phải hắn, bọn họ không thể nghi ngờ thất bại. Liền xem như cấp một thượng vị cổ sư, cũng lại bởi vì một lòng sơ sẩy mà thua bởi hắn. Phương Viên sâu sắc nhìn chằm chằm Vương Nhị thi thể. Cổ sư ở cấp một thời điểm, còn bị thiên tài người phạm võ giả uy hiếp. Cái này Vương Nhị quả nhiên là bản lãnh cao thủ. Tên của hắn thuật vừa nhanh lại ổn, chỉ bằng vào một điểm này là có thể cùng Nguyệt Nhận cùng so sánh. Trên thực tế, Nguyệt Nhận thậm chí có thể càng kém, bởi vì tên tầm bắn lớn hơn. Hắn kỹ xảo chiến đấu đã đạt tới người phạm tuyệt cùng, thân thể cường tráng, xương cốt bền bỉ, hơn nữa hắn cũng nhân tâm. Lấy Phương Viên thân thể nho nhỏ, căn bản là không có cách cùng hắn chính diện giao phong. Vì vậy bất kỳ cái gì những học sinh khác không thể nghi ngờ cũng sẽ thua. Đối Vương Nhị mà nói, không may, hắn gặp phải Phương Viên. Hắn vừa xuất hiện, Phương Viên liền chú ý tới hắn cung tên, suy đoán ra hắn không cách nào cùng hắn tiến hành khoảng cách xa chiến đấu. Nguyệt Nhận tầm bắn chỉ có 10 mét, cung tầm bắn so Nguyệt Nhận lớn hơn nhiều lắm. Vì vậy, Phương Viên buông tha cho lâu dài chiến đấu. Hắn nhanh chóng đến gần cũng kéo gần lại giữa bọn họ khoảng cách, biểu hiện ra trên thân thể tư thế chiến đấu. Vương Nhị chỉ đánh vứt bỏ cung tên, cùng Phương Viên giáp lá cả đấu. Nhưng Phương Viên cũng không có chân chính nghĩ tới muốn cùng Vương Nhị tiến hành cận chiến. Hắn lợi dụng tia nắng mặt trời góc độ, để cho Vương Nhị một phát vô lực, sau đó bắn ra thành thứ ba Nguyệt Nhận. Hắn bây giờ đã là trung kỳ cộng thêm con sâu rượu luyện hóa, Nguyệt Nhận có thượng giai cổ sư lực công kích. Ở khoảng cách gần như thế bên trong, lấy Vương Nhị yếu ớt tầm mắt, hắn thất bại là ván đã đóng thuyền. Bất quá cái này Vương Nhị đúng là bản lãnh cao thủ. Ta muốn chém thủ hắn, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn dựa vào giác quan của mình cùng phản ứng, tránh thoát ta một nửa công kích, đưa đến ta Nguyệt Nhận chỉ chặt xuống hắn một nửa đầu. Sống hay chết là tự nhiên phát tác. Tất cả sinh vật cũng là bình đẳng, mỗi người đều có sinh tồn và bị giết quyền lợi. Có thể có hoàng thất cùng sinh vật cấp thấp, nhưng đối mặt tử vong, một người tử vong cùng heo tử vong không hề khác gì nhau, khác nhau ở chỗ nào? Bọn họ đều chết hết. Phương Viên cuối cùng nhìn một cái Vương Nhị thi thể, trong lòng thở dài. Chương 67. Yên tâm, ta sẽ tha ngươi rễ cây rót vào núi đất, để cho màu xanh lá đưa tay hướng thiên không. To khỏe mà vững chắc cây khô mặt đối mặt, nhìn từ đằng xa đứng lên rất tương tự. Tươi tốt cành lá ở giữa không trung đan vào một chỗ. Ở những chỗ này cây cối chung quanh là một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ hoàn toàn do chắc chắn chắc lịch vỏ cây chế thành, tản mát ra một loại chân chính nồng nặc mùi. Tòa này nhà gỗ không phải mới xây nhưng đã tụ tập rất nhiều năm. Vì vậy, nhà mặt ngoài khắp nơi dài màu xanh lá rêu mốc, một ít cây làm đã bắt đầu nảy mầm, dài ra nộn nộn nhánh cây nhỏ. Nhà gỗ chung quanh là một đạo cao lớn hàng rào tre là dùng màu xanh lá cây trúc kiến tạo. Trước sau đều là vườn rau, trong ruộng giữa là một miệng ăn tạo giếng. Lúc này, một vị trẻ tuổi xinh đẹp nữ sĩ đang trong giếng múc nước. Mặc dù nàng ăn mặc đơn giản một mạc quần áo, nhưng cái này vẫn rất khó che giấu nàng màu da. Nàng 16 tuổi, có một đôi mắt to màu đen, hắc bạch phân minh, thuần khiết như thủy tinh. Ánh nắng xuyên thấu qua trọng điệp tươi tốt lá cây, chiếu vào trên mặt của nàng, để cho da của nàng giống như bạch tuyết phản xạ ánh sáng, ở trên người nàng cũng bày biện ra một loại trong suốt đỏ ửng cùng ôn nhu. Nàng tóc đen bất kham rủ xuống, nửa che ở nàng đáng yêu dài thai. Đôi môi giờ phút này mím môi, nàng cắn chặt hàm răng trắng đoán, trên mặt lộ ra hết sức chăm chú nét mặt. Nàng dùng hết lực khí toàn thân đem chứa đầy nước thùng nước từ trong giếng kéo ra tới. Nàng lại hít một hơi, đem thùng nước chuyển qua giếng ngoài trên đất. Thử. Thiếu nữ xoa xoa cái trán, thở ra một hơi, dùng tái nhợt tay quạt mặt mình. Nghe được thùng nước đập xuống đất thanh âm, nhà gỗ cửa mở ra một lão nhân đi ra. Lão tóc người là đen trắng hỗn hợp trên mặt có tầng tầng nếp nhăn. Mặc dù ánh mắt của hắn xem ra rất mệt mỏi, nhưng có lúc cũng sẽ lộ ra một tia ánh sáng, giống như một con bà ngoại hổ, mặc dù già rồi, nhưng lão hổ quyền uy vẫn rất rõ ràng. Ai nha, cái này thùng nước quá nặng, ta nói để cho ta gánh đi. Ngươi tại sao lại con ta len lén cho thực vật tưới nước? Lão nhân xem tiểu cô nương, lộ ra cưng chiều nét mặt. Phụ thân. Tiểu cô nương ngọt ngào kêu lên, ngươi ngày hôm qua săn thú đến đêm khuya, ta muốn cho ngươi hôm nay chậm chút thời điểm ngủ một giấc. Nó chỉ là một thùng nước, ngươi nhìn, ta có thể đem nó lấy ra, đúng không? Ngươi luôn là thích biểu hiện được rất cứng rắn. Lão nhân trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt của hắn lần nữa cưng chiều nàng. Hắn bước một bước dài, đi tới bên cạnh giếng, đưa tay ra dễ dàng bắt được thùng nước, đến, cô nương, chúng ta cùng nhau cho thực vật tưới nước. Trong không khí tràn ngập cỏ dại cùng hoa dại mùi thơm, mùa hè phong loạn gió thổi qua rừng cây, hóa thành một trận nhẹ nhàng khoan khoái phong. Trên núi trong nhà gỗ có một mảnh vườn rau, cô bé dùng thùng, túi lưng cho thực vật tưới nước. Phụ thân phụ trách mang nước, ở hai cái thùng nước giữa xoay tròn. Ở nơi này không gian thu hẹp tròn, một tràn đầy yêu gia đình không khí là rất dễ thấy. Ai, ta quá giả mới mấy thùng, liền đã mệt lạ. Một lát sau, lão nhân đứng ở bên cạnh giếng, xoa xoa mồ hôi trên trán, sâu sắc thở dài. Tiểu cô nương xoay đầu lại, cười giống như bông hoa, nói, ba ba, người rốt cuộc hiểu rõ. Ngươi đã như vậy già rồi, nhưng ngươi lại nghĩ một mực biểu hiện được rất cứng rắn. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, để cho nhị ca đi săn thú đi, ngươi cái tuổi này nên ở nhà nghỉ ngơi, thưởng thụ sinh hoạt đi. À, ông lão gật đầu cười, dựa vào ngươi nhị ca năng lực, hắn có thể rất dễ dàng ở trên ngọn núi này dạo chơi. Lấy hắn bắn tên kỹ thuật, thậm chí vượt qua ta lúc còn trẻ ta. Nhưng là ta vẫn không thể an tâm, hắn tâm thái cuồng dã chỉ bằng vào võ công liền muốn trao liệu. Ai, người tuổi trẻ thích tự do tưởng tượng, bọn họ đều có cái vấn đề này. Phụ thân. Tiểu cô nương kéo lời nói. Lão nhân bây giờ cười càng sang sảng hơn trong giọng nói mang theo một tia lịch ngợm, "À, đúng, chỉ còn ngươi thôi. Ngươi không còn trẻ nữa là thời điểm kết hôn. Ta cho ngươi tìm cái tốt bạn lữ, lấy mỹ mạo của ngươi, tìm tốt gia đình là không có vấn đề." Cô bé đỏ mặt giống cà chua. Nàng lập tức cảm thấy quá lung túng, cho đến nàng nói không ra lời. Ông lão đang nhìn bầu trời, một bên thở dài tương lai tốt đẹp, một bên thở dài nói, "Chờ ngươi nhị ca ăn một chút tỏa chết, thu liễm bản tính, ta liền thoái ẩn thân, cũng không tiếp tục xuống núi. Kế tiếp ta sẽ cho ngươi tìm tốt gia đình, xem ngươi kết hôn sinh con, tốt nhất là chọn lần cậu bé." Ha ha, cha ngươi nghĩ chiếu cố cháu trai, đây chính là ta muốn. Một con người khi còn sống cũng không dễ dàng, mà làm một thợ săn, lại có bao nhiêu người có thể có kết quả tốt đâu. Ai, năm đó ta toàn bộ đồng bạn cùng chiến hữu cũng đã đi rồi, chỉ còn lại ta. Phụ thân, ngươi lỗi. Tiểu cô nương an ủi, ngươi có ý gì, chỉ còn lại một mình ngươi rồi. Ngươi còn có chúng ta. Ha ha, hả. Lão nhân đang cười, đang muốn trả lời, lại chợt nghe thanh âm, xoay đầu lại. Hàng rào trúc nhỏ cửa vào bị người từ bên ngoài phá vỡ. Ngươi là Vương lão đầu. Phương Viên vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt quỷ dị, trên cánh tay phải một đoàn ánh trăng đi lên phía trước. Ông lão xem Phương Viên trên tay ánh trăng, trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, bản ông lão lệ cổ sư đại nhân. Vương lão gia tử, con trai ngươi lại dám đắc tội ta, ta đã đem hắn xử tử. Đem thi thể của hắn mang tới. Phương Viên ngạo nghễ đứng, nhìn chằm chằm quỷ ông lão, đem đề tài dẫn đi ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hai cái trẻ tuổi thợ săn liền đem Vương Nhị thi thể mang vào. Thấy được thi thể này, Vương lão đầu thân thể run một cái. Nhị ca. Thiếu nữ đáng thương hét lên, xông lên phía trước nắm Vương Nhị thi thể. Khắp khuôn mặt là nước mắt. Vương gia nữ nhi, hai cái trẻ tuổi thợ săn thấy được bọn họ thích cô bé ở trước mặt bọn họ thúc thích, cảm giác rất đáng sợ. Bọn họ muốn an ủi nàng, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Vương lão gia tử, nghe nói ngươi là thợ săn, là mấy cái trong thôn tốt nhất. Lớn tuổi như vậy, ngươi vẫn có thể săn thú, mỗi lần cũng có thể lấy được thành tích tốt, cái này quá tuyệt vời. Phương Biên ở chỗ này dừng lại chốc lát, mà không cảm giác tiếp tục nói, bây giờ cho ta vẽ một trường phụ cận vùng núi toàn bộ bấy dập bản đồ, còn ngươi nữa những năm này săn thú trải qua trong đối giã thú lãnh địa quan sát kết quả. Giúp ta vẽ ra đến, ta liền tha con trai ngươi đắc tội tội của ta, nếu như không phải.
Ừ, những thứ này thôn đều ở đây cổ nguyệt thôn dưới sự khống chế. Các thôn dân đều là cổ nguyệt thị tộc nông nô. Lấy Vương Nhị đắc tội chủ nhân tội danh dựa theo tộc quy, bọn họ cả nhà cũng sẽ bị liên lụy. Vương lão gia tử thân thể lại quơ, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Trùng kích như thế đối với hắn mà nói quá đột ngột cũng quá lớn. Hung thủ, ngươi chính là hại anh trai ta hung thủ. Ngươi đem tính mạng con người làm xúc vật đồng dạng đối đãi, ngươi dám cùng chúng ta đối kháng. Ta nên vì anh trai ta báo thù. Thiếu nữ hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đối Phương Viên cừu hận cùng phẫn nộ, nàng hướng Phương Viên vọt tới. Nhưng nàng mới vừa đi tới một nửa, liền bị người ngăn cản. Không phải kia hai cái trẻ tuổi thợ săn, mà là phụ thân của nàng. Đáng xấu hổ xấu xa. Vương lão gia tử thét lên hung hăng cho tiểu cô nương một cái tát, đem nàng đả đảo trên mặt đất. Ngươi nhị ca chết rồi, ngươi cũng muốn chết sao? Ngươi muốn cho ngươi cái này cha già vĩnh viễn già đi cô độc sao? Lão nhân nói lời này khóc rất lợi hại, thân thể run rẩy kịch liệt. Phụ thân. Thiếu nữ bị lời này thức tỉnh, nước mắt bừng lên. Thanh âm của nàng tràn đầy bi thương, oan uổng, thương hại, cừu hận cùng bất lực. Ông lão xoay người lại, đối mặt với Phương Biên, quỳ xuống đem cái chán để dưới đất, thật sâu bỏ dạp ở Phương Biên dưới chân. Hắn âm thanh run rẩy nói, cổ sư đại nhân, con ta đắc tội ngươi. Ta bây giờ liền cho ngươi vẽ bản đồ, xin tha thứ cho chúng ta, mời ngươi khoan dung độ lượng. Phương Biên nét mặt trở nên ôn hòa chút, hắn phách lối xem ông lão, nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi thành thật thật vẽ, ta liền tha ngươi. Nhưng không nên nghĩ gạt ta, bởi vì nếu như ta phát hiện bất kỳ khả nghi địa phương, cánh mạng của ngươi cũng sẽ bị tịch thu. Ta hiểu, vị lao nhân này hiểu. Vương lão gia tử không ngừng dập đầu, mời cổ sư đại nhân, xin cho phép ta đi lấy lông của ta giấy bút. Không cần. Phương Biên khoát tay một cái, xem bị hắn cưỡng ép chạy tới hai tên thợ săn, phân phó nói, vào nhà tìm giấy cùng bút lông, mang ra. Vâng, cổ đại nhân. Hai cái thiếu niên không dám ở Phương Viên quyền bính hạ tạo phản. Lao ra, giấy cùng bàn trải ở phòng bếp trên bàn bông. Vương lão gia tử nói. Phương Viên trong mắt lóe lóe, lại không nói một lời. Hai cái thợ săn xông vào trong phòng, nhanh chóng lấy ra giấy cùng bàn trải. Ở khu vực phía nam, tờ giấy là đặc biệt dùng cây trúc chế thành, chất lượng rất tệ, tờ giấy rất cứng, phía trên có màu xanh lá bao trùm tầng. Giống như vậy giấy thích hợp nam bộ lãnh thổ khí trời ở mức khí trời. Nếu như là giấy lớn, một tuần lễ sau có thể sẽ nhân ở mức mà hư hại. Lão nhân cầm bút vẽ, quỳ dưới đất, vẽ ra màu đen đường cong hoặc chấm tròn. Hắn dùng hơn 10 trương giấy trúc mới toàn bộ đưa cho Phương Biên. Phương Biên liếc nhìn một cái, đem những thứ này giấy trúc chia làm hai nửa, đưa cho hai cái thợ săn, nhìn một chút có hay không không địa phương thích hợp. Chương 68. Trong giới tự nhiên không có thuần chân, hai cái thợ săn nhận lấy giấy trúc, hai tay run rẩy, ánh mắt chiếu lấp lánh. Đây là Vương thợ săn cuộc sống trải qua cùng cố gắng. Chúng ta những thứ này thợ săn, mặc dù giữ liên lạc, nhưng đều là liên quan tới bẫy dập bố trí, chúng ta sẽ không nói cho người khác giã thú phân bố. Chương này giấy trúc là Vương thợ săn tự tổ tới nay thu thập toàn bộ tài liệu. Nguyên lai trong sơn cốc này có một đám gia liệu, ha ha, ta săn giết những thứ này giá hiệu sau, kế tiếp 3 tháng chi tiêu liền không cần lo lắng. A, điều này dòng suối có sơn hùng huy động. Bao gần à, lần trước ta thiếu chút nữa đang ở cái địa khu này săn thú nhớ kỹ, ta nhất định phải nhớ kỹ. Những thứ này đều là chân quý tin tức, có thể nói là thợ săn chén cơm. Bình thường không phải ở một thế hệ bên trong, mà là từ tổ tiên của bọn họ nơi đó cùng nhau đi tới những kinh nghiệm này cùng tin tức nên hy sinh máu tươi của bọn họ cùng sinh mạng làm đại giá lấy được. Nhưng Vương lão gia tử người nhà một mực lấy săn thú mà sống. Đến Vương lão gia tử nơi đó, hắn đã đạt đến gia tộc huyết thống tộc cùng, là nhận lấy khen ngợi số một thợ săn. Tin tức ở người như vậy trong tay, là hữu dụng nhất cùng chân thật nhất. Hai cái trẻ tuổi thợ săn kiểm tra gần 15 phút, tại trên địa đồ lật nhiều lần. Cho đến Vương Viên thúc giục bọn họ mới rốt cục không tình nguyện giao ra giấy trúc. Trong thời gian này, Vương lão gia tử quỳ dưới đất, cái chán sát mặt đất, bày tỏ kính y bé gái nằm trên đất, phảng phất đã nặng nề chết chóc. Không thành vấn đề, đại nhân. Những thứ này giấy trúc bên trên bẫy dập khu vực cũng rất chính xác. Hai người trả lời. Cổ sư đại nhân, việc này liên quan ta cùng con gái của ta tính mạng, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Trên đất ông lão một bên dập đầu một bên hô. Ừm, cũng không tệ lắm. Phương Biên giơ giơ kia gấp giấy trúc, chợt lời biến đổi. Thế nhưng là, ta không tin. Vương lão gia tử quơ quơ, ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy một đạo quỷ dị màu xanh da trời nguyệt nhận ở hắn tròng đen cái bóng trong phóng đại. Một đầu khô lâu bay về phía không trung, máu tươi phun bốn phương tám hướng. A, chúa ơi, cái này. Hai cái trẻ tuổi thợ săn thất kinh. Trên mặt của bọn họ lộ ra khiếp sợ và khó có thể tin. Phụ thân. Thiếu nữ một bên kêu to, một bên hướng Vương lão đầu thi thể không đầu đánh tới, thế nhưng là nửa đường, một thanh nguyệt nhận hướng trên mặt của nàng bay tới. Ba. Nàng té xuống đất, không có chút nào tức giận. Nàng gương mặt xinh đẹp, từ cái trán khi đến ba, từ từ lộ ra một cái tinh tế tơ hồng. Theo mới mẹ dòng máu màu đỏ rỉ ra, đường cong trở nên càng thêm to khỏe, dọc theo nàng một nửa lỗ mũi và một nửa đôi môi chảy xuống. Bọn nó chạy tới màu đen thổ nhưỡng bên trên, đưa nàng nửa bên mặt nhuộm thành màu đỏ tươi. Bất quá, nàng một nửa kia mặt vẫn rất xinh đẹp, da trắng non đỏ thắm. Ở xanh thẳm dưới bầu trời, nó lộ ra càng thêm sặc sỡ lóa mắt, giống như một món tác phẩm nghệ thuật. Ít nhất nàng xem ra rất thể diện. Phương Biên nhàn nhạt xem chết đi cô bé, hài lòng gật đầu một cái. Sử dụng cấp 1 trung kỳ thái cổ tinh hoa, nguyện nhận có thể bổ cổ. Hiện tại hắn sử dụng là thượng giai thái cổ tinh hoa,
có thể xương gãy, thậm chí chém thép. Vương gia nữ nhi, một cái tuổi trẻ thợ săn ở chính mắt thấy nàng sau khi chết tuyệt vọng té xuống đất. Cổ sư đại nhân, tha chúng ta đi. Một gã khác thợ săn cảm nhận được Phương Viên kinh ngạc, bịch một tiếng nằm trên mặt đất, thiếu chút nữa bị hù chết. Đứng dậy, đi vào lục soát. Phương Viên phân phó nói, ta biết, thợ săn trong nhà cuối cùng sẽ cất giữ địa đồ bằng gia thú. Trọng yếu nhất là địa hình, bây dập vị trí cùng gia thú lãnh địa. Giúp ta tìm được nó, ta sẽ để cho ngươi giữ được cánh mạng của ngươi.
Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta sẽ lập tức tìm đòi.
Cổ sư đại nhân, cho chúng ta chút thời gian. Hai người điên cùng đứng dậy chạy vào nhà gỗ. Từ trong nhà gỗ có thể nghe được tủ quần áo ngã lật cùng rơi xuống thanh âm. Nhưng một lát sau, cho dù thợ săn cướp sạch nhà, cũng không có tìm được địa đồ bằng gia thú.
Chúa ơi, xin cho ta một ít thời gian, chúng ta bây giờ đi ngay tìm.
Hai cái thợ săn bị dọa phát sợ, bọn họ trở nên càng thêm tuyệt vọng, thô lô tìm đòi, trong quá trình này đập vỡ rất nhiều đồ dùng trong nhà. Con mẹ nó ở đâu?
Xuất hiện, mời ra hiện.
Bọn họ một bên lẩm bẩm, một bên thân thể run rẩy, ánh mắt vằn vện tia máu.
Vô dụng rất rưởi.
Phương Viên chậm rãi đi vào trong nhà.
Chúa ơi,
chủ, xin tha thứ chúng ta.
Ô ô.
Hai cái trẻ tuổi thợ săn như bị điện bậy cả người phát run, té xuống đất, cầu xin mạng của bọn họ. Phương Viên không để ý đến hai người, quan sát nhà. Trong phòng có bốn cái căn phòng, một phòng khách và một phòng bếp. Toàn bộ đồ dùng trong nhà cũng ngổn ngang, liền giống bị cướp sạch hết sạch đồng dạng. Phương Viên chậm rãi đi vào, tiếng bước chân của hắn ở trong nhà gỗ vang vọng. Nó quả thật bị lục soát qua, cái này không phải là đúng. Gần như mỗi cái thợ săn đều có một chương đời đời tương truyền địa đồ bằng gia thú, cùng nhau đi tới không ngừng hoàn thiện, ghi chép xuống toàn bộ gia thú lãnh địa cùng bấy dập. Đây là thợ săn sinh kế, bọn họ làm sao có thể không có đâu. Phương Viên đứng tại chỗ trầm tư, hơn nữa, ta trước thử dò xét qua cái đó Vương lão đầu, cố ý để cho hai cái thợ săn đi tìm giấy cùng bút lông. Lão gia tử lập tức hô lên giấy cùng bút lông vị trí, đại khái là lo lắng bọn họ có thể tìm tới địa đồ bằng gia thú, cho nên nó nhất định ở nơi này trong phòng. Phương Viên lại nhìn một chút nhà, xem hố lửa, nhất thời chợt nảy ra ý cái này hố lửa cùng ống khói liên kết, mùa đông dùng để sưởi ấm. Trong hố lửa thậm chí còn có một chút lưu lại gỗ than. Phương Viên đi tới hố lửa trước, từ từ ngồi xổm người xuống, cầm xẻng ở hố lửa bên cạnh, đem gỗ than đào lên. Đại đa số gỗ than vẫn gồm có bằng gỗ hình dáng, bọn nó rất giòn, rất dễ dàng vỡ thành hai nửa.
Ồ,
Phương Viên kiểm tra một chút, đột nhiên phát hiện một khối gỗ than khối, chất liệu rất cứng, rất nặng, không giống cái khác gỗ than khối nhẹ như vậy. Hắn dùng xẻng đào ra cục gỗ này than, đập xuống đất. Gỗ than đập thành mảnh vụn, lộ ra một cây ống trúc. Hai cái thợ săn thấy cảnh này hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Viên nhận lấy ống trúc, một bên mở ra, cơ cơ, một tấm bản đồ rơi ra. Tấm bản đồ này so với kia gấp giấy trúc còn nặng, giấy trúc là dùng một khối màu trắng da thú làm. Da thú cực lớn, dài một thước nhiều, chiều rộng nửa thước. Phía trên có đen, lục, đỏ, vàng, lam ba màu đường cong, tạo thành một bức phức tạp bản đồ. Phương Viên xem nó hơi mở ra. Bản đồ phạm vi phi thường lớn, vừa xa khỏi thôn trang phạm vi. Làm một người phàm, muốn hội chế ra xa xôi như thế khu vực cũng không dễ dàng. Ánh mắt của hắn tập trung ở năm cái địa phương, những thứ kia có bảy heo rừng địa phương. Hai đầu là cỡ nhỏ, hai đầu là trung hình, còn có một cái lớn bảy heo rừng. Ở khổng lồ đàn bò trung gian, có một cực lớn chữ thập đỏ. Thấy được cái này thập tự giá, Phương Viên cười lạnh. Ở hắn dây trúc bên trên, không có như vậy đánh dấu. Hai cái trẻ tuổi thợ săn cũng xem qua giấy trúc, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Đây là bọn họ kinh nghiệm của mình chưa đủ, chẳng qua là ở một ít lĩnh vực thiếu kinh nghiệm. Cái này chữ thập đỏ vượt xa khỏi thôn, từ nơi này có thể thấy được Vương lão gia tử giàu hạn. Đây chính là Phương Viên giết bọn họ nguyên nhân. Vì săn giết heo rừng, hắn cần như vậy một chương địa đồ bằng gia thú. Nhưng hắn cũng không có bị người khác vẽ bản đồ đã nói phục. Chỉ có lấy được như vậy chân thật bản đồ, nó mới là đáng tin. Phương Viên kiếp trước từng nghe nói qua các loại các dạng ngôn luận, chỉ một chữ tranh đoạt còn chưa đủ để cho hắn giết Vương Nhị. Nghe được heo rừng bấy dập cạnh bốn cái thợ săn nói chuyện, Phương Viên đã sớm kế hoạch được rồi giết người. Giết Vương Nhị, giảm bớt sự phản đối của hắn, cho hắn đạt được bản đồ lý do. Hắn vì sao không giết hắn? Phương Viên sẽ không vì giết người mà giết người chẳng qua là một loại thủ đoạn. Sử dụng loại phương pháp này, nếu như nó có thể giải quyết vấn đề, kia tại sao lại không chứ? Lão gia tử nhất định là muốn chết, coi như có thể chịu được nhi tử bị giết, Phương Viên cũng sẽ không yên tâm. Nếu không, sẽ xuất hiện chém trừ cỏ dại lúc, nhất định phải cắm rễ. Nếu không, cỏ dại sẽ theo gió xuân mà về.
Cái gì? Ngươi nói giết vô tội?
Ha ha, bất kể là cái nào thế giới, chỉ cần sống trên thế giới này, cũng sẽ bị nghiệp lực đan vào một chỗ, làm sao có thể có người là vô tội đây này? Loài người đồ thể heo, heo không phải vô tội sao? Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, trong giới tự nhiên chỉ có chuỗi thức ăn, không có thuần chân. Ở trên thế giới này bất kỳ người nào cũng có thể sống, bất kỳ người nào đều có thể chết đi, nhưng không có người nào là vô tội.
Chương 69.
Sinh mạng giống như cỏ vậy, giá rẻ địa đồ bằng da thú rất dày, không giống giấy, có thể xếp, mang theo người. Phương Viên chỉ có thể đem quyển da thú đứng lên thả lại trong ống trúc, sau đó dùng sợi dây đem ống trúc hai đầu buộc lại, vác tại trên lưng. Hai cái thợ săn nhìn chằm chằm trúc hộ, trong ánh mắt khó tránh khỏi toát ra thần sắc tham lam. Bọn họ dù sao cũng không phải là ngu ngốc, bọn họ biết bản đồ giá trị. Chương này da thú đồ là cổ sư đều chẳng muốn nhìn vật, nhưng đối với người phàm, nhất là giống như bọn họ như vậy thợ săn mà nói, cũng là báu vật quý giá nhất. Vương gia từ tổ tiên thời đại liền bắt đầu truyền thừa tấm bản đồ này. Vương lão gia tử sau đó thành chứ danh thợ săn, tên của hắn ở phụ cận cùng những địa phương khác cũng nhiều người biết đến, bản đồ đối với lần này làm ra rất lớn công hiến. đây đúng là chân chính truyền gia bảo. Ta đi hỏi ngươi, Vương lão gia tử trong nhà còn không có những người khác. Phương Viên ánh mắt ảm đạm, giọng điệu lạnh băng mà hỏi. Quỳ dưới đất hai người trẻ tuổi nghe được Phương Viên cái vấn đề này, nhất thời dùng mình một cái. Bọn họ suy nghĩ mới vừa rồi âm mưu, trên mặt tham lam nét mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sợ hãi cùng sợ hãi. Không có những người khác, cả nhà đều chết hết, cổ sư đại nhân. Vương thợ săn vốn là có thê tử, nhưng đó là mấy chục năm trước chuyện, nàng bị xông vào thôn sói hoang giết chết. Ở thê tử qua đời trước, nàng sinh hai đứa con trai cùng một đứa con gái. Nhưng đại nhi tử Vương Đại ba năm trước đây đang đánh săn lúc chết ở trên núi. Vương gia không có những người khác. Đây là hai cái trẻ tuổi thợ săn lập tức trả lời. Là thế này phải không? Phương Biên híp một cái hai con mắt, xem vị ở trước mặt mình hai người, biết bọn họ thực sự nói thật. Làm sinh tử của một người nắm giữ ở trong tay người khác lúc, nói lao xác suất nhỏ vô cùng. Nhưng hắn vẫn hỏi, người gạt ta sao? Đại nhân, chúng ta không dám nói một chút xỉu láo. Ta nghĩ tới điều gì? Vương lão gia tử kỳ thực còn có một cái con dâu, Vương Đại Lao Thái Thái. Nhưng Vương Đại sau khi mất tích, thê tử của hắn nhân tàn nát cõi lòng mà qua đời. Một năm kia, trong thôn thậm chí cố ý đưa xuống trinh tiết kỷ niệm cầm vòm. Nhưng có truyền muốn nói, Vương Đại thê tử nghĩ tái hôn, không ngờ bị Vương lão gia tử đuổi chết rồi. Đại nhân, người giết Vương lão đầu, chính là đang giúp chúng ta những thứ này công dân diệt trừ tội ác, cho trăm họ mang đến hòa bình. Một cái khác thợ săn đội vàng nói bổ sung, không sai, không sai. Kỳ thực lao ra, chúng ta đã sớm cảm thấy lão Vương này không được bình thường. Ừ, hắn không có gì đặc biệt, chẳng qua là hắn so với chúng ta càng có thể săn thú. Chúng ta cũng chỉ là người phàm, nhưng hắn cảm thấy mình so với chúng ta càng đặc biệt, cố ý mang ra thôn ở nơi này. Làm thế hệ trẻ, chúng ta có lúc sẽ mời hắn dạy ta nhóm, truyền thụ kinh nghiệm của hắn, nhưng hắn sẽ trực tiếp đem chúng ta đuổi đi, cũng không tiếp tục để chúng ta xuất hiện ở nhà gỗ phụ cận. Phương Viên một bên nghe, một bên gật đầu. Mặc dù hai người kia bắt đầu chê bai Vương lão đầu, cố gắng giữ được tính mạng, nhưng hắn cũng không có từ hai người kia trong miệng cảm giác được bất kỳ oán hận. Phương Viên ở trong lòng suy đoán, hai người kia yêu cầu tư vấn săn thú công việc nên là giả, hắn suy đoán bọn họ chỉ là vì mơ ước Vương gia nữ nhi cùng mỹ mạo của nàng mà lại đây. Vậy mà, cuối cùng bọn họ bị Vương lão gia tử phát hiện, hung hăng quản giáo mấy lần. Chứ ác người, để cho tuân theo luật pháp công dân sống chung hòa bình. Chịu đủ như vậy liếm láp, lần này ta giết bọn hắn, bởi vì động cơ của ta chỉ là vì chương này địa đồ bằng gia thú. Được rồi, hai người các ngươi cũng biểu hiện ra làm người vừa lòng hành vi, hai người các ngươi bây giờ có thể đi. Phương Biên giọng điệu nhu hòa xuống, nhưng cùng lúc vác tại sau lưng tay phải lại long lanh âm trầm ánh trăng. Vì dưới đất hai người trẻ tuổi nghe nói như thế, vừa mừng vừa sợ. Chú ơi, thật là rất cảm tạ ngươi thương hại. Chú ơi, khẳng khái của ngươi cùng tha thứ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Bọn họ trên đất dập đầu, bọn họ dịch nhờn cùng nước mắt tràn ra tới, có thể nghe được ngột ngạt tiếng gõ cửa. Gõ vài cái lên cửa về sau, bọn họ lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Mặc dù Phương Viên tuổi tác so với bọn họ nhỏ, nhưng là ở chính mắt thấy Phương Viên làm việc dáng vẻ về sau, trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi cùng sợ hãi, hận không được gặp lại được Phương Viên. Cầm. Đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Nói xong, một tiếng mèo một tiếng, một vị cổ sư từ trên ngọn cây nhảy xuống. Hai người các ngươi cũng không thể rời đi, nói cho ta biết nơi này chuyện gì xảy ra. Toàn bộ đây hết thảy. Mới vừa nhảy xuống vị này cổ sư, người mặc màu lam đậm đồng phục, trung gian có một cái mang theo kim loại bản màu đỏ tươi đai lưng. Kim loại trên bảng có khắc một cực lớn hai chữ. Vị này cấp 2 cổ sư vóc người thon thả, hai con mắt thon dài. Trên cổ tay của hắn mang theo hộ tí, trên bắp chân trói bền chắc chân, cả người cũng tản ra khí tức cường đại. Bản bình dân bái kiến Giang đại nhân. Hai người trẻ tuổi mới vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vừa thấy được vị này cổ sư, lập tức lại quỳ xuống, một bên lễ lễ một bên quỳ mọp. Cái này cổ sư là bọn họ người quen biết, chính là chú đóng ở trong thôn cổ sư. Hàng năm, vì tăng cường đối hoàn cảnh chung quanh khống chế, cổ nguyệt thôn cũng sẽ sai phái cổ sư đến thôn trang nhỏ cùng thôn trang nhỏ, ở nơi nào chú đóng cổ sư. Cái này cũng đem phòng ngừa cái khác nước lớn thẩm thấu, đồng thời tăng cường này biên giới phòng ngự. Vị này tên là sông cổ sư không để ý đến quỷ dưới đất hai cái thợ săn, mà là nhìn thẳng Phương Biên, giọng điệu lạnh băng mà hỏi, ta là một mực chú đóng ở nơi này cổ nguyệt tông tộc cổ sư Giang Hà, ngươi là? Phương Biên khép cười một tiếng, đưa tay phải ra lòng bàn tay, ánh trăng cổ đang hắn trong lòng bàn tay giữa tản mát ra một đoàn ánh trăng. Làm cổ sư sông thấy được Phương Biên trong tay ánh trăng lúc, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ánh trăng cổ là cổ nguyệt nhất tộc dấu hiệu, đây là không cách nào bị tạo vật. Chuyện này kỳ thực rất đơn giản. Vương lão gia tử con thứ hai đắc tội ta, dưới cơn nóng giận đem cả nhà cũng giết. Hai người kia có thể trở thành ta chứng kiến. Phương Biên mặt lớn mật tự tin thản nhiên thừa nhận, chỉ đồng thời quỳ xuống hai cái thợ săn. Phương Biên không có nói láo, hai cái này thợ săn liền vội vàng gật đầu, không do dự. Sông mờ mịt chăm chú nhìn trong chốc lát, sau đó bắt đầu lớn tiếng cười, ngươi giết được tốt. Liên một đám đáng thương nông mục, lại dám đắc tội chủ nhân của bọn họ, đáng đời bị giết. Bất quá hắn rất nhanh lại giọng điệu biến đổi, ý vị thâm trường, bất quá, tiểu bối, ngươi gây nên cũng mang đến cho ta phiền toái. Mặc dù Vương lão gia tử ở phải rời quần chúng rất xa, cùng người nhà một người ở nơi này, nhưng bọn họ vẫn là ta phụ trách thôn dân. Ta là bị bộ lạc phái đi ra chú đóng ở trong làng này, ý vị này ta nên bảo vệ thôn dân, cũng giữ vững cảnh giác làm phòng ngự. Đã ngươi giết mấy người này, thôn dân số lượng chỉ biết giảm bớt. Ở cuối năm trong cuộc thi, tông tộc đối ta đánh giá sẽ hạ xuống. Phương Biên mắt sáng lên, trong nháy mắt cũng biết, cái này Giang Hà nên đây là mở cớ, hướng hắn bắt chẹt tiền tài. Hắn cười nói, cái này cũng không khó. Tiền bối, ngươi chỉ cần báo cáo chân tướng. Liên nói cái này cả nhà đều là bị ta giết cùng tiền bối không hề có một chút quan hệ. Giang Hà nghe nói như thế, mí mắt co quắp một cái, lửa giận trong lòng tuần hướng không hiểu được cảm ơn Phương Viên. Hắn giọng nói chuyện trở nên nghiêm túc dị thường, vậy ta liền phải ở chỗ này bất thiên bất ỷ làm ăn. Tiểu bối, ngươi nếu là không sợ tộc nhân điều tra, vậy liền đem tên của ngươi báo ra đến đây đi, ta sẽ cặn kẽ ghi chép xuống, đem chuyện tình huống thật viết trên giấy. Hắn mang đến mãnh liệt uy hiếp ám chỉ, nếu như là những người trẻ tuổi khác, bọn họ sớm đã bị những lời này sợ chết khiếp. Nhưng Phương Viên lại có thể từ trong nhìn ra sông mềm yếu, hắn lập tức nói, tiền bối kia liền theo nên thế nào báo. À đúng, ta họ Cổ Nguyệt, ta gọi Phương Viên. Nguyên lai ngươi lại là Phương Viên. Sông trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một trận kinh ngạc, ta gần đây một mực từ nhỏ đệ nơi đó nghe nói ngươi. Ngươi hoàn toàn đánh toàn bộ bạn học, ở trước mặt tất cả mọi người đe dọa bắt chẹn, mỗi lần lấy được 60 khối thái cổ đá. Mỗi lần đệ đệ của ta kể lại chuyện này, hắn luôn là ghen ghét ngươi thế nào dễ dàng như vậy là có thể kiếm tiền. Càng không cần phải nói lần đó ngươi liên tục đổ ra một con sâu rượu cùng một con bùn ra con góc. Vẫn may như thế này nhất định sẽ để cho người ghen tị. À đúng, tiểu đệ đệ của ta là Giang Nhã, hai người các ngươi nên đã sớm biết. Nguyên lai là hắn. Phương Viên gật đầu một cái, thừa nhận nói, đúng vậy, mỗi lần mua Nguyệt Lan cánh hoa thời điểm, cũng sẽ ở Giang Nhã trong tiệm mua. Ha ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta hai liền là người quen. Vậy cũng tốt, chúng ta thì thôi, chuyện này ta tới xử lý. Lúc nói lời này, Giang Hà hai tay vỗ ngực, bày ra một bộ trung thành cảnh, tự mình hy sinh tinh thần dáng vẻ. Hắn chẳng qua là lợi dụng cái này có lợi hoàn cảnh, hắn không thể nào chân chính báo cáo chuyện này. Ở báo cáo chuyện như vậy sau, tông tộc đối hắn đánh giá vẫn sẽ hạ xuống. Ngươi còn không bằng thật tốt chuyển cánh mặt, về phần Vương lão gia tử một nhà chết, hắn chỉ cần báo cáo một cái, chính là bị dã thú xâm lấn tập kích. Đây là Vương lão gia tử sai, hắn kiên trì muốn mang ra thôn, ở cách xa nhân khẩu địa phương lập nhà gỗ. Sông không sợ phiền phức tình bị vạch trần, chung quanh chỉ có mấy cái người phàm nông dân. Bọn họ sinh mạng là giá rẻ cái mương cỏ, ai quan tâm bọn họ chết rồi. Liền xem như tộc nhân biết giấu giếm chuyện, bọn họ cũng sẽ không để ý như vậy một kiện chuyện nhỏ. Thế nhưng là sư đệ, ngươi còn không có từ học viện tốt nghiệp, không có ta bây giờ xuyên cổ sư đồng phục. Nếu như cái đó Vương Nhị thấy được mặc quần áo này, hắn sẽ biết ngươi cổ sư thân phận, sẽ không đắc tội ngươi. Tiểu bối ngươi là một người thông minh, ngươi không cho là như vậy sao? Ha ha, Giang Hà còn nói thêm. Phương Viên trong mắt lóe lóe. Giang Hà vậy có ẩn hàm ý tứ, thật ra là đang cảnh cáo bản thân, đừng vô duyên vô cớ chạy ra thư viện khắp nơi loạn đi dạo, hôm nay sau này tốt nhất đừng trở lại ta quản hạt địa khu gây chuyện giết người. Đã như vậy, vậy thì đa tạ tiền bối chỉ giáo. Phương Viên ôm quyền chào hỏi, hướng Giang Hà cáo biệt, lập tức rời đi nơi này. Chương 70. Sử dụng bạch chư cổ ở trong bóng đêm đen nhánh, trăng sáng hình dáng giống như một màu bạc cái mâm, cao cao treo lơ lửng ở trên trời, đem long lanh ánh trăng phun xuống. Rừng cây rậm rạp ở mùa hè trong gió nhẹ nhàng triển khai rậm rạp lá xanh cùng nhánh cây. Thác nước đang chảy xuôi lúc rơi xuống, nhưng thanh âm không cách nào che giấu đàn hương con dế mèn cúc cu thanh âm. Phương Viên bước lên cỏ xanh, lặng yên không một tiếng động đến gần một con sơn trư. Con này sơn trư vùi đầu, một bên thở hổn hển, một bên dùng lỗ mũi đào xanh biết bùn đất, ở bùn đất cùng trong bụi cỏ tìm kiếm côn trùng. Heo rừng là một loại ăn tạp tính động vật. Nó không chỉ có ăn côn trùng, còn trộm trứng chim, am hiểu săn đuổi thỏ hoang, con chuột, thậm chí rắn, bò cạp chờ có độc sinh vật. Phương Viên từ heo rừng sau lưng chậm rãi bò đi ra. Ở ánh trăng trong sáng hạ, có thể rõ ràng thấy được heo rừng màu xám đen da lông. Thân thể của nó rắn chắc mà bền chắc, thứ chi ngắn mà thô ráp. Trên lưng của nó dài một cây lại dài vừa cứng lông bẩm, trên lỗ thai là lưa thưa da lông, giống như kim vậy đứng thẳng. Tứ chi đều ở đây trên đất, mỗi cái chân đều có bốn cái ngón chân, nhưng chỉ có trung gian hai cái ngón chân ở trên bùn đất đào móc. Nó thất bại lại mỏng lại ngắn, có lúc khắp nơi vung qua vung lại, đuổi đi bay tới bay lùi con muỗi. Trong lúc bất chợt, nó dừng lại đào thức ăn, ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, heo rừng bén nhọn nhỏ giơ lên lỗ thai nhanh chóng run rẩy mấy cái. Mặc dù Phương Viên kịp thời ngăn trở tung tích của hắn, nhưng con này sơn trư vẫn tìm được hắn. Nó lập tức xoay người lại, đưa ra cảnh cáo âm thanh. Phương Viên đối với lần này không ngoài ý muốn. Động vật hoang dã không giống nuôi trong nhà động vật, bọn nó cũng phi thường cảnh giác. Nhất là heo rừng, bọn nó khiếu giác bén nhạy, có thể tìm tới thường ẩn núp rất khá ổ chim. Coi như đầu này sơn chư không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng khi Phương Viên đến gần nó khoảng 100 mét thời điểm, nó cũng có thể ngửi được nó cảm nhận, cũng có thể cảm ứng được Phương Viên tồn tại. Mặc dù Phương Viên giờ phút này trên người có 5 con cổ trùng, xuân thu thiền, con sâu rượu, ánh trăng cổ, tiểu quang cổ cùng bạch chư cổ, nhưng những thứ này cổ đều không cách nào định nổi, bất tương dung. Nếu như Phương Viên có một con có thể che lấp cảm nhận khóa người cổ, còn nữa một con có thể che giấu chân mình bước âm thanh tĩnh bước cổ, hắn hoàn toàn có thể vô thanh vô tức đưa tay đến khoảng cách sơn chư 10 bước địa phương xa. Nhưng là nếu như hắn có cái này hai con cổ, như vậy Phương Viên chỉ biết nuôi 7 con cổ trùng, phen này đưa đến hắn thái cổ tinh hoa sử dụng lượng quá lớn, khó mà chống đỡ được bọn nó. Bình thường cổ sư chỉ có thể nuôi sống 4 tới 5 chỉ ngang cấp cổ trùng. Vì vậy cổ sư bình thường sẽ không đơn độc hành động, mà là lấy 5 người vì một tổ, hoặc là ít nhất 3 người một tổ. Ở những chỗ này trong tiểu tổ sẽ có đặc biệt phụ trách điều tra người, phụ trách đẩy tới người, phụ trách tấn công người, phụ trách dí liệu người, cùng với phụ trách chống cự cùng ngăn cản người của địch nhân. Phương Viên ngựa không ngừng vó câu tiếp tục, rời heo rừng càng ngày càng gần. Heo rừng thật thấp thét lên, trên cổ màu trắng da lông đứng thẳng, tượng trưng cho nó sao động. Rốt cuộc, làm Phương Viên cách gần vừa đủ, so heo rừng có thể tiếp nhận phạm vi gần hơn thời điểm, heo rừng để tử trên đất đào 3 lần, sau đó mở ra vạm vỡ tứ chi, túi đầu, hướng Phương Viên phóng tới. Nó hàm trên bị thu hồi, cảm hướng lên lật, tạo thành hai cây màu trắng nhanh. Dưới ánh trăng, nhanh lóng lánh ánh sáng, hướng Phương Viên đâm tới. Phương Biên không có phòng ngự hình cổ trùng, nếu như bị nanh đâm thủng, hắn dạ dày cũng sẽ bị đâm thủng, ruột cũng sẽ bị đâm thủng, cho dù không có chết, cũng sẽ thụ trọng thương. Ánh trăng cổ. Phương Biên trong lòng tư niệm, sắc mặt bình tĩnh, để cho lòng bàn tay ánh trăng cổ hấp thu hắn thái cổ tinh hoa, tản mát ra quỷ dị ánh trăng, cùng trong bầu trời đêm ánh trăng đan vào một chỗ. Theo rừng sông về Phương Biên, bàn tay phải trên không trung sẽ qua. Bèo một tiếng, nguyệt nhận bay ra ngoài, đập vào heo rừng trên mặt, máu tươi văng khắp nơi. Heo rừng lớn tiếng kêu một tiếng, hóa giận vì tưới dầu vào lửa, xung phong tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, nó đã đến Phương Biên trước mặt mấy bước khoảng cách. Phương Biên bén nhảy nhảy đến một bên, lăn lộn té lộn mèo một cái. Heo rừng từ Phương Biên bên người vào tới, phì một tiếng, đục vào Phương Biên sau lưng trên một thân cây. Cái này cây nhỏ chỉ có cánh tay của người lớn như vậy, đang bị heo rừng đánh ngã về sau, nó bị hủy diệt tính phá hư, cây khô bị xé nứt cũng chia ra làm hai. Phương Biên đứng dậy, nhanh chóng đến gần heo rừng, đồng thời tay phải bắn ra một thanh nguyệt nhận. Quỷ dị màu xanh da trời nguyệt nhận vẽ ra trên không trung một đường thẳng, rơi vào heo rừng trên người. Heo rừng màu đen da lông trên có mấy đạo mỏng manh vết thương. Vết thương rất sâu, máu đỏ tươi từ trong rỉ ra. Phương Biên kích hoạt nguyệt nhận tiêu hao thượng giai thái cổ tinh hoa, thậm chí có thể một kích chặt đứt loài người cứng rắn nhất xương. Nhưng là tại dã heo trên người, nó chỉ có thể tạo thành loại này mặt ngoài tổn thương, mà sẽ không hư hại xương. Giống như vậy heo rừng nhỏ vậy mà như thế rắn chắc, có thể thấy được cái thế giới này sinh tồn hoàn cảnh là giường nào tàn khốc. Heo rừng gầm thét một tiếng, lần nữa hướng Phương Biên phóng tới. Ở vọt lên quá trình bên trong, nó rỉ máu vết thương không ngừng xé ra, ấm áp huyết dịch như mặt nước sông ra. Phương Biên cũng dùng chiêu số giống vậy, né người lật một cái, tránh thoát nó xung phong. Heo rừng mặc dù rắn chắc lại phi thường hung mãnh, nhưng có một nhược điểm, nó không thể tùy tiện thay đổi phương hướng. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng ý vị này nó không thể tùy tiện thay đổi phương hướng, cho nên cứ như vậy, nó mỗi một cái xung phong đều là một đường thẳng. Chỉ cần cổ sư đủ tỉ mỉ, né tránh cũng không khó. Phanh, phanh, phanh. Heo rừng mỗi lần xung phong, Phương Biên cũng sẽ bắn ra mấy đạo nguyệt nhận, để nó vết thương cũng cùng mới bị thương nặng gấp, càng là giận, chảy máu càng nhiều. Mấy lần sau, động tác của nó thả chậm, nó gầm thét cũng để lộ ra một tia suy yếu. Tiểu quan cổ. Lần này, Phương Biên không chỉ có kích hoạt lên ánh trăng cổ, còn điều động bản thân thái cổ tinh hoa, rót vào tiểu quan cổ trong cơ thể. Luyện hóa sau ánh trăng cổ một mực dừng lại ở Phương Biên lòng bàn tay phải, hóa thành một đạo màu xanh da trời trăng lưới liềm văn. Tiểu quan cổ luyện hóa về sau, cũng chú lưu ở lòng bàn tay phải của hắn, hóa thành năm mặt tinh hình dáng. Lúc này, hắn màu xanh sẫm thái cổ tinh khí tiến vào hai cổ trong cơ thể, ánh trăng tản mát ra quỷ dị màu xanh da trời ánh trăng, mà tiểu quan cổ thì tản mát ra bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang dung nhập vào ánh trăng trong, nguyên bản nho nhỏ ánh trăng trong nháy mắt biến thành gấp hai lớn. Đi đi. Phương Biên tay phải đảo qua, một thanh cường hóa cỡ lớn nguyệt nhận bay ra. Chỉ sử dụng ánh trăng cổ, lớn nhỏ chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Nhưng là ở tiểu quan cổ gia nhập cùng trợ giúp hạ, nguyệt nhận dáng tăng lên gấp đôi, phạm vi công kích cũng tăng lên gấp đôi. Nguyệt nhận đánh trúng heo rừng cổ, bò vào nó màu đen xám da lông trong. Nó từ một chỗ khác xuất hiện, phi hành ước chừng 3 đến 4 thước, sau đó tiêu tán trên không trung. Cô lỗ heo rừng đứng tại chỗ, cương trong chốc lát, sau đó máu tươi giống như suối phun vậy từ miệng vết thương của nó trong rỉ ra. Nó đột nhiên ngã xuống, nửa cái đầu bị chém đứt, bị xông ra máu tươi cuốn đi, chỉ có một khối nhỏ thịt đưa nó cùng thân thể dính chung một chỗ. Mùi máu tanh tưởi tràn vào mũi của hắn. Phương Biên không dám do dự, dùng ngón tay chỉ heo rừng, hắn vòng sáng bên trong bạch dạ chư cổ trong nháy mắt hóa thành bạch sắc quang mang, tiến vào heo rừng thân thể. Phương Biên đứng tại chỗ, khẩn trương hướng về phía hoàn cảnh chung quanh duy trì cảnh giác. Mặc dù gia thú đồ đã nói mảnh khu vực này tương đối an toàn, nhưng tự nhiên giới tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vạn nhất gia thú bị mùi máu tanh hấp dẫn đâu. Một lát sau, bạch chư cổ bình yên vô sự bay trở lại. Trình đầu heo rừng thu nhỏ lại một nửa, chỉ còn lại màu đen xám da lông cùng dưới da ruột. Về phần thịt, phần lớn đều bị bạch chư cổ ăn hết. Nhưng kỳ quái chính là, bạch chư cổ mặc dù ăn gần 1000 lần thịt heo, nhưng thân thể lại không có thay đổi. Trên người nó thậm chí không có một giọt máu, bởi vì nó duy trì màu trắng sữa nhuyễn trùng dáng vẻ. Ăn xong bữa cơm này, ta sau 5 ngày trở lại săn heo rừng. Phương Biên giữ lại bạch chư cổ, cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại, hắn lấy ra đao, rút ra heo rừng hai cây ngà voi. Heo rừng trên thi thể có mấy món vật đáng tiền. Cái thứ nhất là thịt heo, thứ hai là da lông, người thứ ba là hàm răng. Nhưng bây giờ thịt heo rừng nhiều bị bạch chư cổ ăn rồi, bởi vì nguyệt nhận nguyên nhân, trên da rẻ của nó hiện đầy động, cho dù bị thu hồi cũng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có đôi ngà voi này mới có nhất định giá trị. Nó có thể làm một ít lấy hàm răng làm thức ăn cổ trùng thức ăn, cũng có thể làm một ít cổ trùng tiến hóa chất xúc tác. Phương Biên đem hàm răng giấu ở khe đá bí động trong, sau đó trở lại quán trọ. Hắn không có lập tức ngủ, mà là ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện. Ở vòng sáng bên trong, nguyên thủy đại dương giống như gợn sóng vậy, phập phồng không ngừng. Phương Biên bây giờ là trung kỳ cổ sư, cho nên dùng con sâu rượu luyện chế sau, thì có thượng giai thái cổ tinh hoa. Vì vậy, mặc dù hắn cái tuổi này người có màu xanh nhạt trung kỳ nguyên thủy tinh hoa, nhưng Phương Biên thái cổ bản chất cũng là màu xanh sẫm. Hiện tại hắn giết một con heo rừng, hắn vòng sáng trong chỉ có 23 thái cổ tinh hoa. Một cấp một cổ sư, trong chiến đấu cũng không có mạnh như vậy. Hoặc là nói chính xác hơn, thiên nhiên hoàn cảnh quá ác liệt. Coi như nguyệt nhận có thể xưng bể, muốn giết chết một con bình thường heo rừng, Phương Biên cũng phải vận dụng 20% thượng giai thái cổ tinh hoa. Bạch chư cổ. Ánh mắt của hắn đóng chặt lại, linh hồn của hắn đắm chìm trong hắn vòng sáng trong. Vòng sáng bên trong, một cỗ màu xanh sẫm thái cổ tinh khí đi ngược dòng nước, rót vào bạch chư cổ trong cơ thể. Bạch chư cổ lập tức tản mát ra một đạo dạng rỡ bạch quang, ánh sáng bao phủ ở Phương Biên trên thân. Nếu như từ bên ngoài nhìn, chỉ biết phát hiện Phương Viên thân thể đang từ bên trong tản mát ra thuần trắng quang mang. Phương Viên mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tấc da, cũng thấm ướt ở nơi này giữa bạch quang. Hắn cảm thấy một loại chết lặng cùng tao cảm rất đột. Làm bạch quang thay đổi bắp thịt của hắn lúc, nó để cho lực lượng từ từ rót vào thân thể của hắn, từ đó mọc rễ nảy mầm, sẽ không còn mất đi. Vậy mà, một lát sau, chết lặng cảm giác biến thành đau đớn. Loại này đau đớn giống như chạm điện vậy, từ chết lặng đến bị dao cạo râu cắt thương bén nhọn đau đớn. Phương Viên vội vàng ngăn cản bạch chư cổ. Bất kỳ thời gian dài chuyện cũng không tốt. Bạch giã chư cổ không thể quá độ sử dụng, mỗi ngày có thể sức chừng 15 phút. Vượt qua nó, chỉ biết cảm thấy thống khổ cực độ, càng ngày càng thống khổ. Nếu như hắn liều lĩnh tiếp tục sử dụng nó, một người thậm chí có thể sẽ chết bởi đau đớn. Chương 71. Cho dù một lực lượng cá nhân có thể gánh nổi một con heo rừng, cũng phải gìn giữ kín tiếng thời gian thấm thoát, trong ngay mắt đã là trung tuần tháng 6. Hạ dạng, màu vàng trăng sáng thật cao treo ở trên trời, đem ánh sáng của nó chiếu sáng ở núi xanh trên đất. Gió thổi qua, lá cây ở dưới ánh trăng phiên phiên khởi vũ. Ve cùng Niết Châu tiếng hát là đồng thời lên tiếng. Thỉnh thoảng có thể từ đàng xa truyền tới sói tru thanh âm, vang vọng ở núi xanh trong. Ở trên bờ sông, một cái tiểu khê đang lau một khối bóng loáng vách đá nham thạch. Ở nhà này ngân hàng bên cạnh, một trận chiến đấu đang tiến hành trong. Một con cả người đều là mảnh mà sâu vết thương sơn trừ đá đá chân, lần nữa hướng Phương Viên bỏ tới. Máu tươi từ trong vết thương xông ra, vạch ra một cái mới mẻ chất lỏng màu đỏ đường. Phương Viên giãy giụa, không kinh hoàng thất thố chút nào dấu hiệu. Heo rừng sắp gặp tử vong, nhưng chính là những thứ này thời khắc, dã thú mới là nguy hiểm nhất. Lợi dụng bọn họ trong cuộc đời cuối cùng còn dư lại tiềm lực, sự điên cuồng của bọn họ cùng bền bỉ, có thể sẽ đưa đến một người tại bất luận cái gì không cẩn thận thời khắc bị thương tổn nghiêm trọng. Phương Viên bình tĩnh, màu đen tròng đen ở dưới ánh trăng quỷ dị lóng lánh ánh sáng, cho thấy tuyệt đối bình tĩnh qua mang. Hắn có 500 năm kinh nghiệm, hắn một bộ phận hết sức chăm chú với chiến đấu, mà một phần khác thì thoát khỏi chiến đấu, đối hoàn cảnh chung quanh giữ vững cảnh giác. Rất nhiều lúc, khi hắn săn giết heo rừng lúc, cái khác động vật đều sẽ tới phá hư. Có lúc là heo rừng, có lúc là sói hoang, thậm chí còn có một lần là lưu lạc lão hổ. Theo thời gian trôi qua, heo rừng công kích từ từ giảm bớt tốc độ. Phương Viên trong mắt loẹt loẹt tỏa sáng, đi về phía trước mấy bước, nhích tới gần heo rừng. Hắn nâng lên bả vai cùng cánh tay lực lượng, một hơi đem heo rừng giơ lên. Tan rã trong không vui. Phương Viên gầm thét, mặt đỏ bừng lên, hai cánh tay đưa ra, đem heo rừng cao giơ cao khỏi đỉnh đầu. Heo rừng vô lực dãy rủa. Phương Viên thân thể không yên, hắn dùng hết lực khí toàn thân đem heo rừng ném ra ngoài. Phanh một tiếng, heo rừng bị ném tới bên bờ sông trên một tảng đá lớn. Nó đáng thương kêu, bởi vì có thể nghe được xương của nó gãy lịa thanh âm. Nó từ trên tảng đá lớn rớt xuống, máu tươi từ lỗ tai của nó, lỗ mũi và trong miệng rỉ ra. Nó vùng vây mấy lần, mới nuốt hạ tối hậu một hơi. Trung quanh khôi phục bình tĩnh. Nước sông thao thao bất tuyệt chảy xuôi, mang theo heo rừng máu theo nước sông chảy hướng nơi xa xôi. Ta thực lực bây giờ có thể cùng heo rừng cùng so sánh. Tối nay ta muốn đi thử một chút trên lối đi khối cự thạch này. Phương Viên đứng tại chỗ, nặng nề hít một hơi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mấy ngày qua, hắn không ngừng sử dụng bạch chư cổ tới gia tăng lực lượng của thân thể. Hắn bây giờ có thể mãnh liệt cảm giác được mình lực lượng càng ngày càng lớn. Năm đó hắn cùng heo rừng vật lộn thời điểm, chỉ có thể dùng nguyệt nhận diệu thuật, nhưng bây giờ hắn liền heo rừng cũng kiêng, cho nên thực lực của hắn tăng phúc đã có tiến bộ rất lớn. Dĩ nhiên, bạch chư cổ không sẽ vô cùng vô tận cho hắn lực lượng. Cực hạn là heo rừng lực lượng, một khi đạt đến cực hạn, cũng sẽ không cho hắn thêm bất kỳ ngạch ngoại lực lượng. Ta bây giờ có thể gánh một con heo rừng, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta có thể cùng một con heo rừng chính diện giao phong, giống như một cái cường tráng người có thể khiêng một cái khác cường tráng người đồng dạng, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ có ngang hàng lực lượng. Lực lượng của ta có thể tiếp tục tăng trưởng. Đem thịt heo toàn bộ đút cho bạch chư cổ, Phương Viên dùng đao săn thu hồi heo rừng hầm răng, cuối cùng đem đã nghiêm trọng xé toạc ra lợn rừng cắt nát, sau đó tiến vào khe đá bên trong bí mật huy động. Về phần heo rừng thi thể, không cần hắn làm bất cứ chuyện gì. Hạ dạng, dã thú không chút kiêng kỵ du đãng, cũng không lâu lắm, phải có dã thú ngửi được mùi máu tanh, chạy tới nơi này vì Phương Viên quét dọn hiện trường. Hoặc là nói chính xác hơn, cho dù có người phát hiện, cũng không quan trọng. Heo rừng thương thế đều là Phương Viên biên tập thoạt nhìn không hề giống là nguyệt nhận cắt thương. Trở lại bị hồng quang bao phủ bí động, Phương Viên đem hai viên heo rừng răng ném vào trong góc. Heo rừng hàm răng đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Ở cái góc này, đã có một đống heo rừng hàm răng. Những thứ này đều là Phương Viên săn thú kết quả. Phương Viên ngọ nghệ đi vào lối đi, lần nữa đi tới đường hầm cuối. Đi ở đường hầm bên trên, có thể nghe được tiếng bước chân của hắn trong sơn động vang vọng, tầm mắt của hắn nhân tia sáng mà nhuộm thành màu đỏ. Hết thảy đều không có thay đổi, khối cự thạch này chính ở chỗ này, lặng lặng chặn đường đi của hắn lại. Về phần đào ra đất kho hoa hậu lưu lại động, đã bị Phương Viên điền xong. Phương Viên đi tới cự thạch trước, nâng lên hai tay đẩy một cái. Mặc dù mặt của hắn nhân mệt nhọc mà biến đến đỏ bừng, hắn dùng hết lực khí toàn thân, nhưng cự thạch lại không có di động một thốn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể gánh một con heo rừng. Nhưng là khối này cự thạch, ít nhất là 5-6 đầu heo rừng sức nặng. Khó trách ta không thể động nó. Hoa tiểu hòa thượng thực lực truyền thừa cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Phương Viên ánh mắt như trong lòng hắn chỗ đoán chừng như vậy chiếu lấp lánh. Hắn không hề từ bỏ, mà là đi ra khỏi đường hầm, trở về lên trên lầu căn phòng bí mật. Phương Viên từ góc tường lấy một cây ống trúc, ngồi dưới đất, mở ra nắp, lấy ra gia thú đồ cùng mấy tờ giấy trúc. Hắn mở ra địa đồ bằng gia thú, bắt đầu đọc thuộc lòng, dùng ngón tay tại trên địa đồ vẽ ra dấu vết, trợ giúp tự mình gánh tụ. Kể từ hắn bắt được bản đồ về sau, hắn mỗi ngày đều tại dạng này làm. Phương Viên không có chữ vật hình cổ, hắn không thể nào mang theo người gia thú đồ.
trong chiến đấu mang theo người ống trúc cũng rất không có phương tiện. Vì vậy, Phương Biên phí một phen công phu, chuẩn bị đem toàn bộ gia thú đồ nội dung nhét vào trong óc. Có một số việc, cho dù rất phiền toái, cũng nhất định phải làm. Ở một cái con người khi còn sống trong, những thứ kia bởi vì sợ phiền toái mà không có tích cực giải quyết vấn đề người, đến cuối cùng tổng sẽ đối mặt nguy hiểm khốn cảnh. Phương Biên từ tiền thế liền hiểu cái này suy luận. Làm một người lúc còn trẻ, trí nhớ của bọn họ khẳng định rất tốt. Ta đã nhớ kỹ tấm bản đồ này trên nữa. Nếu như ta lớn tuổi, ta có thể sẽ ở lương tụng lúc quên nội dung. Ha ha ha. Dĩ nhiên, nếu như ta có con một sách, ta sẽ đem tấm bản đồ này đốt cho nó, từ đó về sau, chỉ cần ta không mất đi con một sách, ta là có thể vĩnh viễn rõ ràng nhớ lại tấm bản đồ này. Phương Biên có con sâu rượu bạch chư cổ, bây giờ bắt đầu lòng tham không đáy, bắt đầu đối con một sách sinh ra khát vọng. Con một sách giá trị cùng con sâu rượu cùng bạch chư cổ tương đương đến gần, đều là cấp 1 cổ trùng bên trong vật chủ hiếm có. Giá thị trường đắt giá, thường trong nháy mắt bán sạch. Kiếp trước, Phương Biên không có được con sâu rượu hoặc là bạch giá chư cổ, chẳng qua là ngoại ý muốn lấy được một con một sách. Cái này con mọt sách cuối cùng cùng hắn cùng nhau tấn thăng, bồi bạn hắn suốt 60 năm. Được rồi, con mọt sách rất ít gặp, số lượng cũng rất ít, ta một lát cũng không lấy được. Nói thật, ta bây giờ giai đoạn so với ta cuộc sống trước kia phải tốt hơn nhiều. Lần trước lúc này, ta vẫn là cấp 1 sơ giai, mà Phương Chính, Xích Thần, Mạc Bác bọn người đã là thượng giai vượt qua xa ta. Phương Biên không phải một cái gì cũng không lo lắng người, rất nhanh liền vượt qua. Hắn đối với mình trước mắt tiến bộ tương đương hài lòng. Hắn là trung kỳ, những người khác cũng là trung kỳ. Lấy hắn cấp C thiên phú, có thể giữ vững cùng những thứ này cấp A cùng cấp B đồng dạng tốc độ, cũng không dễ dàng. Ở con sâu rượu trên thân đã hạ không ít công phu, còn có Phương Biên phong phú kinh nghiệm tu luyện. Mặt khác, cũng là Phương Biên công lao. Hắn đe dọa bắt trẻ hành vi đưa đến các bạn học ở trường bối trợ giúp hạ gia tăng huấn luyện thân thể cách đấu kỹ có thể lực độ. Ở trong lúc bất chi bất giác, nó khiến cho bọn hắn phân tâm, giảm bớt bọn họ tiêu vào bồi dưỡng vòng sáng bên trên thời gian. Cái này đưa đến đại gia tu vi trình độ thậm chí ví dụ tròn kiếp trước còn thấp hơn. Nhưng dù vậy, bọn họ bây giờ cách thượng tầng võ đài cũng không xa. Cổ sư tu luyện sơ kỳ tương đương dễ dàng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy hiệu. Nhất là Cổ Nguyện Phương Chính, Mạc Bác cùng Xích Thần, tu vi của bọn họ trình độ đã kéo lên, thậm chí tựa hồ vượt qua Phương Biên. Theo không ngừng tu luyện, ba người này bằng vào tiên phú của mình, hoặc là nói sau lưng chống đỡ, đã bắt đầu hiện ra ưu thế của mình. Phương Biên nhân con sâu rượu mà có đầu mối bắt đầu biến mất. Dĩ nhiên, cũng có hắn gần đây săn thú, dùng bạch chư cổ tới tăng thực lực lên, hoặc là nói là tốn hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực tới làm chuyện này nguyên nhân. Ấn theo tốc độ này, không bao lâu sẽ có người thăng cấp thượng tầng. Cái đầu tiên đạt tới thượng tầng người sẽ thu hoạch được 30 khối thái cổ đá tưởng thưởng. Nhưng cái này tưởng thưởng, ta không có ý định tranh đoạt nó. Phương Biên sớm liền quyết định, nếu như hắn bây giờ buông tha cho bạch chư cổ, sâu lên, nói không chừng còn có mấy phần thắng bại hy vọng. Nhưng đó không phải là Phương Biên mục tiêu. 30 khối thái cổ đá có lẽ không sai, nhưng hắn giờ phút này không hề thiếu thái cổ đá. Lớn hơn nguyên nhân là, hắn cần phải gìn giữ ẩn nút, giữ vững kín tiếng, lấy giảm bớt những người khác đối hắn chú ý, như vậy hắn mới có thể thành công thừa kế Hoa Tiểu Hòa Thượng thực lực truyền thừa. Đây mới là hắn chân chính động cơ. Học viện có các loại các dạng tưởng thưởng, nhưng đây chỉ là kích thích học sinh hứng thú của cà rốt, trọng yếu nhất là nó là gia đình hệ thống một bộ phận. Vì những thứ này nho nhỏ hồi báo mà chiến, không phải một người thông minh sẽ làm chuyện. Phương Biên thu liễm tinh thần, lần nữa ngưng mắt nhìn ra thú đồ. Địa đồ bằng da thú có hai trang, một cái ghi chép ban ngày, khác một cái ghi chép ban đêm. Rất nhiều chỗ khác nhau màu sắc đường cong đan vào ở phía trên. Những tuyến điều này có thẳng tắp, có cong, nhưng chúng nó đều có bản thân đặc biệt hàm nghĩa. Chỉ có Vương lão gia tử mới hiểu được ý của bọn họ, đáng tiếc hắn chết rồi. Nhưng cho dù hắn còn sống, cưỡng bách hắn nói chuyện, hắn cũng có thể sẽ không nói thật ra. Mấy ngày nay, Phương Biên dựa vào kiến thức của mình cùng kinh nghiệm dựa theo giấy trúc so sánh, hắn đã toàn bộ giải mã. Chữ thập đỏ đại biểu nguy hiểm, là cấm khu. Có chữ thập đỏ khu vực tựa hồ bị heo rừng bao vây, nơi đó rất có thể là dã chư vương. Bằng vào ta thực lực bây giờ, gặp phải một cái hãy cùng chết rồi đồng dạng tốt. Hừ, nghĩ đến Vương lão gia tử, Phương Biên không nhịn được lại hừ một tiếng. Cái này có đánh dấu thập tự giá khu vực không có ở giấy trúc bên trên đánh dấu. Nếu như Phương Biên thật tin tưởng giấy trúc, nói không chừng có một ngày sẽ chết ở dã chư vương nhanh hạ. Vương lão gia tử xác thực rất có kinh nghiệm. Vì báo thủ cho con trai, hắn không cần tự mình động thủ, mà là mượn dùng dã chư vương lực lượng. Cứ như vậy, coi như Phương Biên chết rồi, hắn cũng có thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng là cái này ba cái điểm có đánh dấu vòng tròn màu đỏ, bọn nó là có ý gì? Phương Biên trong lòng mở ra. Đây là địa đồ bằng da thú cái cuối cùng khả nghi điểm. Ba cái vòng tròn màu đỏ bày tỏ ba cái phi thường cô lập khu vực. Giữa bọn họ khoảng cách cũng phi thường xa xôi, chung quanh da thú rất ít, tại giã ngoại bị cho rằng là càng chỗ an toàn. Chữ thập đỏ đại biểu cấm khu, nhưng đỏ vòng đại biểu cái gì? Phương Biên rơi vào trầm tư, bình thường, màu đỏ là nhất cảnh giác màu sắc. Vương lão gia tử đem cái này ba cái địa phương tiêu xuất đến, là ý nói bọn nó rất trọng yếu. Đáng tiếc những thứ này địa khu rất xa, nếu như không phải, ta sẽ tự mình kiểm tra một chút, tìm được nguyên nhân. Chương 72. Bất kỳ tổ chức đều cần trung thành nóng bức mùa hè mặt trời chói chang, sơn phong thổi lất phất ấm áp phòng, lông xanh núi ở trong hơi nóng bốc hơi lên. Một cái chớp mắt, đã đến gần cuối tháng 6. Cổ Nguyện Phương Chính. Trong học viện, trong nhà trưởng lão hô. Cổ Nguyện Phương Chính từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới học viện trước mặt trưởng lão. Ở các bạn học ánh mắt hâm mộ hạ, Phương Chính nhận lấy một túi nặng chỉnh trịch thái cổ đá. Phương Chính, ngươi là người thứ nhất thăng cấp thượng tầng, đây là tưởng tượng của ngươi. Làm rất khá, tiếp tục cố gắng. Học viện trưởng Lao An ủi cười cười, vỗ một cái Phương Chính bả vai. Phương Chính lầu bầu một tiếng thừa nhận, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắn tâm tình kích động đem tiền túi cầm tới, trở lại chỗ ngồi. Ta rốt cuộc làm được. Cái đầu tiên thăng cấp thượng tầng ngươi thấy cái đó đại ca sao? Ta rốt cuộc đánh bại ngươi một lần. Trong mắt hắn lóe ra hào quang sáng tỏ, ánh mắt quét về phía Phương Biên. Phương Biên nằm sấp trên bàn, ngủ rất say. Tối hôm qua hắn lại giết một con heo rừng, trở lại lữ xá về sau, hắn dùng bạch chư cổ cải thiện thân thể, còn dùng thái cổ trong đá thiên nhiên tinh hoa, dùng con sâu rượu luyện hóa bản thân thái cổ tinh hoa. Cuối cùng, hắn dùng tới cấp thái cổ tinh hoa tới tư dưỡng bản thân vòng sáng, mãi cho đến trời sáng. Hắn vội vã ăn xong bữa sáng liền vội vã đuổi đi học, một dàn xếp lại liền ngủ mất. Hắn quá mệt mỏi, cổ sư tu vi không cách nào thay thế giấc ngủ. Hừ, coi như ngươi không thừa nhận, cái này cũng là sự thật. Đại ca, ta rốt cuộc vượt qua ngươi. Cái này là lần đầu tiên, còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Phương Chính nắm chặt quả đấm. Cái này lần thành công đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Hắn đã xông phá trong lòng mây đen, sáng tạo cũng mở ra để cho tia sáng xuyên xuyên tấu vào. Đạo ánh sáng này mặc dù mỏng manh, lại cho Phương Chính hy vọng cùng khích lệ. Hừ, ta không ngờ bại bởi cái đó Phương Chính. Cổ Nguyệt Mạc Bắc ngồi ở chỗ ngồi, hai cánh tay đang chéo, tức giận bất bình. Đây là cấp A ưu thế, đáng chết. Cổ Nguyệt Sích Thần nét mặt âm trầm nói. Theo hắn tu luyện, hắn manh liệt cảm nhận được nhân tài ưu tú ưu thế. Dù là có gia gia Cổ Nguyệt Chỉ Liên chống đỡ, hơn nữa hắn cực kỳ nỗ lực làm việc, hắn vẫn bị Phương Chính bỏ lại đằng sau. Nếu là có một con sâu rượu, hơn nữa gia gia giúp một tay, ta sợ rằng không thua với Phương Chính. Những thứ kia bị nguyền rủa Phương gia huynh đệ. Tiểu đệ là cấp A, áp chế chúng ta, nhưng đệ đệ là cấp C, lại có con sâu rượu. Vì sao cõi đời này toàn bộ thứ tốt đều thuộc về những huynh đệ này toàn bộ đâu? Cổ Nguyệt Sích Thần trong lòng thật là tức giận bất bình. Lần này, Phương Chính trước đột phá đến thượng tầng. Dĩ nhiên, hắn là cấp A nhân tài. Đúng vậy a, ngay cả Mạc Bắc, Sích Thần, Phương Viên cũng bại bởi Phương Chính. Phương Chính lần này thu được toàn bộ chú ý Phương Viên có con sâu rượu, không phí nhiều sức. Ngày ngày lãng phí thời gian, kết nối với khóa cũng ngủ không yên giấc, còn không bằng đem rượu của hắn trùng cho ta. Bạn học chung quanh nghị luận ầm ĩ, trong lòng tức giận bất bình, bất đắc dĩ lại ao ước. Học viện trưởng lần trước một gọi bọn học sinh không ngừng đi lên nhận thái cổ đá tiền xài vặt, trở lại chỗ ngồi. Mọi người im lặng xuống. Phát ra tiền xài vặt về sau, học viện trưởng lão lấy tay gõ bàn một cái nói. Trong lúc bất chợt, trong học viện hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ, các ngươi cũng nắm giữ cái thứ hai cổ trùng, thậm chí đột phá đến thượng tầng. Nửa năm này, các ngươi cũng khổ cực, bây giờ có cơ sở, là thời điểm tại giã ngoại huấn luyện. Chiến đấu chân chính, không phải người dơm hoặc con rối, không phải đứng ở nơi đó chờ đợi ngươi công kích rối gỗ. Kế tiếp giữa năm thi, sẽ tại 3 ngày sau cử hành, toàn bộ học sinh đều phải tham gia. Nội dung thi là săn giết heo rừng. Thông qua thu thập heo rừng hàm răng làm ghi chép kết quả, thu thập được nhiều nhất heo rừng hàm răng người sẽ thu hoạch được tốt hơn phân số. Kiểm tra xong về sau, mỗi viên heo rừng hàm răng có thể đổi lấy 10 khối thái cổ đá. Ngoài ra, ngươi có thể cả đàn cả đội săn thú. Học viện trưởng ra lời ở học sinh trong đưa tới rối loạn tư mừng. Giữa năm thi rốt cuộc đã tới. Hàng năm học sinh cũng sẽ ở học viện học tập một năm, luôn là nhiều năm thi cấp 3 thử cùng cuối năm thi. Nhìn thời gian, thật sự là giữa năm thi thời điểm. Hàng năm nội dung thi đều không giống, cho là năm nay cuộc thi của chúng ta chính là săn lấy heo rừng hàm răng. Chúng ta nên làm cái gì? Thiên phú của ta chỉ có cấp D, tính mạng của ta cổ không phải ánh trăng cổ công kích như vậy hình, làm sao có thể săn giết heo rừng? Ngươi chưa nghe nói qua sao? Trong nhà trưởng lao nói, chúng ta là có thể cả đàn cả đội săn thú. Đối với thiên phú không làm được người, hoặc là có cổ trùng người không thích hợp, chúng ta có thể trợ giúp lẫn nhau, hợp tác. Khi chúng ta giải ra heo được hàm răng lúc, chúng ta chỉ cần với nhau chia sẻ, cái này sẽ có hiệu quả. Mỗi viên heo rừng hàm răng đều có thể đổi 10 khối thái cổ đá. Đây là học viện khích lệ chúng ta săn giết nhiều hơn heo rừng, phần thưởng liền vì thế quyết định. Lấy chân chính giá trị thị trường tính toán, một khối bản nguyên linh thạch có thể mua được 20 viên heo rừng hàm răng. Bọn học sinh nét mặt không giống nhau, có cao hứng, có phiền não, có vội vàng muốn đi, có kêu gọi đồng bạn, ngay cả Phương Viên cũng khẽ động. Thay đổi. Ta nhớ được năm ngoái thi là đào được động vật hoang dã mật ong, cho là nó biến thành heo rừng hàm răng. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp sao? Một con bướm kích động cánh, có thể ở một cái khác đại dương trên bờ biển đưa tới một cơn bão táp to lớn. Mới bắt đầu điều kiện nhỏ xíu biến hóa sẽ đưa đến kết quả phát sinh kịch liệt biến hóa. Kể từ sống lại tới nay, Phương Viên phát sinh rất nhiều biến hóa, hắn mình bây giờ cùng tiếp trước trạng muốn khác nhau rất lớn. Năm đó hắn đã bị Phương Chính đám người bỏ lại đằng sau, nhưng bây giờ hắn đã vững vàng hội học sinh chốt đỉnh. Tiếp trước hắn không có giết giả kim sinh, kỳ thực bọn họ thậm chí chưa từng gặp mặt. Thế nhưng là đời này, hắn chẳng những giết giả kim sinh, thậm chí còn đào đới ra hoa tiểu hòa thượng chuyển thừa cấp độ càng sâu đáo vật. Những biến hóa này giống như bơm bơm kích động cánh đồng dạng, gián tiếp đưa tới hoàn cảnh biến hóa. Giữa năm thi biến hóa chẳng qua là những bệnh trạng này bên trong cái đầu tiên. Nếu như ta tiếp tục thay đổi chuyện, nó sẽ đưa đến lịch sử cũng biến thành hoàn toàn không cách nào phân biệt sao? Nói như vậy, ta sống lại chỗ tốt liền sẽ giảm mạnh. Phương Viên thần sắc bình tĩnh, nội tâm lại đang thở dài. Không làm gì được cùng cảm giác cấp bách trong lòng của hắn du đãng, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình của mình. Vô luận như thế nào, như là đã phát sinh ta không cách nào ngăn cản nó. Ta bây giờ cần phải làm là tích cực thay đổi chính mình. Cho dù cuối cùng sự kiện hoàn toàn bất đồng, ta cũng không lại bởi vì những thứ này lo âu mà thả chậm ta tốc độ phát triển. Tiếp trước ta đối tương lai không biết gì cả, đây có phải hay không mang ý nghĩa ta cuộc sống bây giờ thiếu hụt dũ khí? Ha ha, coi như thiên hạ khóm bụi gai sinh, ta cũng muốn chém đứt trên đường toàn bộ trong gai, bản thân phô ra một cái đấm máu con đường.
mỗi cái răng 10 khỏa thái cổ đá, cái giá tiền này phi thường cao. Ta nên đem ta ở trong sơn động tích trữ heo rừng nành cũng bán đi sao? Nhưng nếu như ta làm như vậy, ta có thể sẽ đưa tới hoài nghi sao? Không được dựa theo cổ nguyệt nhất tộc cục thế chính trị, nếu là đem những này heo rừng răng công bố cho mọi người, nói không chừng liền xong đời. Phương Viên lắc đầu một cái, nguy hiểm quá lớn. Nếu như hắn thật bán mất những thứ này hàm răng, hắn có thể được cái gì hồi báo? Hơn 100 khối thái cổ đá. Chờ một chút, thái cổ chi đá cũng không trọng yếu. Có lẽ ta có thể dùng sự biến hóa này tới lần nữa xây dựng hình tượng của ta. Nghĩ tới đây, Phương Viên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn bây giờ cần bí mật làm giàu, làm hết sức kín tiếng. Nếu như Hoa Tiểu Hòa Thượng truyền thừa bị lộ ra, hắn thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. Nhưng hắn tình cảnh bây giờ rất lúng túng. Hắn đứng ở tất cả bạn học phía đối lập, thân ở thể chế ngoài, ở trên cấp trong, hắn là một cái khó có thể thuật phục, không sung sướng, tức giận bất bình, thông minh cay nghiệt, cấp C thiếu niên thiên tài. Cái này hình tượng không tốt, nó từ mặt chữ bên trên đem hắn mô tả thành không trung thành. Nhưng một cái tông tộc cần trung thành, trên thực tế bất kỳ cái gì tổ chức đều cần trung thành. Vô luận cái nào thế giới, trung thành đều là tông tộc trong thụ nhất theo đuổi giá trị. Trung thành với tông tộc, trung với quốc gia, trung thành với lãnh tụ, trung thành với thân nhân, trung thành với bạn bè trở. Theo Phương Viên tu vi càng ngày càng cao, thượng cấp chỉ biết càng thêm chú ý, nếu như cần, gia tộc thậm chí có thể sẽ đối hắn khiến dùng thủ đoạn cứng rắn. Đến lúc đó, Phương Viên liền thật lâm vào bị động. Phương Viên không thích bị động, hắn thích đem tất cả mọi chuyện cũng vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Bởi vì lúc trước một hệ liệt sự kiện, Phương Viên chỉ có thể dựa vào bên ngoài lực lượng ở đang đi đường hành động, mà hắn tạo nên cái này hình tượng đều chỉ là vì tại thời điểm cần thiết bảo vệ mình. Nhưng bây giờ hắn nhưng lấy bảo vệ mình Phương Viên cần mạnh hơn. Vì vậy, hắn cần thay đổi loại này hình tượng, để cho thượng cấp cho là hắn đã bỏ đi cũng gia nhập tông tộc hệ thống. Nhưng lần nói chuyện này không thể quá đột ngột, nếu không sẽ rất khả nghi. Càng quan trọng hơn là, gia nhập cái này cái thể hệ chỉ là một bảng hiệu, Phương Viên sẽ không chân chính gia nhập bọn họ, tung cùng hạn chế. Hắn có quá nhiều bí mật, hắn cần đại lượng tự do, mà trên thực tế, hắn vẫn là một người cô độc. Nhưng bây giờ giữa năm thi là một cái cơ hội. Xem ra ta phải làm điểm lưu, vậy ta liền từ đe dọa bắt chẹt bắt đầu đi. Phương Viên ánh mắt trở nên kiên định, hết thảy đều rơi vào kế hoạch của hắn trong. Chương 73. Thần bí đỏ vòng đánh dấu ngươi nói, Phương Viên lần này lường gạt thời điểm, mặc dù đánh bại Phương Chính, Xích Thần cùng Mạc Bác, nhưng là hắn lại bỏ qua bọn họ, không có lấy đi bọn họ thái cổ đá. Nghe được thị vệ hồi báo, học viện trưởng lão lộ ra hơi biểu tình kinh sợ. Ta không dám gạt lão ra, quả nhiên là như vậy. Vì dưới đất thị vệ lập tức trả lời nói. Ừm. Học viện trưởng lão không có phát biểu ý kiến, khoát tay một cái, chuyện này ta đã hiểu, ngươi có thể đi. Thuộc hạ của ngươi xin nghỉ. Thị vệ vừa đi, học viện trưởng lão lập tức rơi vào trầm tư. Hắn vốn là lo lắng chuyện này, bởi vì hắn sợ hai Phương Viên sẽ đem Phương Chính lấy được 30 khối thái cổ đá cướp đi làm tưởng thưởng. Nếu quả thật là như vậy, học viện tưởng thưởng chế độ sẽ không có ý nghĩa, bọn họ còn không bằng đem hết thảy đều giao cho Phương Viên. Nếu như Phương Viên thật làm như thế, học viện là sẽ không cho phép, học viện trưởng đã sớm liền chuẩn bị xong trừng phạt Phương Viên chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Viên không chỉ có không có tính toán từ Phương Chính trong tay cướp đi kêu 30 khối thái cổ đá, thậm chí còn bỏ qua Mạc Bắc cùng Xích Thần. Phương Viên trong tay có trên 100 khối thái cổ đá, đối với kêu 30 khối thái cổ đá, hắn sợ rằng không quá để ý, đây là có thể thông hiểu. Thế nhưng là buông tha cho bắt chẹt Mạc Bắc, Xích Thần cùng Phương Chính, lại là nguyên nhân gì đâu? Học viện trưởng lão trầm tư, lông mày dần dần nới lỏng. Hắn hiểu được cái gì? Mạc Bắc, Xích Thần cùng Phương Chính, có thể nói là đại biểu tông môn ba đảng phái lớn. Thả bọn họ ra, ý là hắn đang hấp dẫn ba cái bất đồng hệ phái. Đây là có thể thông hiểu bởi vì Phương Viên thái độ biến chuyển, mang ý nghĩa hắn rốt cuộc nguyện ý hướng tới tộc nhân cúi đầu. Có thể thông hiểu. Theo tu luyện tiến hành, Phương Viên có lẽ dính con sâu rượu, nhưng tình huống đối với hắn mà nói đã càng ngày càng rõ ràng. Một cái cấp C thiên phú vô năng, ở mấy lần bùng nổ sau, buông xuống phần lớn tâm tình tiêu cực, hắn bây giờ đại khái là tương đương đưa đám cùng đưa đám. Xem ra tộc dài rất có đạo lý, Phương Viên dù sao cũng là 15 tuổi hải tử, làm sao có thể vi phạm tộc chế độ. Hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp nhận thực tế, một khi tìm được thuộc với vị trí của mình, hắn liền sẽ một cách tự nhiên dung nhập vào tộc người bên trong. Nghĩ tới đây, học viện trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng càng phát ra sàng sàng đứng lên. Ba ngày thoáng một cái đã qua. Rất nhanh, giữa năm thi đã tới rồi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ta đem heo rừng dẫn ra. Một người trẻ tuổi một bên chạy một bên điên cuồng tiếng thét. Ở hắn hai chân bên trên, có một vòng màu xanh nhạt gió lốc. Có cái này hai cái nhẫn, điều này làm cho hắn ở tuổi trẻ như vậy thời điểm liền có cao hơn trung bình trình độ tốc độ. Vậy mà, đuổi theo hắn heo rừng càng lúc càng nhanh, giữa bọn họ khoảng cách càng lúc càng ngắn. Mặt trời chói chang xuyên thấu rừng rậm, phản chiếu tại dã heo trên người, khiến cho nó đôi răng chiếu lấp lánh. Heo rừng đến rồi, nắm chặt dây thừng. Bốn cái phục kích người trẻ tuổi nhanh chóng trốn vào trong bụi cây rậm rạp, thật chặt lôi kéo dây thừng, trong nháy mắt tạo thành một cây chật chân té dây thừng. Chạy như bay người trẻ tuổi nhẹ nhàng nhảy dựng lên, nhảy vọt qua đường cái, tiếp tục buôn ba. Nhưng là phía sau hắn heo rừng bị dây thừng chật chân té ngã rầm trên mặt đất, té 5-6 mét mới dừng lại. Ai nha? Bốn người trẻ tuổi bị dây thừng lôi kéo, cùng heo rừng cùng nhau ngã trên mặt đất. Đánh ra. Chạy ở phía trước người tuổi trẻ xoay người lại, hô. Nằm dưới đất mấy người điên cuồng đứng lên, vây heo rừng. Chặt cha. Một cây manh nha cây nhỏ, tại giá heo đánh vào hạ, chết thành hai nửa, tảng cây té xuống đất. Cạo râu thật là quá tốt. Cổ Nguyên Xích Thần xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng bung đi không được sợ hãi. Thật may là ta dùng Long Hoàn tất cổ, phía bên trái nhảy 3 mét, không phải cây này chính là ta kết quả. Ba nguyệt nhận trên không trung phiên phiên khởi vũ, đánh trúng heo rừng thân thể, tạo thành lại dài vừa nông vết thương. Cổ Nguyệt Mạc bắt trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt ánh sáng bắn ra bốn phía, tinh thần đắm chìm ở trong trận chiến đấu này. Nửa giờ sau, heo rừng nhân mất máu quá nhiều mà ngã xuống. Cổ Nguyệt Mạc bắt hô hấp nặng nề, cũng ngồi trên mặt đất, cả người dính đầy bùn cỏ, đồng thời tràn đầy mồ hôi. Cùng heo rừng sinh vật như vậy chiến đấu, xác thực cùng luyện tập trong chiến đấu chung một con rối, có con rối bất động. Ta hoa 30 phút chính là vì giết một con heo rừng, ta muốn biết những người khác thế nào rồi. Ở một tòa ẩn nút trên núi nhỏ, có một cái tạm thời xây dựng lều bạc. Lều bạc ngăn trở ánh mặt trời chói mắt, ném xuống một mảnh mát mẻ âm u bóng tối. Trong chăn hạ, có vài cái ghế rửa cùng cái bàn, học viện trưởng lão ngồi ở chủ vị bên trên. Ở bên cạnh hắn, còn có cái khác tộc trưởng lão. Mấy vị cổ sư đứng sau lưng bọn hắn. Ở lều bạc chung quanh trong rừng rậm, cũng có một chút ẩn nút cổ sư. Lúc này, phía trước rừng rậm xuất hiện dị thường nhiễu động. Xiêu xiêu. Một tên cổ sư như ảnh tựa như ảnh từ trong rừng rậm chui ra, nhanh chóng chạy ra, quỳ gối bên ngoài lều. Tình huống như thế nào? Học viện trưởng lão hỏi. Hướng trưởng lão đại nhân báo cáo, trước mắt, học sinh trong không có nhân viên thương vong. Cổ sư vội vàng trả lời. Tốt, tốt. Giữa năm thi bắt đầu về sau, đã qua một cái buổi chiều. Không có có thụ thương, cái này cùng đi qua mấy năm bất động. Xem ra, đây đều là học viện trưởng lão tâm huyết ta. Những tộc khác dài hài lòng gật đầu một cái, thay nhau khen ngợi. Học viện trưởng lão khẽ lắc đầu một cái, hắn biết nguyên nhân. Cái này là bởi vì phương viên xuất hiện, bắt chẹt bạn học của hắn, để bọn hắn cố gắng luyện tập cơ bản võ công, từ đó có biểu hiện như vậy. Hắn nhìn về phía quỷ cổ sư, tiếp tục hỏi, như vậy trên một điểm này, ai kết quả tốt nhất? Cổ sư lúc này đáp, bẩm báo lao ra, lúc này, Cổ Nguyệt Phương Nguyên, Phương Chính, Mạc Bắc, Xích Thần đang dẫn đầu. Xích Thần giết 3 đầu heo rừng, Phương Chính cùng Mạc Bắc giết 5 đầu, Phương Viên giết nhiều nhất, có 8 đầu. Ồ, cho là Phương Viên ở dẫn đầu. Những năm gần đây, à, cấp B nhân tài bị cấp C nhân tài áp chế cảnh tượng phi thường hiếm thấy. Hắn có con sâu rượu, đúng không? Nói cách khác, hắn có thượng giai đồng tao nguyên, cho nên có thể có kết quả như vậy, cũng sẽ không tình lý. Ta tin tưởng, bắt đầu từ bây giờ, Phương Chính, Mạc Bắc cùng Xích Thần cũng sẽ vượt qua hắn. Hắn mặc dù có con sâu rượu, nhưng hắn thái cổ tinh hoa khôi phục xuất nhưng không sánh được a, cấp B thiên phú. Những tộc khác giải nghị luận ở Mỹ ngươi có thể đi. Học viện trưởng lao đối với quỷ cổ sư phất phất tay, hướng dẫn những người khác chuyên chú vào bọn họ bảo vệ công tác, nhất là Phương Chính, Xích Thần cùng Mạc Bắc, chú ý nhiều hơn, bảo đảm an toàn của bọn họ. Vâng, đại nhân. Cổ sư lui ra ngoài. Những thứ này ngoài trời cận chiến đối đại đa số học sinh mà nói, thật chính là bọn họ lần đầu tiên tham gia. Vì vậy, gặp nguy hiểm, tông tộc tự nhiên có kế hoạch. Mười mấy tên cấp 2 cổ sư che giấu trong rừng rậm, khống chế toàn bộ trường thi an toàn. Cùng lúc đó, một ít cấp 3 tộc trưởng ở lại chỗ này, để phòng đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Nóng bỏng thái dương từ không trung điểm cao nhất chậm rãi rơi xuống, từ từ đến gần đông bắc sơn mạch. Ánh nắng chiều đốt tầng mây, đây là thái dương cuối cùng kích tình hàng ngũ. Khi cuối cùng một luồng ánh mặt trời chiếu tiến rừng rậm lúc, lại một con heo rừng té xuống đất. 23. Phương Biên ở trong lòng tính toán một chốc, sau đó ngồi chồm hổm xuống, thuần thục khắc ra một viên heo rừng hàm răng. Trên lưng hắn có một cái túi, bên trong là một đống lớn heo rừng hàm răng. Cùng lúc đó, hắn còn có một cái túi, bên trong chứa hắn lần trước giết chết những thứ kia heo rừng hàm răng. Những thứ này hàm răng nguyên bản cất giữ trong nham liệt bí động trong, một ngày trước buổi tối bị Phương Biên thu hồi, thu nạp ở trong túi, chôn ở một chỗ bí cảnh trong. Ta quen thuộc địa hình cùng heo rừng phân bố, đồng thời ta có thượng vị thái cổ tinh hoa, có thể cùng tiểu quan cổ cùng nhau sử dụng. Những người khác hiệu suất tuyệt đối so với không lên ta. Chỉ cần có cái này bao trên người ta, ta liền có thể nhẹ nhõm đạt được đệ nhất danh. Ta muốn biết làm ta chút nữa lấy ra khác một cái túi lúc, bọn họ sẽ biểu hiện ra biểu tình gì. Ha ha. Phương Biên nhìn một chút bầu trời, là thời điểm thu hồi khác một cái túi. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn xuất hiện một tấm bản đồ. Những ngày gần đây, hắn đã nhớ ký địa đồ bằng gia thú. Phương Biên đối mình bây giờ vị trí rất rõ ràng. Nếu như hắn quẹo trái, dọc theo dòng suối đi 15 phút, hắn thì sẽ đến chôn túi địa phương. Nhưng khi hắn muốn động thời điểm, hắn do dự. Lấy vị trí của ta bây giờ, ta cách gần đây đỏ vòng đánh dấu chỉ có 500-600 mét. Như vậy cơ hội khó được, ta nên đi xem một chút sao? Một khi hắn có cái ý nghĩ này, được thế không thể đỡ. Ngược lại như là đã thắng Phương Biên còn dư lại rất nhiều thời gian. Tấm kia địa đồ bằng da thú trên có 3 cái màu đỏ vòng tròn đánh dấu, cái này 3 cái vị trí đối Vương lão đầu mà nói phi thường trọng yếu. Đây cũng là ta tại trên địa đồ không cách nào phá dịch duy nhất hàm nghĩa. Ta đi xem một chút. Phương Biên tự nhiên biết có cổ sư khống chế hiện trường, nhưng đây cũng là hắn cần chứng cứ nguyên nhân. Hắn lập tức biểu hiện được giống như là muốn tiếp tục giết heo rừng, hướng rừng rậm chỗ sâu đi tới. Sau 7 phút, hắn đến màu đỏ đánh dấu vị trí. Một cây đại thụ trong bụi cây rậm rạp cất giấu một tòa nhà trên cây, nếu như không tử tế quan sát, bọn họ đem không cách nào tìm được nó. Nơi này là Vương lão gia tử săn thú lúc trụ sở tạm thời. Phương Viên nhíu mày một cái, trong lòng một mảnh mê mang. Hắn bỏ vào nhà trên cây. Khi hắn thấy được nhà trên cây trong cảnh tượng lúc, nét mặt của hắn thay đổi. Chương 74. Phát hiện sát ý nhà trên cây trong không gian không lớn, nhưng vật phẩm bên trong rất nhiều, cho nên nhìn một cái liền lộ ra đặc biệt xuất sắc. Trung gian trên sàn nhà trải thật dày màu vàng đậm thảm sàn. Bên trong nhà, bên tường có một cái thiết lô, phía trên có một cái đồng thau bình nước. Lò bên trong có màu đen tàn thuốc, bên cạnh có một đống nhỏ chưa đốt trọi củi khô lửa. Mặc dù là mùa hè, nhưng trên ngọn núi này ban đêm vẫn lạnh băng. Thiết lô mặc dù thể tích nhỏ, nhưng ở đốt lúc có thể giữ vững toàn bộ nhà trên cây ấm áp. Nhà trên cây có hai tổ cửa sổ, hai đến ba sợi dây quấn quanh ở cửa sổ khung bên trên, ở trong phòng giữa đem hai người nối liền cùng một chỗ. Trên sợi dây treo mấy món xé toạc quần áo, xé toạc miếng và ghép lại với nhau. Điều này hiển nhiên là người trưởng thành quần áo, vẫn hơi ở bước, còn không có hoàn toàn bị phơi nắng làm. Ánh nắng chiều xuyên thấu cửa sổ, chiếu vào nhà trên cây trong. Nhà trên cây nội bộ tương đương hắc ám. Ở trong một cái góc, có dịu cùng đao săn, trên chuôi đao bao quanh da thú. Trên lưới đao thậm chí còn có vết máu đỏ sậm. Ở tường bên kia, có một chương giấy trúc, trung gian đâm một cây dao găm. Giấy trúc trên có một chương người tuổi trẻ mặt, đó là Phương Viên dáng vẻ. Đây hết thảy cũng mang ý nghĩa, ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, có người tới ẩn nút nhà trên cây, cũng ở nơi này. Người này dụng ý rõ ràng, mục tiêu của hắn chính là Phương Viên. Giấy bị dao găm đâm thủng, đem hắn chán ghét bại lộ đến cực hạn. Cảnh tượng như vậy, ngay cả Phương Viên cũng lấy làm kinh hãi. Người này muốn cái gì, hắn vì sao phản đối ta? Không, có lẽ không phải ta, mà là Phương Chính. Phương Viên suy nghĩ trong đầu bay tới bay lui. Phương Chính là cấp A thiên tài, là cổ nguyệt nhất tộc gần 3 năm trong duy nhất một cái, cũng là bọn họ hy vọng duy nhất. Nếu như hắn có thể chân chính lấy được bồi dưỡng, hắn sẽ thành tông tộc người kế tiếp vật. Nhưng dưỡng dục là một cái quá trình. Trong quá trình này, có tai nạn cùng người vì tai nạn. Coi thường tai nạn, trọng yếu nhất là người vì tai nạn. Nào đâu biết, lông xanh núi không chỉ có cổ nguyệt thị, còn có bạch thị, hùng thị. Hai cổ thế lực này, nhưng sẽ không vui thấy được bá đạo cổ nguyệt nhất tộc thành công bồi dưỡng được một cái cấp A thiên tài. Vì vậy, phái thích khách diệt trừ hắn là chuyện rất bình thường. Ở trên thế giới này, thiên tài ít lại càng ít, có thể thành công lớn lên thì càng ít. Một cái phẩm vị thiên tài cổ sư, cũng không phải nói bọn họ không tồn tại. 3 năm trước đây, cổ nguyệt tông tộc trong xuất hiện một cái. Ở sớm hơn mấy đời nhân trung, bọn nó cũng tình cờ xuất hiện. Nhưng là ở lông xanh trên núi, những năm này tam tộc trong, bồi dưỡng thành công cấp A nhân tài chỉ có một, bạch tộc cấp 3 tu vi bạch ngưng băng. Cảnh tượng như vậy đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Người này, là bạch thị hay là hùng thị? Bọn họ nhanh như vậy liền muốn diệt trừ cổ nguyệt Phương Chính. Phương Viên nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm bức họa. Thế nhưng là Vương lão gia tử gia thú đồ bên trên tại sao phải ghi rõ cây này nhà đâu? Hắn là những thế lực khác gián điệp sao? Không đúng, người này rõ ràng là đang đuổi ta. Phương Viên trong mắt lóe ra hào quang. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng. Lần đầu tiên, là ở bẫy dập bên cạnh, bốn cái thợ săn đối thoại, một cái thợ săn nói, "Vương nhị ca, ngươi nhanh 19 tuổi nên kết hôn sinh con." Vương nhị nói, "Hừ, thân ta vì chân nam nhân, làm sao sẽ tham luyến nhỏ như vậy mỹ nữ? Một ngày nào đó, ta sẽ đi ra tòa này lông xanh núi, dạo chơi thế giới, học tập thiên hạ hết thảy, không phụ lòng ta phái nam thân thể kỳ vọng." Lần thứ hai là chính hắn đóng phim sau, Vương nhị kia kỳ lạ tỉnh táo. Hắn kéo ra cung, chỉ Phương Viên. Những người khác đã ở cầu xin tha thứ. Lần thứ ba là Phương Viên đang hỏi một chút để thời điểm. "Ta hỏi ngươi, Vương lão gia tử trong nhà còn có ai?" Một cái thợ săn trả lời nói, "Vương thợ săn muốn là có một cái thê tử, nhưng đó là mấy chục năm trước chuyện, nàng bị xông vào thôn trang sói hoang giết chết rồi. Ở thê tử qua đời trước, nàng sinh hai đứa con trai cùng một đứa con gái. Nhưng đại nhi tử Vương Đại ba năm trước đây đang săn thú lúc chết ở trên núi. Vương gia không có những người khác." Ta nhớ được. Vương lão gia tử kỳ thực còn có một cái con dâu, Vương Đại Lao Thái Thái. Nhưng Vương Đại sau khi mất tích, thê tử của hắn nhân tàn nát cõi lòng mà qua đời. Một năm kia, trong thôn thậm chí cố ý đưa xuống trinh tiết kỷ niệm cộng vòm. Nhưng có chuyện muốn nói, Vương Đại thê tử nghĩ tái hôn, không ngờ bị Vương lão gia tử đuổi chết rồi. "Đại nhân, người giết Vương lão đầu, chính là đang giúp chúng ta những thứ này cùng dân, diệt trừ tội ác, cho trăm họ mang đến hòa bình." Một cái khác thợ săn đội vàng nói bổ sung, "Không sai, không sai. Kỳ thực lao ra, chúng ta sớm đã cảm thấy cái này lão Vương không được bình thường. Hừ, hắn không có gì đặc biệt, chẳng qua là hắn so với chúng ta càng có thể săn thú. Chúng ta cũng chỉ là người phàm, nhưng hắn cảm thấy mình so với chúng ta càng đặc biệt, cố ý mang ra thôn ở nơi này. Làm thế hệ trẻ, chúng ta có lúc sẽ mời hắn dạy ta nhóm, truyền thụ kinh nghiệm của hắn, nhưng hắn sẽ trực tiếp đem chúng ta đuổi đi, cũng không tiếp tục để chúng ta xuất hiện ở nhà gỗ phụ cận." Vương lão gia tử một nhà, mang ra thôn, cách xa người. Con trai trưởng Vương Đại, 3 năm trước đây đang săn thú lúc chết ở trên núi. Vương Đại thê tử nghĩ tái hôn, bị Vương lão gia tử bức tự sát, lấy được trinh tiết kỷ niệm cộng vòm. Vương lão gia tử đuổi đi toàn bộ cố gắng thỉnh giáo trẻ tuổi thợ săn. Vương lão gia tử hết sức đem ra thú đồ giấu đi, giấy trúc bên trên không có như vậy vòng tròn. Vương nhị tuổi tác nhỏ như vậy, đối cổ sư lại rất nhạt định. Đồng thời hắn không có kết hôn, trong lòng có vượt qua phạm giới khát vọng. Trọng yếu nhất là, địa đồ bằng da thú bên trên vòng tròn biểu thị ra một cái ẩn nút lĩnh vực, nơi ấy có rõ ràng nhân loại hoạt động. Đồng thời, người này đối phạm vi có mang cừu hận mãnh liệt. Toàn bộ đầu mối cũng ghép lại với nhau, nếu như tách ra, bọn nó không dễ dàng liên tiếp, nhưng một khi liên tiếp, nó cũng rất kỳ quái. Phương Viên càng nghĩ càng thấy phải bao phủ bí ẩn này sương mù đã mỏng manh. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu trên mặt của hắn, tia sáng mãnh liệt giống như máu màu sắc đồng đạm. Trung quanh lâm vào yên tĩnh như chết, chẳng lẽ vẫn luôn có người đang lén lén nhìn lên hắn? Đột nhiên, Phương Viên ánh mắt sáng lên, tầm mắt xuyên việt thời không, hắn nhìn thấy trận tướng. Vương Đại, không chết. Giờ khắc này, trong mắt hắn quang mang phúc xạ hoàn cảnh trung quanh. Hắn không chỉ có không có chết, thậm chí còn cơ duyên xảo hợp trở thành yêu cổ sư. Không là phàm nhân không có thiên phú tu luyện, mà là tộc nhân hạn chế phương pháp tu luyện tiết lộ, đưa nó vững vàng khống chế ở trong tay. Nhưng trên cái thế giới này không có tuyệt đối. Người phàm cũng có thể trở thành cổ sư, từ giã ngoại ngoài ý muốn, đến gặp phải hy vọng cổ, mở ra bọn họ vòng sáng. Hoặc là thừa kế nào đó thực lực truyền thừa, hoặc là từ một cái tông tộc thành viên kia lấy được cá nhân hướng dẫn. Nhưng những thứ này cổ sư cũng không có bị hoàn toàn tiếp nạp vì tông môn, chỉ có thể là tâm phúc của bọn họ. Vì vậy, bọn họ sẽ không thỏa mãn, trở thành cô độc cổ sư. Bọn họ tài bồi là cực kỳ khó khăn. Theo thời gian trôi qua, khi bọn họ tranh đoạt tài nguyên lúc, bọn họ sẽ không thể không chém giết cướp đoạt cùng tàn sát, chuyển hướng ác ma đường. Bởi vì có chút cơ duyên xảo hợp, lớn nhất có khả năng chính là hắn ở 3 năm trước đây từ một vị cổ sư trên thi thể thu được một số lớn tài sản, trở thành cổ sư. Vì tránh né người khác, hắn phát ra bản thân chết rồi tin tức giả, nhưng không có người thấy thi thể của hắn. Vương lão gia tử người nhà biết chuyện này, mang ra thôn, mạo hiểm dã thu xâm lấn nguy hiểm, một mình sinh hoạt, chính là vì giấu giếm cái này chân tướng. Thế nhưng là xuất hiện một vài vấn đề, Vương đại thê tử không đồng ý, có thể muốn hướng Cổ Nguyệt nhất tộc hồi báo. Người Vương gia chỉ đánh giết nàng, để cạnh nhau ra một chút nhìn như chân thật cùng giả dối tin tức để che giấu chân tướng. Liên quan tới nàng tái hôn, hoặc là cưỡng bách nàng tự sát lấy che giấu toàn bộ những thứ này lời đồn hạ chân tướng. Tình cờ, Vương đại sẽ về nhà ở vì vậy, Vương lão gia tử chỉ đành đem những thứ kia cầu sư người trẻ tuổi đổi đi. Vương Nhị đang cùng ca ca hô động về sau, đã bỏ đi đối cổ sư sợ hãi, một cách tự nhiên sinh ra muốn trở thành cổ sư, thăm dò thế giới bên ngoài mục tiêu vĩ đại. Bởi vì sợ Vương đại bại lộ, cho nên Vương Nhị lớn tuổi như vậy cũng không có kết hôn. Vương đại không thể ngốc trong phòng, vì vậy Vương lão gia tử ở địa đồ bằng da thú bên trên vẽ 3 cái đỏ vòng, cái này 3 cái địa phương nên là như vậy ẩn nút nhà cửa địa điểm. Vương đại hưu 3 cái chỗ ẩn thân, thay phiên ở nhà cửa trung quanh dừng lại, sinh hoạt ở tam tộc quyền uy danh giới. 3 cái vòng tròn màu đỏ hàm nghĩa rốt cuộc công bố. Đỏ bày tỏ cảnh giác, nhưng đối Vương lão gia tử mà nói, trọng yếu nhất là đây là hắn đại nhi tử nơi ở cho nên, phương viên muốn lao ra tử vẽ bản đồ thời điểm, cũng không có ở giấy trúc bên trên ghi rõ, là vì bảo vệ nhi tử. Giống vậy, hắn vẽ ít hơn chữ thập đỏ, vì con trai hắn chết báo thù. Nói không chừng hàng năm mỗi cái thời gian, Vương đại cũng sẽ về nhà ở một thời gian ngắn. Khi trở về, hắn phát hiện cả nhà của hắn đều chết hết. Hắn khắp nơi hỏi thăm, mới biết là ta, vì vậy dùng dao găm đem chân dung của ta đinh ở trên tường, như vậy hắn liền muốn trả thù ta. Lấy hắn kinh nghiệm của kiếp trước, phương viên gần như có thể khẳng định đây là sự thật. Nếu như là những thế lực khác muốn ám sát phương chính, vậy coi như giảo hoạt nhiều. Bọn họ không cần bồi dưỡng được giống như Vương lão đầu như vậy gián điệp. Dù sao Vương lão gia tử ở tại dưới chân núi, không phải trong cổ người thôn. Ngẫm lại xem, ở một chương địa đồ bằng da thú bên trên, ta chọc giận ác ma hệ phái hung thủ. Cái thế giới này thật lấy kỳ diệu phương thức vận hành. Phương viên không nhịn được cười trộm. Hắn trước hết giết Vương Nhị, Vương lão gia tử cùng Vương nữ nhi đều là vì gia thú đồ. Vương lão gia tử là trong thôn số một thợ săn, cho nên hắn gia thú đồ có giá trị nhất. Lúc ấy hắn đang suy nghĩ, bất quá là ba đầu người phàm mệnh mà thôi, có gì ghê gớm đâu, ta liền phương tiện giết bọn hắn là được. Ở trên thế giới này bất kỳ người nào cũng có sinh tồn quyền lợi, bất kỳ người nào đều có thể dễ dàng chết đi. Nghĩ tới đây, không biết từ đâu mà đến, một cái yêu đạo cổ sư xuất hiện. Đối với lần này, Phương Viên không có một tia tiếc nuối, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Muốn là đương thời hắn quá nhân từ, vì đạt được Vương gia gia thú đồ, Vương Nhị, Vương lão gia tử cùng Vương tỷ, nhưng là sẽ huyên náo long trời lở đất. Vì bảo vệ Vương đại bí mật, bọn họ sẽ không cho hắn chân chính sản phẩm. Vương Nhị sức chiến đấu, vậy mà có thể tiêu diệt một cái bình thường cấp một thượng giai cổ sư. Vương lão gia tử lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú hơn luận lực sát thương, hắn thậm chí so Vương Nhị còn có uy hiếp. Liền xem như bắt được hàng thật, Vương lão đầu cũng sẽ thông báo cho Vương đại cũng ngay lập tức sẽ lấy được Phương Viên tình báo. Bất kể hắn xử lý như thế nào, hắn cũng sẽ ở trong bóng tối, mà Phương Viên ở bên ngoài. Vương đại sẽ có được khống chế thế cục ưu thế. May mà ta ngay từ đầu liền giết bọn hắn. Vô luận như thế nào, ta đều phải ở lòng bàn tay của mình khống chế thế cục. Cứ như vậy, coi như ta không có được chân chính vật phẩm, ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, ta thậm chí có thể cướp đi cái khác thợ săn vật phẩm. Giết Vương lão đầu cùng cô gái kia, để cho Vương đại hoa rất nhiều thời gian, chỉ là vì lấy được tình báo của ta. Không cần phải nói, kia hai cái trẻ tuổi thợ săn khẳng định đã trầm mặc. Phương Viên ở trong lòng xác nhận nói, biết tình huống người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vương đại sẽ không công kích Giang Hà. Một khi Giang Hà chết rồi, tông tộc liền sẽ phái người đi điều tra. Nhưng là nếu như kia hai cái thợ săn biến mất ở trên núi, kia cũng rất dễ dàng tung. Giang Hà không sẽ tiết lộ chuyện như vậy, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng tộc nhân đối hắn đánh giá, thậm chí sẽ che giấu tình huống. Chương 75, Ma đạo giải quyết. Phương Viên suy nghĩ ở nhà trên cây trong bay tới bay lui. Bằng vào kiếp trước lấy được kiến thức, Phương Viên có thể cảm ứng được Vương đại tồn tại, nhưng thực lực của hắn như thế nào? Phương Viên trước giờ chưa thấy qua cái này Vương đại, nhưng lấy tay đầu tình báo, hắn có thể từ trong phân tích ra rất nhiều thứ. Dũng khí là xây dựng ở lực lượng cơ sở bên trên, hắn đã góp nhặt tin tức của ta, vẫn muốn báo thù ta. Có như vậy lòng tin, tu vi của hắn nhất định ở cấp 1 trở lên. 3 năm này, hắn một mực tại 3 cái đỏ quanh đất khu khắp nơi đi lại, ở tại 3 cái tông tộc thôn trang danh giới. Hắn gần như mỗi ngày đều gặp phải bị phát hiện cùng thanh tẩy nguy hiểm. Điều này nói rõ hắn không có ở bên ngoài du đãng thực lực, ở bên ngoài du đãng cần cấp 3 tu luyện. Ý vị này, ở lần đầu đánh giá lúc, hắn là cấp 2. Phương Biên trong mắt hàn quang lấp lóe, coi là thời gian, hắn biến mất 3 năm, bây giờ đã tu luyện đến cấp 2 nên là cấp B hoặc là cấp C thiên phú, vòng sáng phải có 47-70 tả hữu thái cổ tinh hoa. 3 năm nay, hắn có thể còn sống sót, đồng thời lại có thể ở trong nhà, bất kể xung quan sát, cho nên hắn nhất định phải có một cái ẩn hình cổ trùng đang làm việc. Tin tức là cổ sư tỷ thí chuyện trọng yếu nhất. Phương Biên mặc dù không có tham cứu hình cổ trùng, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức, có thể cưỡng ép đem Vương đại tu vi trình độ cùng cổ trùng nghịch hướng công trình đến cực kỳ hợp lý trình độ. Rất nhanh, trong đầu của hắn xuất hiện một cái cấp 2 ma phái cổ sư hình tượng, mang theo với người nhà bị giết cửu hận, nằm vùng ở một nơi nào đó, muốn giết chết hắn báo thù mục tiêu. Ta có thể giết người khác tự nhiên có thể tới giết ta. Cái này không có gì. Phương Viên cười nhạt. Ở trên thế giới này bất kỳ người nào cũng có sinh tồn quyền lợi, bất kỳ người nào cũng có cơ hội chết đi. Người giết người, nhất định sẽ bị giết. Nếu hắn phạm vào tội giết người, liền nên sẵn sàng bị giết chuẩn bị tâm tư. Nếu như hắn cứ như vậy bị giết, vậy hắn cũng sẽ liền chết đi như thế, không có gì ghê gớm, tuyệt đối không có tiếc nuối. Đây là hắn lựa chọn con đường. Một điểm này, Phương Viên đã quyết định rất lớn quyết tâm. Đây chính là ma đạo giải quyết. Vương Nghị muốn giết ta, như vậy ở lần này giữa năm trong cuộc thi, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, học sinh cũng sẽ ở trong thôn, lấy hắn cấp 2 tu vi, là không thể lặng lẽ tiến vào thôn kia là muốn chết. Có lẽ hắn đánh giá qua ta có thể sẽ đi ra săn thú. Thế nhưng là lông xanh núi lớn như vậy, một mình hắn muốn ẩn nút tung tích của mình, còn phải tìm ta, quá khó. Bây giờ có cơ hội này, hắn có khả năng nhất đánh ra. Hắn nhưng là cấp 2 cổ sư, phấn đấu 3 năm, trải qua nguy hiểm không biết sinh hoạt, là ma phái cổ sư như vậy bồi dưỡng được tới. Bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không có cơ hội sinh tồn. Trốn. Phương Viên lúc này quyết định, nếu như là vì sinh tồn, không có cái gì là quá vô sỉ, cho nên nếu như hắn không thể chiến đấu, liền chạy. Đối với một cái cổ sư mà nói, đột nhiên đột phá cơ hội là chưa bao giờ phát sinh qua. Cùng cảnh giới càng cao hơn chiến đấu là có thể, nhưng đó là xây dựng ở cổ sư có đặc thù cổ trùng cơ sở bên trên. Phương Viên trong tay có mấy cái cổ trùng, nhưng xuân thu vẹn nhưng ở ngủ đông, không cách nào sử dụng, mà còn sâu rượu, bạch chư cổ, tiểu quang cổ cùng ánh trăng cổ đều không phải là đối kháng cảnh giới cao hơn át chủ bài. Biết rõ địch nhân là không thể chiến thắng, lại quyết tâm chiến đấu đến chết, đây là một loại ngu xuẩn nhiệt huyết hành vi. Cho dù hắn thắng cũng sẽ không vì hắn thắng được số mạng chiếu cố. Phương Viên cả đời cho dù có át chủ bài cũng phải cẩn thận, nếu như phần thắng mong manh, hắn sẽ chọn tranh chiến. Hắn thích khống chế thế cuộc, sử dụng không chừa thủ đoạn nào thủ đoạn đem cơ hội để cao đến cực hạn. Hắn thích đánh có nắm chắc chiến đấu. Chỉ có khi hắn không có lựa chọn nào khác lúc, hắn mới có thể tiến hành một trận mạo hiểm chiến đấu. Vì vậy, hắn thích nhất hoạt động là ức hiếp người yếu, cướp đoạt tài nguyên lấy trở nên mạnh mẽ. Đủ hung mạnh, cho đến hắn vượt qua địch nhân của hắn, sau đó đạp trên người bọn họ, ức hiếp người yếu. Cái này không có cái gì vô sỉ, những thứ kia để chứng minh bản thân dũng cảm mà mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cùng địch nhân cường đại quyết nhất tử chiến người, đây mới thật sự là ngu xuẩn. Nhưng không may, loại này phẩm chất bị tán dương cùng sùng bái, bởi vì bất kỳ tổ chức đều cần hy sinh cá nhân bản thân tới bảo vệ nhà đương quyền lợi ích. Mọi người chỉ cần hơi suy tính một cái, cũng biết sinh tồn là toàn bộ hoạt động điều kiện tiên quyết. Vì sinh tồn, vì thực hiện trong lòng hoài bão, đây là một cái người lớn nhất dũng khí. Vì hoài bão mà chết, những thứ kia là đứa ngốc. Vì dã tâm mà vô sỉ sinh tồn, những thứ kia là chân chính dũng cảm chiến sĩ. Ở nhân gian, Hàn Tín chịu đựng từ người khác đấy quần bỏ qua xỉ nhục, Tào Thao bị đuổi kịp tạo dâu, xé rách áo choàng, Việt Vương vì sống tiếp, không thể không đấp tức để diễn tả mình trung thành. Đây chính là vì cái gì, vinh dự cùng danh dự cút mẹ nó, còn có mặt mũi. Vô luận kia cái tổ chức, bọn họ cũng sẽ vì như vậy giá trị hệ thống bộ tay. Cần hy sinh càng nhiều, bọn họ lại càng có thể được đề bạn, giống như quân đội đồng dạng. Ta nên hướng phương hướng nào đi, gặp phải Vương Đại tỷ lệ thấp nhất cái đó. Một tấm bản đồ xuất hiện ở Phương Viên trong đầu. Vương Đại đã biết ta có địa đồ bằng da thú, hiện tại hắn nên tránh ở trong rừng rậm, thông qua tìm trên bản đồ heo rừng phân bố đến tìm kiếm ta. Ta không thể đi những chỗ này, cho nên ta chỉ có thể té đi, tìm cơ hội sinh tồn. Nghĩ tới đây, Phương Viên trong đầu hiện ra một cái hơi lộ ra điên cuồng lộ tuyến. Dưới trời chiều, trong núi rừng, bóng cây trọng điệp, cỏ dại tươi tốt. Một đôi vằn bện tia máu ánh mắt thật sâu núp ở trong bóng tối. Ánh mắt của hắn thiêu đốt cừu hận cùng phẫn nộ, phản phất cho dù biển gầm cũng không cách nào tới tắt. Phương Viên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vương Đại nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng gầm thét nói ra những lời này. Ở hắn nhìn soi mói, cách đó không xa, một người vóc dáng gầy gò, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi đang trong rừng rậm đi xuyên. Kẻ địch gần trong gang tấc, Vương Đại không có lập tức hành động, mà là đưa mắt nhìn sang cái khác mấy cái vị trí. Từ những vị trí này trong, mỗi cái vị trí cũng cất giấu một tên giám khảo viên cổ sư. Vì phòng ngừa an gian cùng lập tức trị liệu thương thế, phụ cận địa khu ẩn nút ước chừng mấy chục tên cấp 2 cổ sư, thậm chí còn có cấp 3 tộc trưởng lão ở trên núi cao coi trường pháo đài. Vương Đại cẩn thận từng ly từng tí ở trong rừng rậm đi tới đi lui, góp nhặt không ít tình báo. Ta muốn giết Phương Viên, cho nên ta cần trước diệt trừ 3 vị này cổ sư. Nếu không, một khi ta lộ diện, ta cũng sẽ bị quấy rầy. Có lẽ xuất kỳ bất ý, ta có thể giết chết Phương Viên, nhưng ta cũng sẽ bị từ nơi đó đuổi theo ta cổ sư giết chết. Ta có cấp 2 trung kỳ tu vi, trong cơ thể có 50% thái cổ tinh hoa. Ta phải ra tay trước, giết 3 vị này cổ sư, khó không chịu nổi. Ta nhất định phải ở trong thời gian rất ngắn liên tục đình công. Nếu không, một khi bọn họ phát hiện đồng bạn của bọn họ chết rồi, bọn họ liền sẽ trở nên cảnh giác, tung tích của ta chỉ biết bạo lộ ra. Ảnh tùy cổ. Vương Đại nhắm mắt lại, ở trong lòng kêu gọi. Lập tức, thân thể của hắn bị bao phủ ở một vùng tăm tối trong, có thể ở bóng cây trong di động. Hết thể đều trầm mặc. Cách đó không xa một mảnh trong bụi cây rậm rạp, Cổ Nguyệt nhất tộc cấp 2 cổ sư nằm sấp ở bên trong, nhàm chán ngáp một cái. Thật nhàm chán, phụ bồi những thứ này học sinh tiểu học, ta cảm giác mình như cái bà mẫu. Vị này cổ sư nhẹ giọng oán trách, chút nào không có cảm giác được ở bên cạnh hắn từ từ bỏ tới cái bóng. Một đôi gầy trơ cả xương tay từ trong bóng tối đưa ra. Đôi tay này trắng bệnh tới cực điểm, khớp xương cực lớn, 10 cái móng tay vừa nhọn vừa dài, móng tay nhuộm thành màu tím đen, tản ra mùi tanh nhàn nhạt. cái này là mùi vị gì? Cổ Nguyệt nhất tộc cổ sư ngửi một cái, tiềm thức nhíu mày. Hắn chẳng qua là nghĩ điều tra, nhưng đã quá muộn. Vương Đại giống như rắn nhào tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh ra. Một cái tay che cổ sư miệng mũi, một cái tay khác từ trong bóng tối đâm về phía sau lưng của hắn. Hắn màu tím đen móng tay sắc bén như lao, ngón tay dễ dàng tiến vào cổ sư thân thể, chạm đến trái tim của hắn. Móng tay có độc, một khắc kia nó xâm nhập trái tim. Thông qua huyết dịch, truyền khắp cổ sư toàn thân. Cổ sư thân thể cứng lên, mất đi toàn bộ sinh mạng dấu hiệu. Mặc dù bọn họ đều là cấp 2 cổ sư, nhưng một người trong đó nhưng ở có chuẩn bị mà đến dưới tình huống đột nhiên phát động công kích, cho nên chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Ta dùng 10 thái cổ tinh hoa, còn dư lại 40. Vương Đại kiểm tra một chút vòng sáng, lần nữa dung nhập vào trong bóng ma. Chỉ chốc lát sau, núp ở nham thạch phía sau hai vị cổ sư cũng tiến lên đón. Khi hắn tê liệt té xuống đất lúc, ánh mắt của hắn thu nhỏ lại đến kim lớn nhỏ. Độc dược xâm nhập thân thể của hắn, rất nhanh hắn liền biến thành màu tím, từ trong lỗ mũi của hắn chảy ra hai cỗ dòng máu màu tím. Còn lại 30. Vương Đại mặc ngâm một tiếng, lại hóa thành cái bóng. Là ai? Ba cổ sư núp ở một cây đại thụ trên nóc trên nhánh cây. Thời khắc mấu chốt, hắn cảm thấy không đúng, ở Vương Đại thời điểm ra tay, hắn xoay người bắt được kia hai con độc thủ. Đáng chết. Vương Đại âm hiểm nở nụ cười, hắn 10 cái móng tay điên cuồng sinh trưởng, một cái liền biến thành 5 cm dài, đâm xuyên qua cổ sư cẳng tay, đâm xuyên qua da tay của hắn. Hắn cẳng tay chảy máu, huyết dịch nhanh chóng biến thành màu tím đậm. Đây chính là tình yêu sinh hoạt chia lìa. Ba cổ sư thấy vậy, trong lòng vô cùng khiếp sợ, màu tím độc dược đã lây mặt của hắn. Hắn biết mình không có kháng độc cổ trùng, nhất định là chết rồi, vì vậy trên mặt lộ ra thần sắc kiên định, hô lớn, kia thì cùng chết đi. Hắn há miệng, lẻ lưỡi. Đầu lưỡi của hắn trên có một cái tân nguyệt sang mình, đó là ánh trăng cổ. Một đạo nguyệt nhận bắn ra, chạm tại Vương Đại trên vai phải, từ trên lưng của hắn đâm thủng ra. Máu tươi văng khắp nơi. Vương Đại hừ một tiếng, thân thể hơi đung đưa, nhưng cổ sư đã qua đời, còn lưu lại một tia sinh cơ. Không sai, đây chính là buồn mệnh chia lìa cổ. Vương Đại đứng ở trên nhánh cây, chậm rãi đứng dậy, lộ ra nụ cười khổ sở. Buồn mệnh chia lìa cổ, cấp 2 cổ trùng bên trong số 1 độc. Muốn luyện hóa nó, cần cấp 1 sinh mệnh khí tức cỏ, quả phụ con nện, đỏ kim bọ cạp cùng tình nhân tim. Vì luyện hóa con này cổ trùng, Vương Đại giết mình yêu mình sâu đậm thế tử, đào ra nàng tâm. Đều là vì sinh tồn, ta chỉ có thể lựa chọn thực lực. Đây chính là ta ác ma đường quyết tâm. Vương Đại hốc mắt đỏ bừng, chăm chú nhìn bên cạnh người trẻ tuổi. Ta buông tha cho tình yêu, chỉ còn lại thân tình, nhưng ngươi lại đem bọn nó từ trên người ta cướp đi. Phương Viên, hắn trầm thấp gầm thét lên, ta muốn ngươi thật sâu hối hận ngươi làm hết thảy. Chương 76. Ngươi hối hận không? Giết. Vương Đại gầm thét, hung ác từ trên nhánh cây nhảy đến không trung. Đang ở hắn lúc sắp đến gần tử địch thời điểm, ba thanh nguyệt nhận đột nhiên không biết từ nơi nào bắn ra, ở nửa đường chặn lại hắn. Tại sao phải có vị thứ tư cổ sư? Vương Đại trong lòng cảm giác nặng nề, ở giữa không trung dùng sức xoay chuyển động thân thể, khép mắt đứng người dậy tránh được hai cây nguyệt nhận. Còn dư lại một cái, hắn cũng không còn cách nào tránh né, đánh trúng chân trái của hắn. Ầm. Vương Đại ngã xuống đất, cúi đầu nhìn một chút chân trái của mình. Có một cái vết thương, vừa sâu vừa dài, máu đã giọt đầy. Đáng chết. Vương Đại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đọc một chút động một cái, ảnh tùy cổ. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đoàn bóng đen, tốc độ kịch liệt lên cao, không nói tiếng nào hướng di động về phía sau. Vào giờ phút này, không biết từ nơi nào bay ra một con cổ trùng, cùng lúc đó, một cái giàn mua mà thanh âm mệt mỏi vang lên, lóe sáng nháy mắt cổ, nổ tung. Cổ trùng ra lệnh một tiếng nổ tung, hóa thành một đạo nhức mắt bạch quang. Bạch quang là không thể tránh khỏi đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ hắc ám rừng rậm trở nên sáng lên. A! Vương Đại thét to. Hắn hóa thành cái bóng thân thể ở hào quang sáng tỏ hạ không chỗ có thể ẩn nấp, biến trở về hình người. Lóe sáng của mặc dù chỉ là cấp 1, cũng là tiêu hao hình, nhưng là Vương Đại ám ảnh theo cổ hoàn toàn máy tính. Một khi hắc ám bị quang minh xua tan, cấp 2 ám ảnh sư cổ cần nghỉ ngơi 3 canh giờ mới có thể lần nữa sử dụng. Ở trong giới tự nhiên, tất cả sinh vật cũng là bình đẳng, một cái cùng một cái khác đem đối ứng. Ám ảnh theo cổ mặc dù ẩn nút năng lực rất mạnh, nhưng cũng có một cái rất lớn nhược điểm. Bị phản kích về sau, Vương Đại tâm chìm đến đáy vực. Cái này vị thứ tư cổ sư kinh nghiệm phong phú hơn, hắn không chỉ có biết nên dùng loại nào cổ, còn đem mình ẩn nút rất khá, là chân chính kẻ địch. Càng quan trọng hơn là, Vương Đại cũng không còn cách nào sử dụng ám ảnh cổ, vì vậy không có đường lui. Ta là cổ Mê Tô, tiểu tử, ngươi nếu là bây giờ đầu hàng, tộc ta nói không chừng còn tha cho ngươi một mạng. Một vị tóc trắng ngân hồ tử cấp 2 cổ sư xuất hiện ở Vương Đại tầm mắt trước mặt. Tha cho ta đi, thử, ta trước hết giết ngươi. Vương Đại biết, nếu như mang xuống, sẽ có nhiều hơn cổ sư xuất hiện đối phó hắn, hắn nhất định phải nhanh giết chết cái này vị thứ tư cổ sư. Ta thái cổ tinh hoa chỉ còn lại 20%, bất kể là báo thù hay là bảo vệ tính mạng, ta cũng phải trước hết giết cái này xen vào việc của người khác lao ra hỏa. Vương Đại tỉnh lại đi, hướng Cổ Nguyệt Tô đánh tới. Cổ Nguyệt Tô hừ một tiếng. Hắn cả người, vô luận là tóc hay là lỗ chân lông lông, đều điên cuồng sinh trưởng cùng đan vào một chỗ, trong chớp mắt liền tạo thành một món trắng như tuyết chiến giáp, phía trên có gai nhọn thiết kế. Thấy được biến hóa này, Vương Đại nét mặt thay đổi. Kinh nghiệm phong phú cổ sư giống như hào như leo, để cho Vương Đại không biết nên thế nào ra tay. Hắn cấp 2 mạnh độc cổ yêu mệnh chia liễu, mặc dù độc dược cực mạnh chí mạng, nhưng năng lực công kích cũng không mạnh, chỉ có thể làm tập kích sử dụng. Vương Đại chỉ có tình yêu sinh hoạt chia liễu cùng cái bóng người theo đuổi cổ. Nếu như hắn có phòng ngự cổ trùng, hắn cũng sẽ không bị nguyệt nhận đánh trúng. Hừ, muốn là không đối phó được ngươi, ta liền trước hết giết Phương Biên. Vương Đại không đốc. 3 năm sinh hoạt khiến cho hắn trở nên giàu hoạt cùng vô tình. Hắn hành động nhanh chóng, vòng qua Cổ Nguyệt Tô, công kích sát hại người nhà hắn kẻ cầm đầu. Nam mơ đi. Cổ Nguyệt Tô kích hoạt lên nguyên khí của mình, trên người gai nhọn lập tức bắn ra hai đạo sắc bén kim châm, quanh quẩn lên, hướng Vương Đại bay 5-6 mét. Vương Đại thân hình động một cái, miễn cưỡng tránh được kia hai cây trắng như tuyết gai nhọn. Ở trên tay hắn, hắn 10 cái móng tay có nửa bàn tay dài, màu tím mà màu đậm, sương mù thái độc dược trên người chúng tuần hoàn. Đi chết đi. Vương Đại đã từ trong chiến đấu nổi điên một bên điên cuồng cười hướng mục tiêu. Ở trong mắt của hắn, phương viên khắp khuôn mặt là khiếp sợ và khủng hoảng. Sát ý đã chiếm cứ Vương Đại đại não, hắn gần như có thể nghe được bản thân đâm thủng phương viên làn da, cùng với hắn tức giận bất bình cuối cùng một hơi. Ngươi nguyện ý? Mắt thấy là phải thành công lại xuất hiện một người, ngăn trở Vương Đại đường đi. Vị thứ năm cổ sư từ phụ cận chạy tới, lại là thủ mệnh chia liệt cổ. Nam tử trung niên này bị Vương Đại kia điên cuồng hung ác cử chỉ chỗ không chút lay động. Nham ra cổ. Người đàn ông trung niên kích hoạt lên bản thân thái cổ tinh hoa, xích cương thái cổ tinh hoa như sương khói vậy phun ra ngoài, trần trụi cánh tay lập tức từ màu vàng biến thành màu xám trắng. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn giống như khí cầu đồng dạng bành trướng, tạo thành một cái lại lớn vừa thô nham thạch cánh tay. Theo khoảng cách của hai bên càng ngày càng gần, Vương Đại nét mặt trở nên càng thêm bặm bẹo cùng điên cuồng. Trung niên cổ sư nét mặt nghiêm trọng, đưa ra hai cánh tay đi bắt Vương Đại. Nghĩ lấy loại tốc độ này hấp dẫn ta. Vương Đại lộ ra giễu cợt nét mặt. Người đàn ông trung niên tứ chi bị thật dày nham ra bao trùm, liền Vương Đại móng tay đều mặc thấu không đi. Nhưng là cánh tay thật quá nặng quá chậm. Phương Đạt cảm thấy mình có thể tùy tiện né tránh. Có thật không? Ngọc Phong Luân. Trung niên cổ sư đại quát một tiếng, nhất thời một đôi ngọc sắc gió lốc giống như phù hiệu đeo tay băng tay đồng dạng ở hắn nham trên cánh tay quấn quẩn. Nham thạch cánh tay tốc độ lập tức tăng lên. Điều này sao có thể? Ai nha. Vương Đại trên mặt cả kinh, bị nham cánh tay bạc qua, bay đi. Trung niên cổ sư thân trải trăm trận. Nếu là lúc trước liền dùng tới ong cổ Ngọc Phong Luân, Vương Đại chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Vương Đại bị nham cánh tay đánh bay, ngã nát bét. Bị đánh trúng bộ ngực cảm thấy đau đớn, nôn mửa. Hắn miễn cưỡng đứng lên, lại không nhịn được hộc máu. Còn giữ lại năm thái cổ tinh hoa, ta phải chết. Hắn nhìn một chút bản thân vòng sáng, cười khổ một cái. Thấy được bên người Phương Biên, trên mặt lộ ra điên cuồng quyết tâm, coi như ta chết, ngươi cũng phải cùng ta cùng nhau. A, hắn không để ý thương thế của mình, xông ra ngoài, ngăn trở hắn. Trung niên cổ sư là một cái thuần túy khoảng cách gần chiến sĩ, không có tầm xa cổ, một cái gì cũng không làm được. Lão cổ sư đã đến trên người hắn tóc trắng hóa thành cỡ ngón tay hình dạng xoắn ốc, giống như bén nhạy rắn đồng dạng bay lượn, trung điệp 5-6 mét, từ phía sau lưng đưa qua đến, đâm xuyên qua Vương Đại thân thể. Nhưng Vương Đại cũng không thèm để ý, không thèm để ý xông ra ngoài. Đi chết. Hắn lớn tiếng thét lên, hắn 10 móng tay đã có 5 dài 10 cm. Trung niên cổ sư đuổi theo, thấy cảnh này, mặt liền biến sắc, cũng nữa không ngăn được. Mắt thấy Vương Đại liền muốn lên đường, một đạo dạng rỡ thanh ngọc ánh sáng từ bên kia tán phát ra. Ngọc gia cổ. Ở sống còn dưới áp lực, Phương Chính lớn tiếng hét dầm lên. Nhất thời, da tay của hắn bị một tầng bền chắc ngọc gia bao trùm. Vương Đại ngón tay như lưới dao, đâm về phía hắn. Ngọc gia cổ mặc dù không có rất mạnh năng lực công kích, nhưng chỉ là cấp 1 cổ trùng, không ngăn được móng tay của hắn. Giống. Tuổi cao cổ sư thấy được Phương Chính sắp phải chết, điên cuồng hét to, trợn to hai mắt. Càng là trắng như tuyết kim châm ra, đâm xuyên qua Vương Đại thân thể. Từ sau lúc đó, đầu châm giống như rắn đồng dạng công tác, đầu tiên đâm thủng phần lưng của hắn đến bộ ngực của hắn, ở cổ của hắn, cánh tay cùng chân chung quanh tuần hoàn. Huyết dịch sôi trào từ Vương Đại trong thân thể xông ra, nhất thời đem tóc trắng nhuộm đỏ. Toàn thân hắn hiện đầy lông trắng, giống như đầu kia rơi vào thanh trúc tuệ bẫy dập heo rừng, dừng lại xung phong, không thể động đậy. Một cô manh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Vương Đại đáng thương cười một tiếng, hắn biết tử vong lại sắp tới. Dương nào không làm người vừa lòng. Tầm mắt của hắn bị nhuộm phải mơ hồ không rõ, ở hắn lâm chung một khắc kia, cánh mạng hắn trong nhất sinh động trí nhớ lần nữa nổi lên mặt nước. Uyển Nhi, hắn theo bản năng kêu thê tử tên, trên tay đao đâm xuyên qua thân thể của nàng. Vì sao? Thê tử xem Vương Đại, trên gương mặt tươi cười lộ ra nghi ngờ cùng kiếp sợ, nhìn chằm chằm Vương Đại ánh mắt. Vương Đại hốc mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy, từ trong miệng nặn ra một chữ, "Thật xin lỗi." Thê tử của hắn khẽ mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy yêu thương, không có một giọt cừu hận. "Ta hiểu," nàng nói. Nàng nghĩ đưa tay phải ra, ở Vương Đại trước khi chết một lần cuối cùng phủ sờ mặt nàng. Nhưng ở chính giữa, tay của nàng rớt xuống. Vì thê tử tâm giết nàng, luyện hóa tình yêu sinh hoạt chia lìa. Thứ này, hắn có sức mạnh, đi lên ác ma đường. Người có tiếc nuôi sao? Từ ngày đó trở đi, hắn không ngừng hỏi mình cái vấn đề này. Ta hối hận. Hắn phi thường hối hận, tình nguyện chết, vì vậy hắn thề hắn nhất định phải bảo vệ hắn còn dư lại người nhà. Nhưng, nếu như ta có thể bắt đầu lại từ đầu, Uyển Nhi, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Kích động nước mắt từ Vương Đại đỏ bừng trong hốc mắt xông ra. Phương Chính nhìn chằm chằm hắn, trên người lóng lánh ánh ngọc. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng thuộc về sâu sắc hoang mang cùng trong hoài nghi. Một cái xa lạ cổ sư điên cuồng xông về phía mình, mong muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng Phương Chính cũng không nhận ra hắn. Nồng nặc khí tức tử vong phía dưới, Phương Chính một thốn cũng không thể động đậy. Đầu óc của hắn trống rỗng, chẳng qua là theo bản năng kích hoạt lên ngọc da cổ. Vương Đại móng tay đâm rách ngọc da, đâm vào một cm, lại không có cử động nữa đạn. Hắn chết rồi. Hắn lúc chết lệ rơi đầy mặt. Cái này, kết thúc rồi à? Phương Chính nặng nề hô hấp, ánh mắt mất tiêu cự, có vẻ hơi trống rỗng. Sau đó, một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê bao phủ hắn. Bịch. Hắn cũng ngã trên mặt đất. Tình yêu sinh hoạt chia lìa, mạnh nhất cấp 2 độc dược. Mặc dù không có đâm thủng toàn bộ ngọc da, nhưng độc dược đã xâm nhập thân thể của hắn. Chương 77. Một cái kỳ quái trùng hợp, một con gần như cùng con voi lớn bằng heo rừng nằm song xoài hố bùn trong. Nó nhắm mắt lại, nửa quỳ nửa nằm, một đôi từ trong đất bùn sạch sẽ nhanh, giống như lưới dao sắc bén đồng dạng chiếu lấp lánh. Hoàng hôn ánh chiếu ở nó màu đen đặc da lông bên trên, nó cực lớn bụng là màu trắng theo mỗi một lần hô hấp, bên trên xuống di động, phát ra hừ hừ thanh âm. Dã Trư Vương. Phương Biên cách nó còn có mấy trăm mét xa, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí theo cơn gió hướng đi. Coi như ta bây giờ có thể giết heo rừng, nhưng đối phó với cái này Dã Trư Vương, ta cũng chỉ có thể chạy trốn. Liền xem như bình thường cấp 2 cổ sư, cũng giết không được nó. Nếu như hắn không thanh trừ trên người nó cổ trùng, hắn thậm chí có thể trở thành nó con mồi. Đua bách thú trong thân thể bình thường đều có cổ trùng. Ở Dã Trư Vương trên thân, bình thường sẽ có heo rừng cổ, tỉ như hồng phấn heo rừng cổ hoặc là hoa heo rừng cổ. Trừ heo rừng chủng loại, có thể còn có da thú cổ hoặc gai nhọn sâu gióm. Cái thế giới này có các loại các dạng cổ trùng. Bình thường, cổ trùng sống ở cường tráng dã thú trong cơ thể, cùng dã thú cùng tồn tại. Làm dã thú bị lúc công kích, cổ trùng sẽ cảm ứng được nguy hiểm, cũng hiệp trợ dã thú chống cự địch nhân cường đại. Cái này Dã Trư Vương thân thể cực lớn, lực lượng hết sức vượt qua bình thường heo rừng. Phương Biên chỉ bằng vào một người liền không phải là đối thủ của nó, huống chi trong cơ thể nó chí ít có một con hoặc nhiều cái thần bí cổ trùng. Bất quá, Phương Biên lần này mạo hiểm, cũng không phải là vì giết chết Dã Trư Vương, chính là vì tránh né Vương Đại truy kích. Vương Đại biết Phương Biên có gia thú đồ, Phương Biên lợi dụng những kiến thức này chiếm tiện nghi của mình. Không chỗ có thể đi, mà là hướng Dã Trư Vương nguy hiểm đánh dấu khu tiến lên. Dã Trư Vương mặc dù nguy hiểm, nhưng dù sao vẫn là một con dã thú, không có có trí tuệ của nhân loại. Vương lão đầu thân là người phàm, có thể mạo hiểm đến chỗ này bình an rút lui, Phương Biên lại làm sao không thể đâu. Đi đảo ngược con đường, mặc dù nhìn như nguy hiểm, lại cất giấu một cái sinh tồn chi đạo. Càng đi về phía trước, Dã Trư Vương cũng chậm chậm bị Phương Biên bỏ lại đằng sau. Tại trên địa đồ, Phương Biên giống như vòng quanh chữ thập đỏ đi một vòng lớn, tạo thành một cái lõm hình đường cong. Cuối cùng, hắn đi tới mấy vị tộc trưởng ở trên núi, cũng ở đó trong tại chỗ tiến hành giữa năm khảo hạch. Sau một tiếng, một cái khắp người có khối người trẻ tuổi, áo sơ mi của hắn bị xé nứt mấy chỗ, trên chân dính đầy bùn, có một cái túi, chạy lên núi. Cái này thoạt nhìn rất đáng thương người trẻ tuổi, chính là Phương Biên. Ta rốt cuộc an toàn trở về đến nơi này. Ở nơi này, có tộc trưởng lão bảo vệ ta, an toàn của ta là có bảo đảm. Nhưng ta không thể thô tâm sơ sẩy. Phương Biên thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lên núi. Trên núi có một cái đơn giản lều bạt, phụ cận có vài chục danh học sinh, học viện cảnh vệ đang chỉnh để ý đến bọn họ trong túi sách heo rừng ngà voi. Chú đóng ở nơi này mấy vị tộc trưởng lão không thấy chỉ còn lại một cái. Vì cái gì bầu không khí kỳ quái như thế? Phương Biên khẽ cau mày, bén nhạy cảm giác được phát sinh một việc lớn. Khi hắn đi vào lều bạt lúc, hắn nghe được bọn học sinh thảo luận. Ngươi nghe nói không, trước phát sinh cùng nhau ám sát sự kiện, chết rồi mấy vị cấp 2 cổ sư. Ngươi là nghiêm túc sao? Không sai, ta tới sớm, liền thấy Cổ Nguyệt Phương chính bị mấy vị tộc trưởng lao bấm đi, đội ba rời đi. Cổ Nguyệt Phương chính quá xui xẻo, đang thi thời điểm gặp phải chuyện như vậy. Ha ha, ngươi không biết đi. Mục tiêu là Phương Chính, bởi vì hắn là cấp 2 nhân tài. Ta muốn biết hắn có thể hay không chết. Cho dù hắn không có chết, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Có lẽ ở đó thứ sau khi bị thương, thiên phú của hắn có thể sẽ hạ xuống. Phương Biên bước chân ngừng lại. Trong lòng hắn rất rõ ràng, nghĩ ra chân tướng sự tình. Vương Đại muốn đối phó ta, vì thân nhân của hắn báo thù. Nhưng là ở ta tìm được nhà trên cây sau, ta thay đổi lộ tuyến, hướng Dã Trư Vương đi tới. Vương Đại không nghĩ tới có thể như vậy, ngược lại ngoài ý muốn tìm được Phương Chính. Tin tức của hắn nguồn gốc đến từ những thợ săn kia, hắn không biết ta có một cái sinh đôi minh đệ. Hắn lầm tưởng Phương Chính là ta, muốn giết ta, lại bị chung quanh thủ vệ cổ sư ngăn cản. Bây giờ vấn đề là, Vương Đại đã chết rồi sao? Phương Biên cho mày. Vương Đại thành công bỏ trốn, Vương Đại bị bắt, Vương Đại bị giết. Cái này ba loại khả năng tính đem cực đại ảnh hưởng hắn kế hoạch tương lai cùng hành động. Nghĩ một hồi, Phương Biên quyết định dựa theo bản thân kế hoạch lúc đầu đi làm. Học viện trưởng người anh em tình khó coi, Phương Chính lại là bị ám sát. Không có bất kỳ đầu mối cùng chứng cứ, hắn cũng đoán không được Phương Chính đã trở thành Phương Biên dê thế tội, mà là nghĩ đến Bạch Thị cùng Hùng Thị. Phương Chính là Cổ Nguyệt nhất tộc 3 năm này duy nhất cấp A thiên phú, Bạch Thị cùng Hùng Thị tự nhiên sẽ không để cho hắn trưởng thành. Phái một cái thích khách cổ sư giết hắn, ngăn cản hắn trở nên mạnh mẽ, cái này rất bình thường. Liên xem như Cổ Nguyệt nhất tộc cũng sẽ làm chuyện như vậy. Âm thầm phái ra cổ sư, nhằm vào ngoài ra hai cái tông môn đệ tử thiên tài. Thích khách bị tại chỗ đánh gục, nhưng không biết Phương Chính thường thế như thế nào. Học viện trưởng cứ toàn nghĩ, đang lúc này, hắn người hầu cho hắn lấy ra một trang giấy. Học viện trưởng lão nhận lấy bài thi, không cái gì chú ý nhìn nhìn, năm nay thành tích cuộc thi như sau. Cổ Nguyệt Xích thành 16 căn ngà voi, Cổ Nguyệt Mạc Bắc 14 căn ngà voi. Đưa tới trung quanh học sinh chú ý kết quả là rất dễ thấy. Cấp D học sinh, coi như đồng tâm hiệp lực, cũng chỉ có thể đạt được 3 đến 4 căn ngà voi. Cấp B cùng cấp C, nhiều nhất 8 đến 9 cấp. Những thứ kia có 10 cái trở lên ngà voi người biểu hiện tốt đẹp, tốt nhất là 16 căn nhanh Cổ Nguyệt Xích Thần. Kế tiếp là Mạc Bắc, về phần Phương Chính, hắn có 10. Cổ Nguyệt Xích Thần lộ ra đắc ý nét mặt. Lần này hắn rất may mắn, gặp phải hai đầu heo rừng lẫn nhau đánh nhau, vì vậy hắn lấy được nhẹ nhõm tưởng thưởng. Cổ Nguyệt Mạc Bắc tức giận bất bình tùy ý Xích Thần vượt qua hắn. Học viện trưởng lão tuyên bố, đã như vậy, ta tuyên bố cuộc thi lần này số 1 học sinh là. Dừng tay. Phương Viên đang lúc này đi ra. Phương Viên, ngươi đã tới chậm. Thi ở 1 giờ trước kết thúc dựa theo quy định, ngươi lấy được heo rừng ngà voi đem bị khấu trừ 4 cái làm trừng phạt. Xích Thần lập tức hô. Phương Biên không để ý đến hắn, mở ra trên lưng túi, nắm lên túi đáy, đem đồ vật bên trong đổ ra. Sụp đổ. Mấy chục cây heo rừng nhanh ở chân hắn bên xếp thành một đống. Cái này, Xích Thần trợn to miệng. Mạc Bác đám người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia đống đồ vật. Làm sao sẽ có nhiều như vậy? Cái này quá mức. Học viện trưởng lão khó có thể tin xem Phương Viên, những thứ này ngươi cũng săn giết sao? Phương Viên ôm quyền nói, tự ta chỉ săn được mười mấy cây ngà voi, lại tìm được một cái có thể bị thợ săn giấu đi túi. Bên trong có thật nhiều heo rừng ngà voi. Ta nghĩ nghĩ, thì là muốn trong vòng một ngày bắt được làm hết sức nhiều ngà voi, cũng không có quy định muốn tự tay giết, cho nên ta liền đem nó mang đến nơi này. Hắn vừa nói xong, đám người liền khai thủy thảo luận. Điều này sao có thể? Quá may mắn. Cái này quá giả, chẳng lẽ vấn đề tiết lộ, cho nên hắn ăn gian. Học viện trưởng lão nhìn chằm chằm Phương Nguyên nhìn trong chốc lát, sau đó tuyên bố, cuộc thi lần này, Phương Viên là đệ nhất danh. Gia tộc đại sảnh không khí rất nặng nề. Cổ Nguyệt Ba ngồi ở chủ vị, cái khác mười mấy vị trưởng lão ở bên cạnh hắn ngồi thành hai hàng, đầy mặt lửa giận. Cổ Nguyệt Giao Cơ, ngươi là chúng ta trong tộc số một thần y đi, ta hỏi ngươi Phương Chính bây giờ thế nào rồi? Cổ Nguyệt Ba hỏi một vị tộc trưởng lão. Cổ Nguyệt Giao Cơ là một lưng gù lao phụ nhân, trên mặt hiện đầy vỏ cây vậy nếp nhăn. Nàng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, hướng tộc trưởng báo cáo, tình huống đã ổn định lại. Phương Chính không có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn còn đang ngủ. Thiên phú của hắn cũng không có vì vậy mà hạ xuống. Nếu như thiên phú không có hạ xuống liền tốt. Cổ Nguyệt Ba thở phào nhẹ nhõm, hỏi Hình Đường trưởng lão, thích khách tình huống có hay không đánh giá qua. Hình Đường dài có tư lịch không kịp Cổ Nguyệt Giao Cơ, lập tức đứng dậy, cúi đầu nói, vâng, 35 tuổi, nam, thân phận không rõ, có thể là ma phái cổ sư. Hắn có hai con cổ trùng, ảnh tùy cổ cùng tình yêu sinh hoạt chia lịa. Cổ Nguyệt Ba gật đầu một cái, hình như là cái thích khách, tình yêu sinh hoạt chia lịa. Cấp 2 một độc, khó trách hắn có thể giết ta ba vị cổ sư. Tộc trưởng, chúng ta phải tiến một bước điều tra. Không phải Bạch thị nhất tộc, chính là Hùng thị nhất tộc. Cổ Nguyệt Xích liên hô to một tiếng, cặp mắt gần như muốn bạo liệt ra ngọn lửa. Ảnh tùy cổ, tình yêu sinh hoạt chia lịa. Cái này cũng không giống Bạch thị hoặc Hùng thị nhất tộc con cờ. Hắn có thể là ngoại lai ma phái cổ sư, mong muốn cùng tộc nhân thành lập liên hệ, vì vậy phụ mệnh ám sát Phương Chính lấy chứng minh bản thân trung thành. Bất kể nói thế nào, chuyện này khẳng định cùng hai tộc có liên quan, Cổ Nguyệt Mạc trần lạnh lùng nói. Hai vị này cầm quyền tộc trưởng, mặc dù chung sống không đến, nhưng một khi có ngoại địch xuất hiện, bọn họ chỉ biết vứt bỏ cửu hận, chặt chẽ liên hệ với nhau. Cổ Nguyệt Ba gật đầu một cái, bản thân cũng nghĩ như vậy. Vương Đại đã mất tích 3 năm, không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Các thôn dân cũng cho là hắn đã chết, cho nên thân phận của hắn là được bí mật. Cổ Nguyệt cao tầng không biết một điểm này, bọn họ sẽ không quan tâm một người làm chết. Bọn họ đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở Hùng thị cùng Bạch thị giữa. Đang lúc này, học viện trưởng lão đi vào. Tộc trưởng, hắn mặt lo lắng, đang muốn mở miệng, Cổ Nguyệt Ba hồi đáp, học viện trưởng lão, Phương Chính không có sao, thiên phú hay là cấp A học viện trưởng lão sắc mặt trở nên dễ dàng hơn. A, đúng, những học sinh khác an toàn sao? Mà cuộc thi lần này, thành tích của bọn họ thế nào, Phương Chính ở chỗ nào? Cổ Nguyệt Ba phương tiện mà hỏi. Học viện trưởng lão thành thật trả lời, nói đến Vương Viên không cẩn thận nhặt được một túi heo rừng rằng, được đệ nhất danh thời điểm, Cổ Nguyệt Ba ánh mắt sáng lên. Trong đại sảnh cũng yên tĩnh lại. Tộc các trưởng lão phảng phất nhận ra được, tiềm di mạc hóa quan sát không khí, nguyên bản khẩn trương hoàn cảnh trở nên có chút kỳ lạ. Chương 78. Phong phú ban thưởng nghị sự trong phòng, Cổ Nguyệt Ba mặt không cảm giác ngồi ở ghế lãnh đạo vị bên trên, ánh mắt thâm thủy ý vị thâm trưởng. Còn dư lại mười mấy vị tộc trưởng lão cũng ngồi thẳng người, cúi đầu, chẳng qua là dùng khóe mắt nhìn lướt qua xung quanh. Dựa vào nét mặt của bọn họ trong phân biệt ra một ít đầu mối, không khí trở nên vi diệu. Phương Viên bắt được đệ nhất danh, cái này sau lưng cấp độ càng sâu, ý tứ tuyệt đối không đơn giản. Hắn lại còn nói hắn phát hiện một túi ẩn nút heo rừng ngà voi, cái này quá không thể tin nổi. Cái này túi có thể là có người chuẩn bị, Phương Viên không thể nào tự mình động thủ. Nói cách khác, có người trong bóng tối trợ giúp Phương Viên. Năm nay giữa năm thi cùng năm trước bất đồng, chúng ta không thể không điều phái mười mấy tên cấp 2 cổ sư tới giám khảo. Vì vậy, cuộc thi lần này nội dung, không riêng gì thư viện trưởng lão biết, trong tộc rất nhiều trưởng lão cũng biết. Nếu như có người nghĩ sớm chuẩn bị cái này túi, bây giờ tại trận các tộc trưởng, thậm chí là tộc trưởng, chỉ có thể là các tộc trưởng đều là tinh minh hồ ly. Ở lãnh vực chính trị công tác nhiều năm về sau, bọn họ lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện. Phương Chính là cấp A thiên tài, nếu như hắn thật đạt tới cấp 4, kia ý vị như thế nào? Ý vị này hắn chính là hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Phương Viên là Phương Chính đệ đệ. Dù là hắn chẳng qua là cấp C, lấy kia quan hệ máu mủ, cũng đáng giá đầu tư. Đối với tộc trưởng Cấu Nguyệt Ba mà nói, nếu như hắn âm thầm trợ giúp Phương Viên, đó chính là đem hắn đưa vào bản thân trận doanh, mà đối với Phương Chính mà nói, đem hắn cùng thủ lĩnh hệ phái buộc chung một chỗ là một cái rất tốt ngay lưng. Đối với các tộc trưởng mà nói, làm nhiều năm qua duy nhất cấp A thiên tài Phương Chính đã bị tộc trưởng hệ phái hấp thu. Nếu như hắn thật bị bồi dưỡng được đến, tộc trưởng hệ phái sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, nếu là tộc trưởng lão tướng Phương Viên biến thành người mình, lợi dụng tầng này quan hệ máu mủ, ngày sau đối phó Phương Chính thời điểm, thế nhưng là một bản cờ hay tử. Vì vậy, cung điện này trong hơn 10 người đều có trợ giúp Phương Viên động cơ. Nhưng là ai đó? Cổ Nguyệt Xích liên sâu suy tư nói, ta không có chiêu đến Phương Biên, ai sẽ âm thầm giúp hắn? Chẳng lẽ là Mạc Bắc lão đầu tử kia? Ừ, có thể. Phương Biên mặc dù giết trong nhà tôi tớ, nhưng kia chỉ là một tôi tớ, liền coi như bọn họ đều chết hết, cũng không đả thương được sự đau lòng của hắn. Bất quá, tộc trưởng có khả năng lớn hơn, hắn chứa chấp Phương Chính, cho nên nếu như hắn cũng chiêu mộ Phương Biên, vậy sẽ gia tăng hắn đối Phương Chính lực khống chế. Nhưng, năm trước, thái độ bình thường là ở cuối năm thi trong lúc tuyển mộ bọn họ. bây giờ tại giữa năm chọn lựa hành động, đây là trái với quy tắc. Cái này cũng không hoàn toàn trái với quy tắc, nhưng nó đúng là ở ném ra một cái đường cong cầu. Rốt cuộc là ai đối phạm vi đánh giá rất cao, thậm chí so ta còn muốn cao. Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng đang suy tư. Sự thực là, Phương Viên giết Cao Huyền, đưa đi bằng thây sau, liền thay đổi đối phạm vi ấn tượng, có mời chào hắn ý tưởng. Nhưng loại hành vi này chỉ phát sinh ở cuối năm, cũng chính là học sinh từ học viện sau khi tốt nghiệp. Phương Viên bị trước hạn chiêu mộ, điều này làm cho Mạc Bắc thất kinh. Cổ Nguyệt Ba ánh mắt tập trung ở Cổ Nguyệt Mạc Trần cùng Cổ Nguyệt Xích Liên hai vị này cầm quyền trên người trưởng lão. Vị này tông tộc thủ lĩnh động sát lực sâu hơn. Phương Viên trắng trợn nói láo, bắt được đệ nhất danh. Động tác này có không sợ hai ý tứ, từ đó hướng tất cả mọi người phát ra một cái tín hiệu, hướng bọn họ tỏ rõ, ta đang bảo vệ Phương Viên. Hắn bây giờ là người của ta, các ngươi tốt nhất đừng đụng hắn. Như vậy người này là ai đâu? Cổ Nguyệt tông tộc lãnh vực chính trị chia ra làm ba. Trừ tộc trưởng phái ra, chính là Cổ Nguyệt Xích Liên xích ra, cùng với Cổ Nguyệt Mạc Trần Mạc ra. Cổ Nguyệt Ba biết, chính hắn cũng không có chọn lựa bất kỳ hành động tới chiêu mộ Phương Viên. Vì vậy, hiểm nghi lớn nhất người chính là Chỉ Liên cùng Mạc Bắc. Cái này hai cái lao ra hỏa, kỹ xảo của bọn họ ở tiến bộ. Thấy được vẻ mặt của bọn họ, ta thật không nói ra được. Đừng nói cho ta thật không phải là bọn họ, mà là cái khác phe phái nhỏ sao? Cổ Nguyệt Ba một bên điều tra một bên tử tế quan sát. Hắn không biết toàn bộ trưởng lão cũng giống như hắn, quan sát, hoài nghi cùng suy đoán. Học viện trưởng lão cũng đang suy đoán, nhưng hắn một mực thuộc về trung lập địa vị, ở chính trị gia, vì vậy hắn ý nghĩ tương đối đơn giản, cho nên Phương Viên là bị một vị tộc trưởng lao chiêu mộ. Khó trách hắn ở đe dọa bắt chẹt đồng thời bỏ qua Phương Chính, Mạc Bắc cùng Xích Thần, nói cách khác, chiêu mộ người của hắn hoặc là tộc trưởng, hoặc là Xích Liên, hoặc là Mạc Bắc. Đây là một tin tức tốt. Cái này tỏ rõ hắn đã tiếp nhận thực tế, cũng bắt đầu dung nhập vào tông tộc. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ đã là tộc nhân, cho nên một khi hắn hoàn toàn dung nhập vào, hắn chỉ biết vì tộc nhân cống hiến cuộc đời của mình. Ngắn ngủi yên lặng đi qua, Cổ Nguyệt Ba lại cũng nhìn không ra dấu vết nào, lúc này mới lên tiếng nói, ăn miếng trả miếng, nếu đối phương đã bắt đầu nhằm vào Phương Chính chúng ta Cổ Nguyệt nhất tộc nhưng không thể khinh thường, chúng ta đi xem một chút. Ám điện trưởng lão, vì chuyện này lập ra một cái kế hoạch, sau đó hướng ta hội báo. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Ám điện trưởng lão lập tức gật đầu một cái. Về phần Cổ Nguyệt Phương Chính, chỉ sợ hắn tâm lại bởi vì cảnh ngộ như thế mà bị tổn thương. Hắn là cấp A thiên tài, đối gia tộc chúng ta mà nói, địa vị là cực lớn. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ đích thân dạy hắn. Cổ Nguyệt Ba nói. Không có tông tộc trưởng lão phản đối. Rất nhiều người đều biết, tộc trưởng trong bóng tối đã cho Cổ Nguyệt Phương Chính hạ không ít tấn huệ. Hiện tại hắn nhắc tới chuyện này, cho dù là trái với công bằng quy tắc, nhưng có nguyên vẹn lý do, tộc các trưởng lão cũng không cách nào ngăn cản hắn. Về phần Cổ Nguyệt Phương Biên, Cổ Nguyệt Ba kéo lời nói. Nhất thời, toàn bộ tộc trưởng cũng hết sức chăm chú. Chẳng lẽ tộc trưởng đang ám chỉ hắn chính là âm thầm trợ giúp Phương Biên người? Cổ Nguyệt Ba ánh mắt quét qua vẻ mặt của mọi người, lại nhất định phải thất vọng. Vì vậy, hắn chỉ có thể nói tiếp, bằng vào hắn cấp C thiên phú, hắn tìm cách thu được đệ nhất danh. Cái này cũng không dễ dàng. Vì vậy, ta lấy ta danh nghĩa cá nhân tưởng thưởng hắn 30 khối bản nguyên linh thạch. Học viện trưởng lão, truyền ta, nói cho hắn biết tiếp tục cố gắng. Vâng, tộc trưởng. Học viện trưởng lão ở tiếp nhận mệnh lệnh lúc túi người chào. 30 khối thái cổ đá, như vậy bình thường tưởng thưởng, đây là ý gì? Tộc trưởng lão nhíu mày. Bất kể là ai hấp thu Phương Biên, cái này 30 khối thái cổ đá đều là thiện ý của ta cử chỉ. Dù sao, trừ Cổ Nguyệt gia, còn có Bạch thị cùng Hùng thị nhất tộc. Cổ Nguyệt Ba ở trong lòng thở dài. Phương Chính bị ngoại địch ám sát. Phương Biên ngoại tình là nội tâm mâu thuẫn. Đối phó ngoại địch, không thể không dùng thủ đoạn cứng rắn tiến hành trả thù, nhưng đối với nội bộ xung đột, Cổ Nguyệt Ba lựa chọn nhuyễn thủ đoạn, để tránh cho quá nhiều nội loạn, đưa đến cả gia tộc thực lực bị suy yếu. Được rồi, chuyện này cứ như vậy giải quyết. Mỗi người đều có thể rời đi, đem ngươi toàn bộ công tác cũng làm xong, tông tộc phồn vinh cùng biểu hiện của ngươi cùng một nhịp thở. Cổ Nguyệt Ba khoát tay một cái. Vâng, tộc trưởng, chúng ta cáo từ. Tộc các trưởng lão từng cái một rời đi, thời gian mấy hơi thở đi qua, trong căn phòng liền chỉ còn lại có Cổ Nguyệt Ba. Hắn sâu sắc thở dài, dùng ngón tay xoa xoa bản thân hai cái huyệt thái dương. Làm tộc trưởng, coi như hắn là Cổ Nguyệt nhất tộc trong người có quyền lực lớn nhất, cũng không có nghĩa là hắn trôi qua nhẹ nhõm. Hắn cần hiệp điều bất đồng hệ phái lợi ích, không thể tùy tâm sử dụng. Tông tộc lực lượng phân tán cũng đan vào ở rất nhiều đời thừa kế trong, bọn nó đều có lịch sử lâu đời, chế ước lẫn nhau. Mặt đối thế lực bên ngoài, hắn không thể không đối phó ngang ngược cản rỡ Hùng thị thôn cùng từ từ quật khởi Bạch thị thôn. Ở nội bộ, hắn nhất định phải giải quyết tông tộc trong phức tạp chính trị xung đột. Mặc dù hắn đã là người trung niên nhưng hắn đã toàn thân tóc bạc hoa râm. Làm tộc trưởng những năm này, mặc dù tài nguyên đầy đủ, nhưng tu vi lại miễn cưỡng tăng lên. Lòng ta nhân toàn bộ những thứ này làm người ta chán ghét tông tộc sự vụ mà mệt mỏi không chịu nổi. Có lúc, ta thật rất muốn làm một cái cô độc người tu luyện, tự do tự tại, không có gánh nặng. Cái này khiến cho ta di động phải nhanh hơn nữa có thể sẽ ở ta trên con đường tu luyện đi xa hơn. Cổ Nguyệt Ba ở trong lòng thở dài. Chỉ cần một người ở tông tộc trong hệ thống, bọn họ liền có trách nhiệm. Một khi có trách nhiệm, muốn toàn tâm toàn ý tu luyện liền không dễ dàng. Nhưng ngược lại, nếu như một người không ở trong hệ thống, bọn họ liền không có tông tộc tài nguyên, không có tài nguyên, bọn họ tu luyện chỉ biết trì trệ không tiến. Cái này tạo thành một cái mâu thuẫn, một cái kỳ quái tuần hoàn. Bởi vì cái này tuần hoàn, rất nhiều người tiền đồ bị hủy mai táng vô số thiên tài cùng thiên tài. Vương Đại chết rồi. Ba ngày sau, Phương Viên lấy được tin tức này. Đồng thời, hắn cũng từ Giang Hà nơi đó nghe nói, kia hai cái trẻ tuổi thợ săn ở trong núi săn thú lúc biến mất. Về phần tay phải bị Phương Biên cắt đứt thợ săn, thì nhân bất ức ở trong nhà tự sát. Sông nói tin tức này thời điểm, ý vị thâm trường nhìn Phương Biên. Hắn ra mắt Vương Đại thi thể, vì vậy nhận ra hắn. Nhưng hắn không dám nói ra Vương Đại thân phận chân thật. Hắn là chú đóng cổ sư, phụ trách. Chỉ cần một người ở bên trong thể chế, vô luận chức vị như thế nào, bọn họ cũng có trách nhiệm. Vương Đại làm 3 năm ma phái người tu luyện, Sông làm thôn cổ sư không có điều tra. Nếu như bọn họ thật truy cứu trách nhiệm, cái này sẽ thành hắn trong ghi chép lớn nhất thiếu sót. Hắn ở tông tộc bên trong tiền đồ đem bị hủy trong chốc lát. Ba cái thợ săn kỳ lạ tử vong bị hắn che giấu. Phương Biên, nếu chúng ta là người quen, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đến biểu ca ta Giang Nhã trong tiệm mua đồ, có thể hưởng thụ 50 chiếc khấu. Một lần, Giang Nhã đối Phạm Vi nói những lời này. Những người khác chết rồi, chỉ có Phương Biên biết chuyện này. Nhưng chuyện coi như bị tiết lộ, đối Phạm Vi ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn chỉ giết ba cái thôn buộc, coi như giết 30, tộc nhân cũng sẽ không đổi giết, nhiều lắm là hắn sẽ bỏ ra mấy chục khối thái cổ đã làm trừng phạt. Giang Nhã hối lộ, Phương Biên dễ dàng nhận lấy. Đối với hắn mà nói, chuyện này tràn đầy ngạc nhiên cùng nguy hiểm, nhưng kết quả là tốt. Chuyện này sau, ở tông môn bên trong không có căn cơ Phương Biên, lấy được nửa đồng minh, cũng nhận được một cái không tồn tại hệ phái chống đỡ. Cái này thần bí núi dựa, thành Phương Biên tấm thứ hai an toàn lưới. Khi hắn bắt đầu từ từ cho thấy thực lực thời điểm, cái này an toàn lưới chỉ biết sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, ít nhất có thể làm cho hắn tu luyện đến cấp 2, không có quá nhiều phản đối. Trên một điểm này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được học viện trưởng Lao thái độ đối với hắn phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm hữu hảo. Hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua. Ở Cổ Nguyệt Phương chính cùng Mạc Bắc thăng cấp sau, Phương Biên cùng Sích Thần gần như đồng thời thành công thăng cấp lên một cấp. Mặc dù đe dọa bắt chẹt vẫn còn tiếp tục, nhưng hắn không còn lấy đi Phương Chính, Mạc Bắc cùng Sích Thần thái cổ đá, hắn bắt đầu trở nên kỳ tiếng, mà thực lực lại trước kia thế gấp mấy lần, tốc độ nhanh mau tăng trưởng. Chương 79. Nơi truyền thừa đột phá đến thứ 6 cổ thời gian giống như một thất màu trắng tuấn mã, từ trong khe chạy như bay mà qua, mùa hè theo mùa thu đến mà rời đi. Ở tương rào trên đường nhỏ, Phương Biên lần nữa đứng ở ngăn trở đường đi cự thạch trước. Bởi vì khí trời càng ngày càng lạnh, hắn mặc vào một thân một mạc đơn giản ống tay áo quần áo. Nhưng vóc người của hắn đã không giống mấy tháng trước như vậy gầy yếu đi. Bộ ngực của hắn, hai cái cánh tay cùng chân cùng với bụng cũng cho thấy rõ ràng bắp thịt. Những thứ này bắp thịt không giống như đá như vậy vượt trội, nhưng lại bày biện ra một loại hình vươn, cùng Phương Viên từ từ trưởng thành thân thể nhịp nhàng thuận lợi. Cùng hắn da thịt trắng non nhịp nhàng thuận lợi, cái này cho người ta một loại thanh xuân, tràn đầy sức sống cảm giác. Từ 3 ngày trước bắt đầu, bạch chư cổ liền không lại cho ta bất kỳ lực lượng nào tăng lên. Nói cách khác, ta đã có một con heo rừng thực lực, từ đó đạt tới hoa tiểu hòa thượng yêu cầu. Hôm nay, ta nếu lại thử một lần đẩy khối này đá tròn. Phương Biên trong mắt ánh sáng lóe lên, đùi phải bước một bước về phía trước, chân trái ở phía sau, tạo thành cung bộ. Cánh tay của hắn đụng phải hình tròn nham thạch mặt ngoài, hắn hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực đẩy một cái. Cự thạch ở hai cánh tay hắn dưới áp lực di động, chậm chạp di động, từ từ đạt được động lực cũng lăn về phía trước. Ngăn trở đường đi cự thạch trước con đường là một cái nghiêng về sườn dốc. Bị hoa tiểu hòa thượng hóa thành đá tròn, thích hợp nhất lăn tròn. Cái này nhất định là ý đồ của hắn, để cho người thừa kế đem cự thạch hướng lên đẩy, sau đó đem nó rời đi. 10 bước, 20 bước, 30 bước. Phương Biên chậm rãi tiến lên, ở trong lòng đếm lấy, tuần lễ trước, ta đem nó đẩy tới 45 bước, đó là ta thể lực cực hạn, buộc ta buông tha cho. Lần này, ta muốn biết ta có thể đem nó đẩy tới bao xa. 40 bước, 45 bước. Một lát sau, Phương Biên phá vỡ nguyên lai ghi chép, nhưng cái này đã đầy đủ để cho hắn cảm thấy khó có thể chịu được mệt mỏi. 46 bước, 47 bước. Phương Biên có thể cảm giác mãnh liệt đến, lúc này hắn thể lực gần như toàn bộ biến mất. 48 bước, 49 bước. Hắn phồng lên khí lực cả người, lại đi về phía trước 2 bước. Cuối cùng, hắn đến cực hạn, mồ hôi đầm địa. Hắn dùng bả vai cùng chân đem nham thạch cố định ở thích hợp vị trí, thở sâu ít mấy hơi. Ta nên buông thà cho sao? Phương Viên không khỏi có ý nghĩ như vậy. Cái này nghiêng về sườn dốc, khi hắn trở về lúc, hắn cũng nhất định phải tiêu hao khá nhiều sức bền. Dù sao, đã nhất định phải lăn xuống đến, hắn nhất định phải trong quá trình này từ từ phóng ra nó. Nếu như hắn buông tay ra liền chạy, đã sẽ lăn phải càng lúc càng nhanh. Phương Viên cũng không muốn ở không cách nào tránh né sau biến thành một đống thịt. Nhưng nghĩ một hồi, Phương Viên vẫn cảm thấy tức giận bất bình. Để chúng ta lại đẩy mấy bước. Thứ 50 bước. Hắn đột nhiên cảm giác được cự thạch áp lực giảm bớt. Nó trên thực tế đã lăn tiến một cái thẳng nền tảng. Phương Viên lại đi phía trước đẩy mấy bước. Xuyên qua cự thạch về sau, hắn phát hiện mình thân ở một cái gian phòng bí mật. Cái này căn phòng bí mật giống như là nham thạch cái khe bí mật hoạt động. Hắn tạm thời đem mệnh danh là cái thứ 2 căn phòng bí mật. Trong căn phòng cái gì cũng không có. Bốn bề tường là một mảnh kỳ quái màu đỏ thổ nhưỡng, phát ra ánh sáng màu đỏ. Ở căn phòng bí mật một chỗ khác, có một cánh đơn giản màu xám cho cửa đá. Nên là hoa tiểu hòa thượng đội vàng vàng sần vật. Phương Viên nghỉ ngơi trong chốc lát, lại không có lập tức mở ra nham cửa, bởi vì hắn có phát hiện mới. Hắn phát hiện trước cửa đá mặt đất hơi ẩm ướt. Đừng nói cho ta. Phương Viên nghĩ tới điều gì? Hắn cúi người xuống, đưa ra hai cánh tay, vung ra bùn đất. Thứ hai đóa địa cầu kho báu hoa. Phương Viên sang sảng nở nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí lột ra cánh hoa, thu hồi ngủ say ở màu vàng mật hoa bên trong cổ trùng. Một khi hắn an bài bản thân thái cổ tinh hoa, nó lập tức bị luyện hóa. Đây là ngọc gia cổ. Bề ngoài của nó giống như dẹp đồng dạng, bằng phẳng mà rộng lớn, đầu rất nhỏ. Màu xanh lá thân thể ở trong không gian hiện lên hình bầu dục, tàn mát ra nhàn nhạt ngọc sắc quang mang. Ta được đến bạch chư cổ, còn đang suy nghĩ từ nơi nào có thể lấy được ngọc gia cổ, như vậy ta liền có thể đem nó luyện chế thành bạch ngọc cổ. Suy nghĩ một chút hoa tiểu và còn sớm liền chuẩn bị cho ta được rồi, Phương Viên trầm tư, suy nghĩ ngọc này ra cổ ý nghĩa. Đây là Phương Viên cái thứ 6 cổ trùng. Mặc dù hắn đã có 5 cái, nhưng không có một là phòng thủ tính. Bây giờ có ngọc ra cổ, hắn có thể che giấu bản thân phòng ngự bên trên được điểm. Có lúc, phòng thủ mang ý nghĩa tấn công. Cái này cũng không khó hiểu. Lấy Phương Viên thân thể làm thí dụ, sử dụng bạch chư cổ, hắn lực lượng tăng trưởng đến một con heo rừng lực lượng. Trên lý thuyết, lấy loại lực lượng này, hắn có thể một quyền đập nát một tảng đá, nhưng Phương Viên chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Bởi vì hắn biết lực phòng ngự của mình không đủ, cho nên một quyền đánh nát nham thạch, nhưng quả đấm của hắn cũng lại bởi vì tổn thương mà biến thành máu. Hiện tại hắn có ngọc gia cổ, có thể bổ sung bản thân ở trên thực lực ưu thế. Hiển nhiên, có lợi có hại. Ngọc gia cổ giá trị rất cao, là lực phòng ngự tốt nhất một cấp cổ một trong. Nuôi dưỡng đứng lên cũng không dễ dàng, mỗi 10 ngày sẽ phải ăn hết 2 khối ngọc thạch. Vì thủy đá giá thị trường đắt giá, nguồn gốc thường thường là vấn đề. Phương Chính cũng có ngọc gia cổ, bất quá có tộc trưởng núi dựa cho hắn cung cấp ngọc thạch. Phương Viên muốn làm muốn ngọc thạch, liền phải mua, kia rất dễ dàng bại lộ hắn. Vốn là đang đốt bạch chư cổ thời điểm, phải được thường giết heo rừng, cái này đã rất phiền toái. Tăng thêm ngọc này ra cổ, ta còn muốn đi đào mỏ sao? Phương Viên cười khổ một tiếng, trước mắt xuất hiện một cái vấn đề mới. Đem ngọc ra cổ cất giữ ở bản thân vòng sáng trong, tạm thời đem tu luyện, Phương Viên từ từ mở ra nham cửa. Nham cửa nặng nề, nếu như không phải bạch chư cổ thực lực tăng lên, hắn cũng không động đậy. Nhưng là bây giờ, theo Phương Viên đẩy ra, cửa từ từ mở ra. Hiện ra ở Phương Viên trước mặt một màn, để cho tầm mắt của hắn một cái làm lớn ra. Nó không còn là hẹp hòi đường hầm hoặc căn phòng bí mật, mà là một mảng lớn rộng rãi ngầm dưới đất thạch lâm. Phương Viên đoán sơ qua, mảnh này thạch lâm diện tích ở hơn 30 mẫu. Trên địa cầu, một cái tiêu chuẩn sân đá banh chỉ có 11 mẫu. Ta bây giờ nên ở lông xanh trong núi, cái này không gian dưới đất nên là tự nhiên hình thành. Phương Viên ngẩng đầu nhìn vách đá. Cái không gian này tường đá có cao hơn 16 mét, trần nhà cũng là dùng đá làm. Từ nóc, thụ lập cực lớn màu đỏ sẫm cây cột. Mỗi cái gian phòng cũng tản mát ra hơi yếu hồng quang, vách tường cũng là như vậy, giống như đường hầm cùng căn phòng bí mật đồng dạng. Tia sáng mặc dù mờ tối, nhưng ít ra để cho Phương Viên thấy được một vài thứ. Phương Viên trông về phía xa nhìn lại, mỗi một cây cột đá đều giống như một cây treo ngược cây, chỉ là không có những cây, chỉ để lại cây khô. Cột đá mặt ngoài cũng không bóng loáng, khắp nơi đều là hắc động. Vô số cây cột rũ xuống, trong núi tạo thành một cái đảo ngược thạch lâm. Thiên nhiên đối sự vật có phương thức của mình. Có uyên bác kiến thức Phương Viên cũng không có cảm thấy khiếp sợ, mà là nhìn chằm chằm trên cây cột hắc động, mày nhíu lại phải lợi hại hơn. Hắn chợt hiểu Hoa Tiểu Hòa thượng đặt ngọc ra cổ dụng ý nếu như ta nhớ không lầm. Phương Viên tay phải chuyển một cái, một thanh nguyệt nhận bắn ra. Quỷ dị màu lam nguyệt nhận bạch qua bầu trời, vạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn đánh trúng trên trụ đá một cái hắc động. Một tiếng bén nhọn mà thanh âm tức giận từ trong hắc động truyền tới. Meo một tiếng, một con khỉ xám từ trong sơn động bay ra, hướng Phương Viên nào tới. Phốc, Phương Viên bắn ra ba thanh nguyệt nhận. Con khỉ ở giữa không trung, không cách nào điều chỉnh vị trí, nhưng cái đuôi của nó lại cực kỳ bén nhạy, quét ngang nhiều lần, đưa đến thân thể của nó ở giữa không trung lộn. Ở tránh thoát hai cây nguyệt nhận sau, nó rốt cuộc bị thanh thứ ba nguyệt nhận đánh trúng, bịch một tiếng té xuống đất chết rồi. Nó chết rồi, không có một giọt máu. Chỉ có nó màu xám cho thân thể biến thành đá, một giây kế tiếp, nó huyết nhục chi khu liền biến thành thạch hầu pho tượng. Pho tượng tư thế cùng bộ mặt nét mặt giống như con khỉ trước khi chết đồng dạng, bắt trước phải hoàn mỹ vô khuyết. Hai cái hô hấp thời gian về sau, thạch hầu mặt ngoài rách ra, toàn thân cũng xuất hiện cái khe. Cuối cùng, theo một tiếng vang thật lớn, nó chỉnh thân ảnh nổ thành thật nhỏ nham thạch mảnh vụn. Quả nhiên là ngọc mắt thạch hầu ngầm dưới đất thổ địa. Phương Viên quỳ xuống, đem mảnh vụn quét qua một bên, lấy ra hai viên ngọc màu xanh lá hoàng trân châu. Cái này hai viên trân châu chính là ngọc đồng thạch hầu ánh mắt. Con này loài động vật kỳ quái một khi chết rồi liền lại biến thành màu xám cho nham thạch mảnh vụn, chỉ có ánh mắt của nó lại biến thành hai viên thúy lục sắc hình cầu trân châu. Mỗi cái cũng phi thường nặng, ít nhất đạt tới 50 khắc. Nói cách khác, chỉ cần hắn giết ngọc mắt thạch hầu, ngọc gia cổ ăn vấn đề liền giải quyết. Ta không chỉ có muốn nuôi dưỡng ngọc gia cổ, còn phải tiếp tục truyền thừa. Hoa Tiểu Hòa thượng hạ một đầu mối, nên liền giấu ở mảnh này thạch lâm trong. Phương Viên nhíu mày một cái, chuyện trở nên phức tạp. Hắn thử đi về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn chằm chằm cột đá. Ở hắn bước thứ 7 trên bậc thang, ở cách hắn gần đây trên cây cột, có thể thấy được vô số ngọc sắc sáng lên ánh mắt từ trong thạch động nhô đầu ra. Nhất thời, một giọt mồ hôi từ Phương Viên trên trán rớt xuống. Hắn vội vàng lui về sau một bước, trong hắc động vô số con mắt đều biến mất. Hiển nhiên, mỗi một đôi nhãn cầu cũng mang ý nghĩa một con ngọc mắt thạch hầu. Ngọc mắt thạch hầu thân thủ bén nhạy vô cùng, muốn giết chết một con, Phương Viên liền nhất định phải dùng tới 4 thanh nguyệt nhận. Ở một cây cột đá bên trên, chỉ ít có 100 con ngọc mắt thạch hầu, mà toàn bộ rừng rậm, ai biết tổng cộng có bao nhiêu con. Lấy Phương Viên thực lực bây giờ, bị 4 con khỉ công kích, cũng sẽ chết. Nếu như tính luôn ngọc gia cổ phòng ngự, Phương Viên nhiều nhất một lần đối phó 12 con khỉ. Đáng được ăn mừng chính là, những thứ này con khỉ bình thường ngủ ở trong lỗ đen, đói hoặc khát liền đồ ăn đá. Cột đá là nhà của bọn hắn cùng thức ăn. Trừ phi hắn đến gần bọn họ 10 mét trong vòng hoặc cố ý gây hấn bọn họ, nếu không bọn họ sẽ không ra được. Dùng địa cầu vậy mà nói, bọn họ là một đám hỉ kỳ có mọ gì con khỉ. Chương 80. Sức chiến đấu tăng bọt gió thu ở trong không khí xào xạc, lá đỏ chẳng có mục đích phiêu đãng. Cỏ dại làm được vàng, trên nhánh cây treo đỏ tươi hoặc màu vàng cam quả dại. Ô, một con màu đen heo rừng điên cuồng hướng mặt đất, 4 con đệ tử đạp trên đất, lông bầm dơ lên. Núi trên mặt chất đống một tầng thật dày lá rụng. Làm heo rừng bọt tới trước lúc, một trận gió kẹp ở nó giữa, lá rụng ở thân thể của nó phía sau khiêu vũ. Phương Viên yên lặng đứng ở nơi đó, theo heo rừng càng ngày càng gần, lộ ra một bộ cay nghiệt tính toán nét mặt.
giết. Hắn về phía trước bước một bước dài, sau đó hai chân đứng vững, không chút nào tránh né, chạm mặt sông tới mặt. Theo rừng hai cây trắng như tuyết nhanh xé rách không khí, mang theo tính áp đảo sát ý, Phương Viên xoay người lại tránh được nhanh, bả vai đụng vào heo rừng đầu lâu bên trên. Đang lúc bọn họ sắp đụng nhau thời điểm, Phương Viên trên bả vai long lánh nhàn nhạt lục sắc quang mang. Ngọc gia cổ. Phồn đinh. Theo một tiếng vang thật lớn, hai người đụng nhau. Phương Viên lui về sau ba bước, heo rừng lui về sau một bước. Bình tĩnh mà xem xét, ở so sánh thực lực của hai bên lúc, Phương Viên mạnh hơn một ít. Nhưng Phương Viên là hai chân bốn ba, mà heo rừng thì dùng bốn cái chân để duy trì lực lượng, đồng thời heo rừng trọng tâm ví dụ cho thấp, vững hơn. Vậy mà, đang bị Phương Viên hung hăng nện ở trên đầu sau, heo rừng mặc dù còn đứng, nhưng tròn lẳn thân thể đã lung la lung lay. Gầm lên giận dữ, Phương Viên lần nữa xuống tới, tay phải nắm heo rừng nhanh, tay phải giơ lên thật cao, màu xanh nhạt ánh ngọc tạo thành một tầng mỏng manh tầng phòng hộ, che lấp quả đấm của hắn. Phanh! Quả đấm của hắn hung hăng đập xuống, heo rừng thống khổ thét lên, kịch liệt dãy rủa. Phương Viên cánh tay trái bắp thịt căng thẳng, gân xanh như rết vậy còn bao quanh cánh tay của hắn, dùng hết toàn lực đem heo rừng trói buộc chặt. Cùng lúc đó, hữu quyền của hắn tiếp tục giơ lên, nện ở heo rừng trên người. Phanh! Mỗi khi quả đấm của hắn đánh trúng heo rừng đầu lúc, hắn trên nắm tay lục sắc quang mang chỉ biết lóng lánh một lần. Heo rừng bị quả đấm đập đến chốt bụi, nó dãy rủa cũng biến thành vô lực. Một kích tối hậu, Phương Viên ánh mắt tựa như tia chớp chiếu lấp lánh. Hắn bung ra nửa người trên, cánh tay phải duỗi thẳng cũng nâng cao đến điểm cao nhất, sau đó toàn lực nện xuống. Màu xanh là ánh ngọc dính vào Phương Viên trên cánh tay phải, theo động tác của hắn, vẽ ra trên không trung một đạo lục sắc đường vòng cung. Phanh! Phương Viên quỳ một chân xuống đất, đuôi trò hung hăng đánh heo rừng đầu lâu. Thậm chí tại giã heo tiếng kêu đi tới trước, thanh âm của nó liền dừng lại. Nguyên một đầu heo đầu cũng biến hình, vỡ vụn màu trắng đầu lâu đâm xuyên qua làn da màu đen, lộ ra bên ngoài. Máu mới cùng óc chậm rãi chảy ra, tầng tầng lá rụng trong, dính vào một mảnh đỏ tươi khu vực. Thu gió thổi tới, lá cây bay tới bay lui, tản mát ra máu heo mùi thơm. Cuộc sống rực rỡ như hạ đóa hoa. Tử vong giống như mùa thu lá cây đồng dạng mềm mại. Phương Viên tự lẩm bẩm, thưởng thức cái này bức phong cảnh. Kẻ sống sót sinh hoạt huy hoàng, mà người chết thì cô độc đáng thương. Vô luận là chết hay là sống, cũng tràn đầy mãnh liệt khác biệt, nó phản ánh thiên nhiên tàn khốc cùng sinh mạng hư vấn. Vô luận thế giới như thế nào, người thắng luôn là đạt được toàn bộ danh tiếng, mà người thất bại thì ở vô tình trên thế giới gặp thất bại. Thắng lợi cùng thất bại, đối với ta mà nói mang ý nghĩa sống hay chết. Bởi vì ta đi ở ác ma con đường bên trên, một khi ta thua, liền mang ý nghĩa tử vong đang chờ ta. Phương Viên đến gần thi thể, ngồi dưới đất, lấy ra bạch chư cổ, để nó ăn hết thịt, đồng thời ý thức của hắn tiến vào trong cơ thể hắn vòng sáng. Ở vòng sáng bên trong, màu xanh đen nguyên thủy biển triều tịch lăn qua lộn lại, sóng lên sóng xuống. Là nguyên thủy đại dương đầy lúc, nó chiếm cứ 44 không gian. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Phương Viên nhiều lần sử dụng ngọc gia cổ tăng lên lực phòng ngự, tiêu hao một ít thái cổ tinh hoa, vì vậy chỉ còn lại thái cổ tinh hoa 36. Coi là số lượng, hắn chỉ dùng 8 thậm chí ngay cả tổng số 10 đều không hữu dụng. Nhưng bởi vì đây là cấp 1 đỉnh phong giai đoạn màu xanh đen thái cổ tinh hoa, cho nên tốn hao cũng coi như đại. Cấp 1 sơ giai là ngọc màu xanh lá thái cổ tinh hoa. Cấp 1 trung kỳ vì màu xanh nhạt thái cổ tinh hoa. Cấp 1 thượng giai là màu xanh sẫm thái cổ tinh hoa. Cấp 1 đỉnh phong giai đoạn vì màu xanh đen thái cổ tinh hoa. Bản chất là độ dày, dung dịch hoặc chất hỗn hợp trong hoặc đặc biệt thể tích trong không gian bao gồm đặc biệt vật chất tương đối lượng. Ánh trăng cổ kích hoạt cần 10 ngọc màu xanh lá thái cổ tinh hoa, mà màu xanh nhạt thái cổ tinh hoa thời là 5. Đối với màu xanh đậm nguyên thủy tinh hoa, nó tiến một bước giảm phân nửa, màu xanh đen nguyên thủy tinh hoa cũng là như vậy. Nói cách khác, 10 màu xanh đen thái cổ tinh hoa tương đương với 20 màu xanh sẫm, 40 màu xanh nhạt cùng 80 ngọc màu xanh lá thái cổ tinh hoa. Sử dụng ngọc gia cổ cần phải hao phí 8 màu xanh đen thái cổ tinh hoa, nếu như hoán đổi thành sơ kỳ ngọc màu xanh lá thái cổ tinh hoa, chính là 64. Nếu như Phương Viên vẫn còn sơ kỳ, hắn vòng sáng đem chỉ có 44 thái cổ tinh hoa, mà sử dụng cổ đến một nửa, hắn thái cổ tinh hoa chỉ biết hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Cổ sư tu vi càng cao, chiến lực của bọn họ lại càng mạnh, cái này ở thái cổ bản chất trong liền hiện ra. Võ đài càng cao, thái cổ tinh hoa màu sắc càng đậm, càng dùng bền. Tam màu xanh đen thái cổ tinh hoa là xây dựng ở thượng giai thái cổ tinh hoa cơ sở bên trên, từ con sâu rượu luyện chế mà thành. Không giống Phương Chính, hắn đã là cấp 1 thời đỉnh cao tu vi. Nghĩ tới đây, Phương Viên mắt sáng lên mà qua. Thời gian thấm thoát, đã là cuối mùa thu. Tự Vương đại chưa thỏa mãn ám sát tới nay, đã qua 2 tháng. Phương Chính trúng độc, hôn mê 7 ngày 7 đêm. Một khi hắn tỉnh lại, hắn giống như một cái thay đổi người, phi thường chăm chỉ, cũng phi thường tận chức tận trách tu luyện. Có người nói, trong cuộc sống khó khăn giống như hoàng kim giống nhau là tài sản. Bất kể những lời này là không chính xác, Phương Chính xác thực từ nơi này khó khăn trong đi ra, đổi thay đổi, thu được không ít kinh nghiệm. Hắn giống như một khối sinh ngọc, trải qua một phen mài, rốt cuộc cho thấy bên trong kia xinh đẹp ngọc thạch phẩm chất. Hắn là người thứ nhất thăng cấp thượng cấp trước đây không lâu, hắn vẫn là thứ nhất thăng cấp thời đỉnh cao đem các bạn học bỏ lại đằng sau. Cấp A nhân tài ưu thế rốt cuộc bắt đầu hiện ra. Ta cách thời đỉnh cao cũng không xa, nhiều nhất nửa tháng. Kỳ thực ta mỗi ngày đều đang không ngừng bồi dưỡng bản thân vòng sáng, nhưng một cái cấp C thiên phú thật sự là không sánh bằng cấp A cùng cấp B, ta còn có một nguyên nhân khác. Phương Viên suy nghĩ một chút, cười khổ một tiếng, không có thanh âm. Cách mỗi mấy ngày, hắn sẽ phải giết ngọc mắt thạch hầu tới đốt ngọc gia cổ. Cùng lúc đó, hắn không thể không ở Thạch Lâm nội bộ tìm Hoa Tiểu Hòa Thượng chuyển thừa hạ một đầu mối. Đá rừng rậm rất phức tạp, nham thạch to lớn cây cột từ trên trần nhà rủ xuống. Nếu như Phương Viên không cẩn thận, rơi trước gì một cây trụ quá gần, cũng sẽ đưa tới toàn bộ thạch hầu công kích. Có mấy lần,
hắn bị mấy chục con thạch hầu đuổi theo, không thể không chạy trốn. Thời điểm nguy hiểm nhất, trong lúc rút lui, hắn bước chân vào khác một cây trụ lãnh địa, kết quả có nhiều đến 100 con khỉ đuổi theo hắn. May mắn chính là, những thứ này con khỉ ngồi lâu bất động, mỗi lần đuổi hắn thời điểm, bọn nó cũng sẽ không đuổi quá xa. Một khoảng cách về sau, bọn họ sẽ về đến nhà, tiếp tục ngồi lâu bất động. Dù vậy, Phương Viên hay là nhiều lần đi ở biên giới tử vong. Ở thời khắc mấu chốt, Ngọc Gia cổ phòng ngự có đất dụng võ. Như vậy điều tra cùng thăm dò, để cho Phương Viên đầu nhập vào rất nhiều thời gian cùng tinh lực, từ mà trở thành hắn tu vi tiến triển chậm rãi như vậy mấu chốt nguyên nhân. Dù vậy, đây là so với ta cuộc sống trước kia phải tốt hơn nhiều. Thạch Lâm thăm dò cũng không phải không có kết quả. Ít nhất ta đã biết rừng rậm chung quanh vách tường không có vấn đề. Nói cách khác, lực lượng truyền thừa hạ một đầu mối, nên ở rừng rậm một nơi nào đó. Phương Viên tiếp tục suy tính, chợt một cái bóng vượt qua khô héo nhánh cây, nhích tới gần. Đây là một con lưu lạc lão lang. Nó mặc một bộ màu nâu áo khoác bằng da, khớp kha khớp hẹn, một con mắt bị tổn thương, chỉ còn lại con mắt trái nguy hiểm cùng cảnh giác. Nó nhìn chằm chằm Phương Viên, lỗ mũi có quắp. Sói cùng chó là giống nhau, dùng bọn nó bén nhạy khứu giác, nhất định là bị máu heo hấp dẫn tới. Sói thường cả đàn cả đội, nhưng cũng có giống như vậy cô lang. Trong bầy sói cũng có cạnh tranh, vì giữ vững bầy sói không khí, bọn họ có lúc sẽ thoát khỏi những thứ kia tàn phế lão lang. Phương Viên liền vội vàng đứng dậy, lặng lẽ nhìn cái này lão lang. Năm đó hắn giết một con heo rừng, trong cơ thể thái cổ tinh hoa đã còn dư lại không có mấy, đưa đến sức chiến đấu của hắn giảm bớt nhiều. Vì vậy, khi hắn gặp phải những dã thú khác lúc, hắn sẽ chọn tránh bọn nó. Bất quá mấy tháng này, sức chiến đấu của hắn tăng nhiều, có ngọc gia cổ, đối phó một con tàn sói, liền dư xài. Vô câu vô thúc núi cây khắp nơi đều là lá đỏ. Nắng chiều chiếu sáng hắc ám thời khắc. Một người cùng một con sói cách xa nhau 50 bước, lặng lẽ quan sát đối phương. Ở sói trong mắt, lục sáng long lánh, lộ ra tàn nhẫn giảo hoạt nét mặt. Vậy mà Phương Viên ánh mắt lại là hắc ám mà quỷ dị màu đen tròng đen tản mát ra làm người ta không rét mà run ý vị. Bạch Trư Cổ đi ra, tràn đầy hài lòng trở lại Phương Viên vòng sáng trong. Lão lang nhìn một chút heo rừng, chỉ còn lại xương cùng da thịt đều bị Bạch Trư Cổ ăn hết. Sói ánh mắt lóe ra lục quang, co rút lại một chút. Nó đầu tiên là lui về phía sau mấy bước, sau đó nhảy vào bụi cây rậm rạp. Con này sói cho tới hôm nay còn sống, nó nhất định là có một ít trí tuệ. Nó bén nhạy cảm giác được Phương Viên nguy hiểm, quyết định rút lui. Nó tiến vào cùng thối lui ra đã nhanh chóng lại đột nhiên. Không có heo rừng tiếng va chạm, cũng không có lao hổ gầm thét. Đối phó Phương Viên, không nói tiếng nào, chiến đấu bắt đầu cũng kết thúc. Sống cùng chết chủ đề, loại này từ vĩ đại trong tự nhiên ra đời hưng phấn. Phương Viên đứng tại chỗ, không có đuổi. Đầu này sói nhưng không có cái gì đáng giá Phương Viên công kích. Ai nha? Nhưng sau một khắc, lao lang tiếng khóc liền chuyển tới. Sói kêu gào đột nhiên bùng nổ, ngừng lại. Dù vậy, vẫn có một cỗ nồng nặc khí tức tử vong xông lên đầu. Ầm ầm loảng xoảng. Ở trong bụi cây rậm rạp, có nhánh cây bị giẫm đạp thanh âm. Thanh âm không sợ hãi, càng ngày càng gần, để cho Phương Viên tròng đen co rụt lại. Một giây đồng hồ là có thể thoát khỏi con kia lén lén lút lút lao lang. Ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Chương 81, cấp 2 sơ kỳ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh, sườn dốc bên màu xanh sẫm cây cối liền bị cưỡng ép tách ra. Một cái nam tử cao lớn đi lên phía trước, xuất hiện ở Phương Viên trong tầm mắt. Hắn có một đầu màu đen tóc ngắn, mỗi một sợi cũng đứng thẳng. Nửa người trên của hắn là trần trụi. Thân thể của hắn lại lớn vừa thô, bắp thịt toàn thân đều là màu đỏ tươi. Hắn chiều cao gần 2 mét, ở giá rét mùa thu, hắn tản mát ra di động nổi lớn cảm giác. Hắn mỗi một lần hô hấp cũng có thể đề cao nhiệt độ trung quanh. Ở cái hông của hắn treo mấy cổ dã thú thi thể, có hồ ly, thỏ hoang cùng gà, đừng quên mới vừa đi lão lang. Thấy được Phương Viên, hắn hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là rất nhanh bước sải bước từ Phương Viên bên người đi qua. Cổ Nguyên Xích Sơn, xem đại hán bóng lưng rời đi, Phương Viên nghĩ đến tên của hắn. Hắn là Xích gia đại biểu, có cấp 2 thượng tầng tu vi, kinh nghiệm của hắn thậm chí cùng Phương Viên sắp xỉ. Người này cũng rất có tài hoa, từ nhỏ đã có sức mạnh rất lớn. 10 tuổi lúc, hắn không cẩn thận đem một ngôi nhà trong tôi tớ đánh chết, 12 tuổi lúc hắn có thể cầm một cái nặng nghề mài máy bắn đá, giống như chơi điên ném đồng dạng chơi. Khi đó, người nhà cũng coi trọng hắn, cho là hắn là cấp A nhưng đang thức tỉnh nghi thức bên trên, bọn họ khảo nghiệm thiên phú của hắn chỉ có cấp B, hắn thiên tính cùng dã, khó có thể thuần phục, xem thường tất cả mọi người. Nhưng trải qua lần này trải qua về sau, hắn rất nhanh liền đổi thay đổi, trở nên càng thêm thành thục. Cho dù có cấp B thiên phú, hắn cũng là hắn cấp bậc này học sinh xuất sắc. Trải qua một năm học tập, hắn từ học viện tốt nghiệp, một đường phấn đấu đến đỉnh núi. Nhiều năm về sau, hắn đã là trong tộc cấp 2 cổ sư bên trong tinh anh. Hạnh phúc không thể dạy sẽ một cái nhân sinh mệnh chân lý, mà chỉ có thống khổ cùng khổ nạn tài năng. Ở tông tộc trong, một người trẻ tuổi ở 15 tuổi lúc tham gia thức tỉnh nghi thức cũng tiến vào học viện. 16 tuổi lúc, bọn họ từ học viện tốt nghiệp, tạo thành một cái 5 người tiểu tổ, hoàn thành tông tộc nhiệm vụ, đồng thời thừa kế gia tộc tài sản. Từ 16 tuổi bắt đầu, bọn họ đem đang không ngừng đề cao tu vi đồng thời tiến hành chiến đấu và cạnh tranh. Theo nhiệm vụ trở nên càng ngày càng nguy hiểm, địa vị của bọn họ cũng sẽ gia tăng. Có ít người chết rồi, có ít người sống, có ít người bị thương. Tu vi trình độ hạ xuống, từ nay trải qua cuộc sống bình thản, có trải qua trăm cay nghìn đắng, trở thành cấp 3 cổ sư, tấn thăng làm tộc trưởng, trở thành thượng cấp một trong. Phương Viên mắt sáng lên, suy nghĩ không ít chuyện. Cổ sư tu luyện được càng nhiều thì càng khó, lên cấp cũng thì càng khó. Hơn nữa nguy hiểm mà gian khổ hoàn cảnh sinh hoạt, có thể tấn thăng đến cấp 3 lắc đắc không có mấy. Nhắc tới, nhanh đến mùa đông. Ý vị này ta ở học viện ngây người gần một năm. Hàng năm có 2 lần thi. Đầu tiên là giữa năm thi, hàng năm nội dung cũng khác nhau. Hai là cuối năm thi, nội dung không thay đổi, là sân đấu đại chiến. Sân đấu sau khi chiến đấu kết thúc, ta đem không cách nào lại ở lại quán trọ, ta cần dọn ra ngoài. Dọn ra ngoài, nhưng lưu ở đâu? Phương Biên không thể cùng tím cùng thúc thúc ở cùng một chỗ, đây là bọn họ mong muốn. Ở trên thế giới này, 16 tuổi mang ý nghĩa trưởng thành, bắt đầu sinh sôi tuổi tác. Hơn nữa Phương Biên vô số bí mật, hắn cần độc lập sinh hoạt. Kiếp trước, rời đi học viện về sau, ta chỉ có cấp 1 trung kỳ. Lần này, tình huống tốt hơn nhiều, đến lúc đó ta chính là cấp 1 đỉnh phong. Nhưng lấy cấp C nhân tài, đi đến một bước này đúng là một hạng thành tựu. Mặc dù nó có nó chi phí, tiêu hao ta phần lớn bản nguyên linh thạch. Phương Biên nhíu mày, hắn đã không có bao nhiêu thái cổ thạch. Bị giới hạn thiên phú của hắn, hắn tu luyện cho tiêu hao thái cổ đá, xa không chỉ Phương Chính, Xích Thần, Mạc Bác. Một mình hắn nuôi 6 con cổ trùng. Còn nữa, con sâu rượu luyện hóa, bồi dưỡng vòng sáng, dùng bạch chư cổ tới gia tăng lực lượng, đều cần thái cổ tinh hoa. Thái cổ tinh hoa dùng xong sau, lấy cấp C tốc độ khôi phục, căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của hắn, chỉ có thể sử dụng thái cổ đá, thu hồi bên trong tự nhiên tinh hoa đến bổ sung. Cũng may hắn có Xuân Thu Bè, còn từ đất kho hoa trong thu hồi 2 viên cổ, vì vậy luyện chế cổ trùng cũng không có tiêu hao quá nhiều thái cổ đá. Điều này làm cho hắn cảm giác hơi tốt một chút. Nhưng là ở nơi này sau, khi hắn rời đi học viện lúc, hắn cần thuê phòng cũng đạt được một ít thu nhập. Thời đỉnh cao đi qua, chính là muốn xông về cấp 2. Quá trình này sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên linh thạch. Ở cấp 2 sau, hắn vẫn muốn kết hợp cổ trùng, mỗi lần tổ hợp nếm thử đều là một khoản cái giá không nhỏ. Có toàn bộ những yếu tố này, hắn càng rõ ràng hơn, hắn tình trạng tài chính đã không cách nào lại chống đỡ hắn. Hơn nữa, hắn còn phải tiếp tục nuôi dưỡng cổ trùng, tiếp tục tu luyện. Nếu như không phải giữa năm thì, hắn dùng heo rừng ngà voi đổi lấy không ít thái cổ đá, giảm bớt áp lực, hắn cũng không sống tới bây giờ. Thái cổ chi đá, thái cổ chi đá. Hoa tiểu hòa thượng truyền thừa thái cổ đá, thật là quá đáng tiếc. Bắt chẹt bạn học vẫn là ta trọng yếu nhất thu nhập nguồn gốc. Nhưng sau khi tốt nghiệp, học viện trợ cấp liền dừng ta không thể lại tiếp tục bắt chẹt xích sách. Chẳng qua nếu như ta ở cuối năm trong cuộc thi bắt được đệ nhất danh, ta liền có thể lấy được 150 khối thái cổ đá làm tưởng thưởng, Phương Biên ở trong lòng trầm tư. Nếu như hắn có thể bắt được đệ nhất danh, kia 150 khối thái cổ đá có thể tạm thời hóa giải kinh tế của hắn khó khăn. Thời gian thấm thoát, lá thu chôn, mùa đông đến rồi. Ở học viện sân đấu bên trên, đã kiến tạo 3 cái võ đài. Võ đài bên cạnh, đến gần sân đấu tưởng trúc, có lều bạt cùng bàn giải ghế. Học viện trưởng lão, tộc trưởng cùng mấy vị khác tộc trưởng ngồi ở lều bạt chủ xuống mặt. Trên bầu trời đã nổi lên tuyết nhỏ. 57 danh học sinh thẳng tắp đứng ở sân đấu bên trên. Mỗi người bọn họ lỗ mũi cũng nhân khí trời mà đỏ tươi, mỗi một lần hô hấp đều có hơi nước từ trong lỗ mũi nô ra. Học viện trưởng lão lớn tiếng nói, trong nháy mắt, một năm liền đi qua. Một năm này, ngươi ở học viện tiếp nhận huấn luyện, bắt đầu nắm giữ cổ sư tố chất. Ngày mai, ngươi liền muốn tiến hành cuối năm thi, kiểm nghiệm ngươi vất vả cần cù lao động thành quả. Không chỉ có tộc trưởng cùng tộc trưởng sẽ đích thân tới trước quan sát, gia tộc của các ngươi trưởng lão cùng tiền bối cũng sẽ tới trước tham quan, chọn lựa biểu hiện xuất sắc học sinh gia nhập bọn họ tiểu đoàn đội. Ngươi ngày mai biểu hiện, đem ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng tương lai của ngươi. Bắt được đệ nhất danh, không nhưng chính là 150 khối thái cổ đá, hơn nữa ngươi còn thu được hái cổ trùng ưu thế. Bây giờ, bắt đầu ngươi học thuật đời sống cuối cùng tu luyện kiểm tra đi. Nói, học viện trưởng lão đối với bên cạnh một vị cổ sư gật đầu một cái. Nữ cổ sư nhận được chỉ thị, từ trong danh sách kêu ra danh tự, Cổ Nguyệt Kim Châu. Một thiếu nữ mặt khẩn trương hướng cổ sư đi tới. Cổ sư đưa tay ra, sờ một cái thiếu nữ bụng. Nàng nhắm mắt cảm thụ, sau đó mở mắt, nói, Cổ Nguyệt Kim Châu, cấp 1 trung kỳ. Tiếp xuống, Cổ Nguyệt Bằng. Cái này tiếp theo cái kia, người tuổi trẻ đi lên kiểm tra. Sau đó bọn họ đi trở về đi, trở lại trong tiểu tổ. Vẻ mặt của bọn họ không giống nhau, có cao hứng, có đưa đám. Kém nhất thành tích dĩ nhiên là cấp 1 sơ kỳ, đều là cấp D thiên phú. Rất nhiều học sinh đều là một cấp trung cấp, rất ít có cấp B, phần lớn là cấp C Cổ Nguyệt Xích Thần. Trung niên nữ cổ sư kêu lên. Trong đám, thấp nhất Cổ Nguyệt Xích Thần lưỡng ngược thân đi ra ngoài. Kiểm tra một chút, nữ cổ sư mở mắt, Cổ Nguyệt Xích Thần, cấp 1 đỉnh phong. Cho đến bây giờ, đây là vị thứ nhất cấp 1 đỉnh phong cổ sư. Tại chỗ tộc các trưởng lão cũng xoay đầu lại. Có trưởng lão nhận ra, nhàn nhạt nói, đây là Xích Liên cháu trai, có cấp B thiên phú, khó trách. Bên ngoài lều, người tuổi trẻ cũng phát biểu bình luận. Xích Thần là cấp 1 đỉnh phong, không biết Mạc Bắc có phải hay không cũng là. Bọn họ dù sao cũng là đối thủ. Có thể thăng cấp đỉnh phong giai đoạn, đều là cấp A cùng cấp B ai, chúng ta C, cấp D gặp phải không chịu nổi hâm mộ cay đắng. Hừ. Cổ Nguyệt Mạc Bắc hừ một tiếng, thấy Xích Thần đắc ý nét mặt, trong lòng tức giận. Cổ Nguyệt Phương chính nắm chặt quả đấm, đôi môi đóng chặt, phản phất ở đè nén tâm tình của mình. Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Rất nhanh, quan chấm thi gọi điện thoại tới. Mã Kiểm Mạc Bắc đội vàng đi ra ngoài. Cổ Nguyệt Mạc Bắc, cấp 1 đỉnh phong. Nói xong câu đó, hắn đi trở về, lúc trở lại khiêu khích nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt Chí Thành. Kiểm tra tiếp tục tiến hành, trên bầu trời tuyết càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất. Không khí rét lạnh làm người ta thay mắt mới mẻ. Cổ Nguyệt Phương Viên. Trung niên nữ cổ sư kêu lên. Phương Viên mặt không thay đổi đi tới. Ngay sau đó, nàng mở mắt, khiếp sợ xem Phương Viên, sau đó nói, Cổ Nguyệt Phương Viên, cấp 1 đỉnh phong. Cấp 1 đỉnh phong, có nghe lầm hay không? Phương Viên tu luyện đến tầng thứ này, người tuổi trẻ đều kinh hãi. Ai, hắn chỉ là vận khí tốt, có con sâu rượu tới từ dương hắn vòng sáng. Cho dù đối mặt cấp A cùng cấp B, hắn cấp C thành tích cũng không chiếm tình thế xấu. Một ít người tuổi trẻ hâm mộ nói, nhất là những thứ kia cấp C nhân tài, bọn họ chua chát an ủi mình nói, cái này không tính là gì.
Còn sâu rượu không cách nào luyện chế ra cấp 2 thái cổ tinh hoa, Phương Viên liền sẽ không còn có như vậy ưu thế. Coi như hắn tới được đỉnh phong kỳ, hắn hay là cấp C, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Mạc Bác cùng Sích Thần nhìn chằm chằm Phương Viên, nhưng rất nhanh đưa mắt nhìn sang còn đang chờ đợi đến phiên hắn Phương Chính. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có cấp Á thiên tài Phương Chính mới là đối thủ cạnh tranh. Kaka, ngươi để cho ta ứng phó không kịp. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, mời nhìn kỹ tốt. Phương Chính xem đi xuống Phương Viên, trong mắt loẹt loẹt tỏa sáng, lộ ra mong đợi nét mặt. Cầu nguyện Phương Chính. Nữ cổ sư rốt cuộc nói. Cấp A thiên phú. Tộc các trưởng lao đem ánh mắt tập trung vào Phương Chính trên người. Phương Chính từ trong đám người đi ra, hắn có thể cảm giác được những ánh mắt này mang cho hắn áp lực, để cho hắn hơi có chút khẩn trương. Nhưng khi hắn thấy được tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba nụ cười lúc, hắn khẩn trương trong lòng liền hòa tan. Hắn đi tới nữ cổ sư trước mặt. Nàng nhắm hai mắt lại, sau đó đột nhiên mở mắt, cả kinh nói, "Cổ Nguyệt Phương Chính, tu vi tầng thứ, cấp 2 sơ giai." Phù Đinh. Người tuổi trẻ bùng nổ một đợt thảo luận. "Cái gì? Hắn đạt tới cấp 2? Không hổ là cấp A thiên tài thiên tài." Quá không thể tin nổi, hắn đem Mạc Bắc, Xích Thần cùng Phương Biên cũng lắc tại đùi bằng trong. "Cái này Phương Chính?" Mạc Bắc cùng Xích Thần nhất thời khiếp sợ nhìn chằm chằm Phương Chính. "Ha ha ha, không ngờ so kiếp trước cao hơn." Phương Biên cười mỉm mắt cúi xuống. Hắn không ngoài ý muốn, chi trước quan sát qua Phương Chính nét mặt, hắn liền có thể đoán được kết quả. Dù sao cũng là nhất phẩm tiên phú. Chúng ta tông tộc hy vọng, cái này là tộc trưởng bồi dưỡng công lao. Tộc các trưởng lão khen không dứt miệng. Nhất thời, Phương Chính thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Nửa năm trước, Cổ Nguyệt Ba cho hắn một cái ngọc gia cổ, để cho hắn trở thành cái đầu tiên tấn thăng cấp 2 người. Hắn thành công. Tộc trưởng, ta không có để ngươi thất vọng, ta làm được. Bắt đầu từ bây giờ, ta đem lấy được thành tựu lớn hơn, lấy được tộc trưởng lão cùng ta người chung quanh công nhận. Kaka, ta đem ngươi ném ở sau lưng, ngươi không còn là trong lòng ta cái bóng. Ta, Cổ Nguyệt Phương Chính, đã không phải là năm đó tên tiểu tử kia. Phương Chính trong lòng hét lớn một tiếng, trong mắt lóe ra một loại hào quang. Loại này hào quang gọi là tự tin. Chương 82. Cuối năm thi bắt đầu tuyết đi qua, ánh nắng tươi sáng. Cổ sư sáng sớm liền tràn vào học viện. Mỗi năm một lần cuối năm thi lại bắt đầu. Ha ha ha, không biết hơn 10 năm trước tốt nghiệp lúc thấy được một màn kia, có thể hay không lại bị thấy được. Một vị màu xanh lá tóc dài rũ xuống ở sau lưng trung niên cổ sư đứng ở thư viện ngoài, hồi ức nói: "Đại nhân, vào đi, ngươi thích hồi ức." Bên cạnh hắn tuổi trẻ nữ cổ sư môi đỏ đỏ, hai tay cắm ở trong túi quần. Trong miệng nàng ngậm một mảnh lá cỏ, liếc mắt. "Ha ha ha, Diêu Hồng, ngươi đừng có gấp. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đi bảo. Nếu tộc trưởng đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta thành viên mới sớm liền quyết định." Tóc xanh cổ sư tiếu đạo: "Cấp A thiên tài Phương Chính." Nữ cổ sư Cổ Nguyệt Giao Hồng trong miệng lẩm bẩm, mất hứng nói: "Tộc trưởng chủ ý là để chúng ta chiếu cố hắn, nhưng cái này bảo mẫu nhiệm vụ cũng không dễ dàng hoàn thành." Tóc xanh nam cổ sư thở dài: "Được rồi, chúng ta vào đi thôi." Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cổ sư tiến vào học viện cổng, đứng ở trên lôi đài. Những thứ này là phái nam cùng phái nữ cổ sư, có gương mặt trẻ tuổi, cũng có người trung niên, cũng có người lớn tuổi. Cổ sư sau khi tốt nghiệp sẽ ra tới, tạo thành tiểu đội hoàn thành tông tộc nhiệm vụ. Đi tới sân đấu, cổ sư nhóm đều là mỗi người tiểu tổ đại biểu, đối các bạn học biểu hiện tiến hành khảo hạch, đưa bọn họ hấp thu đến đội ngũ của mình trong. Đối với đoàn thể nhỏ mà nói, đây là đang rót vào máu mới cũng mở rộng đoàn thể của bọn họ. Đối với mới gia nhập thành viên mà nói, ở lão thành viên hướng dẫn cùng dạy dỗ hạ, bọn họ có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mới, càng hữu hiệu hoàn thành tông tộc nhiệm vụ, giảm bớt tử vong. Thái dương dần dần dâng lên, bọn học sinh bắt đầu chiến đấu. "Hôm nay nhiều người như vậy." Người tuổi trẻ tuyên bố. "Mau nhìn, đó là Thanh Thư đại nhân. Hắn là chúng ta Cổ Nguyệt nhất tộc cấp 2 bên trong nhân vật số 1, tính tình ôn hòa hòa ái dễ gần sưng." Một người chỉ tóc xanh nam cổ sư hô. "Xích Sơn tiền bối cũng tới." Đó là Mạc gia tiểu thư Mạc Nôn. "Thanh Thư, Xích Sơn, Mạc Nôn là cổ sư nhân tài mới nổi, vì các đệ tử chỗ quen thuộc. Ai, đội ngũ của bọn họ quá khó đi vào. Ta chỉ có cấp D, ta trọng yếu cổ là Ôn Nhu tia con nện, ta nhất định phải trở thành một tên phụ trợ nhân viên." Một người trẻ tuổi thở dài, sau đó hỏi bằng hữu của hắn: "Ngươi?" "A, ta dùng quan hệ giải quyết, thông qua thúc thúc ta biểu tỷ con nuôi." Ở bọn học sinh quan sát cổ sư đồng thời, Thanh Thường, Chỉ Sơn cùng Mạc Nôn cũng quan sát bọn học sinh. "Ồ, có hai vị Cổ Nguyệt Phương Chính." Diêu Hồng thấy được Phương Viên cùng Phương Chính, tiềm thức hô. Tóc xanh nam cổ sư Cổ Nguyệt Thanh Thư bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi thấy ta ngày hôm qua cho tình báo của ngươi sao? Phương Chính có cái sinh đôi đệ đệ, tướng mạo rất giống, nhưng ca ca chẳng qua là cấp C thiên phú." "A, nguyên lai là như vậy. Ta giống như nghe nói, lúc còn trẻ làm thơ là Phương Viên. Chúng ta sẽ để cho hắn gia nhập đội bóng sao?" Diêu Hồng dùng bàn tay vỗ một cái trán, "Nghĩ sao nói vậy?" Lông xanh lắc đầu một cái, "Tộc trưởng đặc biệt đề cập tới, đừng chiêu hắn. Hắn tựa hồ nghĩ quan sát cái gì? Ngược lại hai huynh đệ quan hệ không hề tốt. Liền coi như chúng ta nghĩ chiêu hắn, Phương Viên chỉ sợ cũng sẽ không gia nhập." Diêu Hồng không suy nghĩ nhiều, tự lẩm bẩm, "Ở đoàn thể trong, chúng ta được công nhận thứ nhất, gia nhập chúng ta mang ý nghĩa quang minh tương lai. Bất kỳ học sinh cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn làm sao sẽ không muốn chứ?" Thanh Thư cười nhạt, "Đó là bởi vì ngươi không nhận biết hắn, xem trước một chút ta phát cho người tài liệu." Lúc này, tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba cùng với quyền uy tộc trưởng Cổ Nguyệt Xích Liên cùng Cổ Nguyệt Mạc Trần đi vào, ngồi vào lều bạn hạ chỗ ngồi. "Không riêng gì tộc trưởng, năm nay Xích Liên đại nhân, Mạc Bác đại nhân cũng xuất tịch." Thấy cảnh này, không chỉ có học sinh, cổ sư nhóm cũng hưng phấn không thôi, cái này ở mấy năm trước là không có. Không có gì kỳ quái, Xích Liên cùng Mạc Trần cháu trai đều ở đây năm nay trong lớp. Phương chính là tộc trưởng người nối nghiệp, tương lai hy vọng cùng Bạch Ngưng Băng đối nghịch. Tộc trưởng đương nhiên phải tử tế quan sát. Mọi người tiến hành đại lượng thảo luận. Biểu hiện tốt một chút, huynh đệ. Mạc Nôn xem trong đám người Mạc Bắc, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nàng tiểu tổ số người nhiều nhất, quy mô lớn nhất. Vì vậy, bên người nàng liền tụ tập một đống cổ sư, triển hiện nàng khí thế bàng bạc khí tràng. Làm nàng mạnh nhất đối thủ, đến từ đỏ phái cổ Nguyệt Xích Sơn lẻ loi chơi trò đứng, hắn thân ảnh khổng lồ dễ dàng nguyện như biển người bên trong một tòa cực lớn đỏ tháp, đặc biệt bắt mắt. Quan sát một chút Xích Thần sau, hắn thu hồi tầm mắt. Theo tộc trưởng nói chuyện, cuối năm thi bắt đầu. Ba cái giai đoạn đồng thời tiến hành chiến đấu. Nhất thời, tiếng reo hò, nguyệt nhận bay lượn âm thanh, quyền đấm tức đá âm thanh, cùng với dưới đài cổ sư nhóm tiếng nghị luận, dung hợp thành một trận huyên náo hài hước âm thanh. Năm nay giáp la cả kỹ xảo rất cao. Rất nhanh, Diêu Hồng liền nhìn ra trong đó phân biệt. Ha ha ha, đều dựa vào phương viên. Cổ Nguyệt Thanh Thư tiểu đạo, ngươi có ý gì? Diêu Hồng không hiểu. Thanh Thư giải thích với nàng nói. Diêu Hồng nghe xong kinh hô, phương viên tiểu tử này, hắn thật là gan to bằng trời, gần như đến không sợ hãi mức. A, liền huynh đệ của mình cũng khi dễ. Cái này rất có ý tứ. Nàng nhìn về phía trong đám người phương viên cùng phương chính, trong lòng suy nghĩ, người nào là ca ca, người nào là đệ đệ. Tiếp xuống, Cổ Nguyệt Kim Châu đối trận Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Trên lôi đài, chủ trì cổ sư phó hô. Cổ Nguyệt Mạc Bắc nhảy lên một cái, Kim Châu mặt nghiêm túc đi lên võ đài. Hai người lẫn nhau chào, không nói thêm gì nữa, lập tức đánh nhau. Nguyệt nhận trên không trung phiên phiên khởi vũ. Hai người tiếp tục bắn, đồng thời không ngừng di động cùng tránh né. Kim Châu mặc dù là thiếu nữ, nhưng kiến thức cơ bản không sai, có thể cùng Mạc Bắc ngồi ngang hàng một đoạn thời gian. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng thể lực theo không kịp, bắt đầu bị áp chế. Cuối cùng, nàng cả người là mồ hôi, không có khí lực đầu hàng. Mặt khác, Mạc Bắc thậm chí không chút lay động. Gia tăng sức bền cổ, đoán chừng là hoàng lạc đà sừng dài bỏ cánh cứng cổ. Dưới đài, phương viên quan sát, rất nhanh liền xem thấu Mạc Bắc. Phương viên có 6 con cổ trùng, nhưng đó là một ngoại lệ. Ở vào tuổi của hắn nhân trung, đều có 1-2 đầu cổ trùng. Không chỉ là bởi vì nuôi dưỡng cổ trùng kinh tế áp lực, cũng bởi vì cổ trùng sử dụng cần muốn không ngừng luyện tập để tích lũy kinh nghiệm. Tham lam sẽ hăng quá hóa dở. Bọn học sinh mới bắt đầu cùng cổ trùng hô động, vừa mới bắt đầu bọn họ tu luyện hành trình. Hai con cổ trùng đủ bọn họ tu luyện. Chỉ có phương viên như vậy kinh nghiệm kiếp trước phong phú ngoại lệ, mới có thể tùy tiện nắm giữ mỗi một cái cổ trùng, cũng tận hết khả năng lợi dụng bọn nó. Thì tiếp tục tiến hành. Đáng chết giống như thỏ đồng dạng nhảy. Ở một cái khác trên võ đài, một người trẻ tuổi tức giận hô, Cổ Nguyên Xích Thần, ngươi cũng không phải là nam nhân, ngươi dám cùng ta đánh nhau sao? Xách, chỉ có kẻ ngu mới có thể cùng ngươi khoảng cách gần chiến đấu. Trên đài, Cổ Nguyên Xích Thần khinh thường nở nụ cười. Hắn sử dụng tinh hồng hoàn tất cổ nhảy tới nhảy lui, thân thể phi thường bén nhạy. Đối thủ của hắn chỉ có một con hoa heo rừng cổ. Coi như hắn có thể tạm thời tăng lên một con heo rừng lực lượng, cũng vô dụng. Xích Thần sẽ không cùng hắn kể vai chiến đấu. Cuối cùng, hắn bị Xích Thần Nguyệt Nhận đánh trúng, mất máu quá nhiều, thối lui ra khỏi chiến đấu. Dưới đài chữa thương cổ sư vội vàng xông lên, chữa thương cho hắn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều học sinh bị vô tình đào thải, rất nhiều người trẻ tuổi cũng bắt đầu biểu diễn năng lực của mình. Phi Thành, Mạc Bắc, Phương Viên, Phương Chính, thẳng tới giữa trưa, cấp D thiên phú toàn bộ bị đào thải. Bọn họ thiên phú có hạn, cũng lựa chọn thích hợp bản thân sinh hoạt chống đỡ hình cổ trùng tiến hành dây chuyển sản xuất hoặc chuyển vận. Vì vậy, bọn họ trong chiến đấu gần như không có trợ giúp. Tiểu sư muội, ngươi nguyên cổ là sinh mệnh khí tức có đi, ta đoàn cần một vị trị liệu cổ sư. Tiên bối, ta muốn gia nhập đội ngũ của ngươi, ta nguyên cổ là ánh trăng cổ. Thật xin lỗi, chúng ta không thiếu công kích hình cổ sư. Tiểu tổ rất nhanh chiêu mộ tay mới, bọn học sinh cũng lựa chọn bọn họ mong muốn tiểu tổ. Múa đánh nhau trên đài không có quá lớn thị giác sức hấp dẫn, mấy hiệp đi qua, điểm sáng không nhiều, thậm chí rất nhàm chán. Đây là bởi vì đại đa số người cũng lựa chọn ánh trăng cổ, mà đối đại đa số người mà nói, chiến đấu đem từ bắn nguyệt nhận mở mới. Ai trước tiêu hao bọn họ nguyên thủy tinh hoa, ai liền thua. Nếu như hai bên cũng không có thái cổ bản nguyên, bọn họ chỉ biết quyền đấm cước đá. Cuối cùng, một người sẽ ngã xuống. Bất kể là học sinh, cổ sư, còn là tộc trưởng lão, cũng nhìn đến phát chán, có sắp ngủ thiết đi. Cho đến trạng vào tối, trên võ đài chỉ còn lại không tới 10 tên học sinh. Cuối cùng kết thúc. Một ít cổ sư tinh thần phân chấn, nhún vai một cái, thoát khỏi buồn ngủ. Đang lúc này, cổ sư hô, vòng kế tiếp, Cổ Nguyệt Phương Chính VS Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Chương 83. Quét ngang cường địch, Phương Chính thi thố tài năng, Phương Chính cùng Mạc Bắc cũng đi lên võ đài. Phương Chính, đừng cho là ta cũng bởi vì ngươi có cấp 2 tu vi liền thua. Hôm nay, ta đem khiêu chiến cũng đánh bại cảnh giới càng cao hơn. Mạc Bắc nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng vì chính mình cố lên. Đối mặt cấp 2 Phương Chính, hắn xác thực cảm nhận được một cô mãnh liệt áp lực cảm giác. Đến đây đi. Phương Chính nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác xông ra ngoài. Mạc Bắc trong lòng giật mình, cái này Phương Chính thế nhưng là không theo kế hoạch làm việc. Bình thường, bọn họ sẽ ban trước kích nguyệt nhận, sau đó sẽ tiến hành cận chiến. Thế nhưng là lần này, hắn không ngờ lập tức xông tới, còn muốn gần người đánh nhau. Hắn không sợ ở lúc giao thủ bị ta nguyệt nhận làm bị thương sao? Mạc Bắc trong lòng ngẩn ra. Hắn tự nhiên không lo lắng Phương Chính an nguy, nhưng là biết, nếu như bọn họ tiến hành cận thân bắt đấu, tại ngắn như vậy trong khoảng cách, Phương Chính nếu bắn ra nguyệt nhận, đó cũng là không thể tránh khỏi. Mạc Bắc vội vàng lui về sau một bước, thử đồ lạp mở một chút khoảng cách. Cùng lúc đó, cổ tay hắn lắc một cái, bắn ra một thanh nguyệt nhận. Phương Chính không chút lay động, tung người lật một cái, tránh được nguyệt nhận, tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, một đoàn hàng tháng năng lượng tụ tập ở lòng bàn tay của hắn. Mạc Bắc nhìn trong tay còn không có giấy lên ánh trăng, trong lòng căng thẳng, đội vàng lui về phía sau mấy bước. Mặc dù cận chiến rất cố gắng, cũng luyện thành nguyện nhận, nhưng vẫn là không bằng tộc trưởng tự mình bồi dưỡng phương chính. Mạc Bác không thích hợp loại này phương thức chiến đấu, rất nhanh liền lâm vào tình thế xấu. Ừm, kia một mặt rất có ý tứ. Cái này sân đấu bên trên chiến đấu đưa tới mọi người rộng rãi chú ý, bọn họ không ngờ đánh gần như vậy, cái này phương chính có gan. Diêu Hồng bây giờ có thể phân biệt ra được ai là phương viên cùng phương chính. Phương viên nét mặt lạnh băng, tản ra thành thuộc khí tức, mà phương chính thì ý chí kiên nghị, tản ra ánh năng khí tức. Cái này nhất định là tộc trưởng dạy bảo. Bình thường, làm học sinh đánh nhau lúc, bọn họ sẽ cách xa nhau 10 mét. Vượt qua khoảng cách này, nguyện nhận chỉ biết tiêu tán. Nếu như bọn họ đánh so khoảng cách này gần hơn, bọn học sinh cũng sẽ không kịp thời làm ra phản ứng. Cổ Nguyệt Thanh Thư mắt sáng lên, phương chính bây giờ chiến đấu khoảng cách đã thu nhỏ lại đến 6 mét, nhưng hắn tránh né nguyện nhận năng lực cũng là tinh thông. Xem ra không riêng gì tộc trưởng đang trợ giúp phương chính cũng bỏ ra một ít khổ sở, chịu không ít khổ đầu. Tiểu huynh đệ, Mạc Nôn thấy được Mạc Bắc bị phương chính bức đến góc tường, trên mặt lộ ra lo âu và khủng hoảng chi sắc. Nàng thật nghĩ đi vào hỗ trợ, thật tốt đánh phương chính một trận. Xích Sơn lại mặt vô biểu tình, chẳng qua là xem, không nói lời nào. Phương chính đến gần Mạc Bắc, đem khoảng cách rút ngắn đến 6 mét về sau, liền không tiếp tục áp sát, mà là sử dụng ánh trăng cổ, tiến vào bắn tranh tài. Mạc Bắc cố gắng nô hưng phát huy. Động tác của hắn hỏng bét, rất nhiều lúc thiếu chút nữa bị Nguyệt Nhận đánh trúng, thời khắc thuộc về trong nguy hiểm. Mặt khác, phương chính đã có bản thân chế thắng pháp bảo. Coi như hắn tới không kịp né tránh, hắn vẫn có ngọc gia cổ, chỉ phải kịp thời sử dụng ngọc hào quang màu xanh lục, liền có thể chống đỡ Nguyệt Nhận. Xem Mạc Bắc bị bản thân không có chút nào phòng bị đánh, phương chính suy nghĩ bay trở về đi qua một cái thời gian. Dưới ánh trăng, tộc trưởng từng bước một dạy hắn né tránh động tác, không giữ lại chút nào đem bản thân có toàn bộ kinh nghiệm truyền thụ cho hắn. Tộc trưởng, ta sẽ không để cho người thất vọng. Phương chính trong mắt lóe lên hy vọng ánh sáng, càng đánh càng dũng. Phương chính, ngươi có thiên phú, chịu đựng, khắc khổ huấn luyện. Kết quả cũng là bởi vì ngươi mồ hôi nước mắt. Đây là ngươi vất vả cần cù bỏ ra thành quả, tiếp tục như vậy đi xuống, phương chính. Lợi dụng cái này hào quang, đi biểu diễn tài ba của ngươi đi. Lêu Bạc Hạ, tộc trưởng ở trong lòng hưng phấn hoan hô, dù là hắn một bộ lặng lặng nhìn chiến đấu dáng vẻ, khoe miệng lại cong thành một vòng nét cười. Mặc dù Mạc Bắc liều mạng dãy rủa, ngoan cường phản kháng, nhưng sau 15 phút, toàn thân hắn khắp cả người vết thương, máu tươi rỉ ra, nhiễm đỏ áo sơ mi. Tổ chức cổ sư thấy được như vậy một màn, tuyên bố thắng lợi thuộc về Cổ Nguyệt Phương Chính. Ta còn chưa có thua đâu. Mạc Bắc la lớn, toàn bộ đẫm máu thân thể trên không trung đung đưa, nhưng đang dãy rủa không ngừng nghỉ sau, hắn bị buộc tiếp nhận chữa thương cổ sư trị liệu. Chiến đấu kịch liệt như thế đã vượt ra khỏi tốt nghiệp tiêu chuẩn. Một cái cấp A thiên phú, dù sao cũng là thiên tài. Nghe nói hắn lấy được tộc trưởng tự mình hướng dẫn, chẳng lẽ hắn cũng không lợi hại sao? Thấy được kết quả như vậy, đài hạ cổ sư nhóm khen không dứt miệng. Cổ Nguyệt Phương Chính thở hồng hộc đi xuống võ đài. Ba vị cổ sư đi tới bên cạnh hắn, chữa thương cho hắn, đồng thời còn miễn phí cung cấp thái cổ đá, để cho hắn khôi phục nhanh trong thái cổ tinh hoa. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, hắn khôi phục trạng thái tốt cùng, lần nữa leo lên võ đài. Lần này, đối thủ của hắn là Cổ Nguyệt Xích Thần. Xích Thần xem Phương Chính, cười khan một tiếng, rất tốt. Phương Chính, ngươi đánh bại Mạc Bắc kia tên lưu manh, nếu như ta hiện tại đánh bại ngươi, đó chính là một hòn đá hạ hai con chim. Hắn tựa hồ rất có lòng tin. Phương Chính đôi môi mím chặt, không nói một lời, hướng hắn vọt tới. Long hoàng con dế mèn cổ. Xích Thần ý niệm chợt lóe lên, nhất thời hai chân bên trên cũng tản mát ra ánh sáng màu vỏ quýt. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, trong nháy mắt lui về sau xa 10 mét. Phương Chính mới vừa rồi co lại khoảng cách ngắn, lập tức bị kéo dài. Ha ha ha. Xích Thần cười đắc ý, Phương Chính, ngươi không có tăng tốc cổ, hai chân cũng không đuổi kịp ta. Dù những cái giai đoạn này không lớn, nhưng đủ để cho tung. Ngươi mánh khóe đối Mạc Bắc có thể có hiệu quả, nhưng đối phó với ta cũng là vô hiệu. Là thế này phải không? Phương Chính dừng lại động tác, đứng tại chỗ, mắt không chấp nhìn chằm chằm Xích Thần. Hắn cười một tiếng, trong mắt lộ ra như sắt thép ý chí, la lớn, tiếp tục như vậy tránh né đi, bất quá mỗi lần sử dụng Long Hoàn Tất Cổ, đều muốn dùng đến nhất định lượng thái cổ tinh hoa. Ngươi chỉ có cấp 1 đỉnh phong đồng trao thái cổ tinh hoa, mà ta đã là cấp 2 xích cương thái cổ tinh hoa, gấp 3 ngươi sức bền. Thiên phú của ngươi cũng không bằng ta. Đến cuối cùng, ngươi sẽ hao hết thái cổ tinh hoa, bên thua chính là ngươi. Ngươi? Xích Thần sợ tái mặt, hắn chỉ có thấy được ưu thế của mình, lại không có chú ý tới mình nhược điểm. Giờ phút này, hắn không khỏi đồng ý Phương Chính, ý chí chiến đấu cũng có chỗ yếu bớt. Cái gì? Phương Chính là cấp 2. Trung quanh cổ sư hít vào một ngụm khí lạnh. Thành tích cuộc thi là một ngày trước mới bắt được, cho nên chỉ truyền đến một ít người trung gian, cho nên phần lớn người còn không biết. Một cái cấp A thiên phú, không thể nghi ngờ, kinh người, cái này Phương Chính nói không chừng thật là gia tộc chúng ta nhân tài mới nổi. Bạch Thị có cái đó Bạch Ngưng Băng, hắn thật sự là thật lợi hại. Nếu như Phương Chính có thể lớn lên, nói không chừng là có thể ngăn cản Bạch Ngưng Băng. Tên tiểu tử này rất có thú. Ở trong học viện xếp hạng thứ 2, nắm giữ như vậy vững chắc kiến thức cơ bản, đây là phi thường hiếm thấy cảnh tượng. Khó trách tộc trưởng ở trên người hắn dốc vào nhiều như vậy tâm huyết, Diêu Hồng thầm nói. Thanh Thư đáp, tộc trưởng chỉ điểm chẳng qua là trong đó một bộ phận, ngươi đừng xem thường tiểu tử này. Kể từ tại ám sát sự kiện trong may mắn còn sống sót về sau, hắn liền trở nên phi thường chăm chỉ, đem cực hạn của mình tu luyện đến mức tận cùng, là một mùi hạt giống tốt, đã có thiên phú lại có cố gắng. Nếu như hắn có thể trưởng thành ai, ta cảm thấy gánh nặng cho ta càng ngày càng nặng. Ha ha ha. Tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba cười nhạt. Xích Thần mềm yếu bản tính bị hắn phân tích Phương Chính trước mặt. Bây giờ thấy Phương Chính lợi dụng nó tới chiếm tiện nghi của mình, Cổ Nguyệt Ba rất là cao hứng.
xem ra Phương chính là năm nay đệ nhất danh. Tộc trưởng bên cạnh Cổ Nguyệt Mạc Trần nói. Cổ Nguyệt Xích Liên hừ một tiếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Hắn rõ ràng là hy vọng cháu của mình có thể thắng, đánh bại Phương Chính, như vậy hắn là có thể vì đỏ phái thắng được vinh dự. Nhưng chuyện cũng không có như ước nguyện của hắn, ở sĩ khí xuống thấp trên võ đài, Xích Thần cũng không còn cách nào thi triển bản thân 100 năng lực đối kháng Phương Chính, không ngừng phạm sai lầm. Cuối cùng, Xích Thần bị một cái sơ hở chí mạng bắt được, bị quét xuống võ đài. Cổ Nguyệt Phương Chính thắng. Cố sư phó tuyên bố. Cổ Nguyệt Chí Liên sắc mặt tối sầm. Một cái, Phương Chính thanh danh vang dội, đưa tới tộc nhân chỗ có chú ý Phương Chính dùng trí tuệ cùng dũng khí đồng thời đánh bại Mạc Bắc cùng Xích Thần, xem ra hắn là năm nay đệ nhất danh, có người khen ngợi nói. Có đạo lý, ta cũng đúng hắn rất có thiện cảm. Đáng tiếc hắn không thể gia nhập chúng ta tiểu tổ. Làm tiểu tổ lựa chọn học sinh lúc, học sinh cũng tại lựa chọn tiểu tổ. Giống như Phương Chính như vậy hạt giống học sinh, sớm đã bị đặt trước. Phương Chính là tộc trưởng hệ phái, mà Mạc Bắc, Xích Thần là Mạc gia, Xích gia tương lai thủ lĩnh. Cứ như vậy, xem ra Cổ Nguyệt nhất tộc sẽ bị tộc trưởng phái nặng chế áp chế lại hai vị tộc trưởng. Có ít người có thể nhìn càng thêm xa. Ở ngoài ra hai cái giai đoạn, chiến đấu còn đang tiếp tục. Phương Chính đã sớm đi xuống võ đài, nghe được mọi người tiếng ca ngợi, tim đập thình thịch, cảm giác mình sống lại. Bất đồng chính là, nó cùng trước kia có sự bất đồng rất lớn. Trong lòng của hắn tràn đầy được công nhận hưng phấn, bị thưởng thức mong đợi cùng được xưng tán vui sướng. Một trận đông gió thổi tới, mặc dù cảm giác được gió rét, nhưng Phương Chính chỉ có thể cảm nhận được mùa hè vậy ấm áp. Cuối cùng một trận đấu, Cổ Nguyệt Phương Chính đối chiến Cổ Nguyệt Phương Biên. Một lát sau, một cái giới thiệu chương trình người hô. Chương 84. Hung hăng trả đạn. Quyết chiến, Cổ Nguyệt Phương Chính đối chiến Cổ Nguyệt Phương Nguyên. A, có ý tứ. Ngẫm lại xem cuối cùng là huynh đệ giữa tỷ thí. Phương Chính. Thấy vậy, tộc trưởng nụ cười hơi thu liễm, trong lòng ngươi lớn nhất chướng ngại chính là anh trai người Phương Biên. Đi đánh bại hắn đi, ngươi có Xích Cương Thái Cổ tinh hoa, đồng thời còn có Ngọc Gia Cổ. Ở tấn công cùng phòng thủ trong, ngươi có ưu thế lớn nhất. Đánh vỡ ngươi trên đường chướng ngại, ngươi chỉ biết sống lại. Cuối cùng tranh tài rốt cuộc bắt đầu. Hai huynh đệ đứng ở cùng cái sân đấu bên trên, trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng còn dư lại ánh nắng giống như máu đồng dạng. Nắng chiều quang mang giống như sân đấu sang trọng thảm sàn. Hai trương rất tương tự khuôn mặt. Tiểu đệ đệ ý chí chiến đấu đang thiêu đốt, mà ca ca ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu. Ca ca. Phương Chính quả đấm nắm chặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Biên, thanh âm kiên định nói, nhận thua. Ta đã là cấp 2 có vượt qua 80 xích cương thái cổ tinh hoa. Ngươi đồng thao nguyên khí chỉ có 44, ngươi không có cơ hội. Phương Biên nhàn nhạt xem anh trai mình, ngươi khẳng định rõ ràng ta thái cổ bản chất. Nhưng tốt nhất không nên nói bậy nói bạn. Nếu như thái cổ tinh hoa có thể quyết phân thắng thua, kia ý nghĩa của chiến đấu ở chỗ nào? Phương Chính mặt người, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại đi, trong mắt có thể thấy được công việc của hắn lực đang tiêu đốt. Trên thực tế, ở hắn sâu trong nội tâm, hắn cũng không muốn để cho Phương Viên nhận thua. Nhưng Phương Viên dù sao cũng là ca ca của hắn, cho nên cân nhắc đến quan hệ của bọn họ, hắn không thể không nói ra tới. Nếu như không phải như vậy, vậy thì quá tàn nhẫn. Nếu đại ca kiên quyết như vậy, kia ta không thể làm gì khác hơn là ra tay. Lời còn chưa nói hết, Phương Chính liền hướng Phương Viên bỏ tới. Lại đến rồi. Dưới đài, Mạc Bác xem một màn này, nghiến răng nghiến lợi. Hắn quyết định chú ý, sau khi trở về muốn hung hăng huấn luyện bản thân, đem cái này quất nhục gấp 10 lần trả lại cho Phương Chính. Phương Viên xong đời, hắn không có ta Long Hoàn tất cổ. Xích Thần hai cánh tay chồng chéo, cười ngây ngô, thưởng thụ Phương Viên phiền não. Phương Chính bật lên, trong nháy mắt kéo ngắn khoảng cách, cầm trong tay hắn một cái ánh trăng cầu. Phương Viên nét mặt như thép bình thường, hắn xem xung phong Phương Chính, không có biến hóa chút nào. Hắn không có bỏ đi một bước, nhưng màu lam ánh trăng cũng tụ tập ở bàn tay phải của hắn bên trên. Đột nhiên, Phương Viên đạp trên đất sau bước ra kiên định một bước, hướng Phương Chính đi tới, cũng không lùi lại. Cái này, Phương Chính không nghĩ tới Phương Viên cử động, nội tâm hắn hốt hoảng, đội vàng bắn một thanh nguyệt nhận. Phương Viên thật nhanh xông tới, lúa néo người, tránh thoát nguyệt nhận một sợi tóc chiều rộng. Nét mặt của hắn rất lạnh, không có bất kỳ tiếng thét hoặc công kích tính. Nhưng ở hắn trong trầm mặc, có một loại tuyệt đối khí tức lạnh như băng từ trên người hắn tản mát ra. Phương Chính tiềm thức hướng lui về phía sau mấy bước. Cực hạn của hắn là 6m, nhưng bây giờ Phương Viên đã cách hắn cách xa 5m. Lần này, hắn nhất định phải trở thành cái đó thử đồ lạp mở khoảng cách người. Phương Chính một bên lui về phía sau, một bên cổ tay phải quăng mấy cái, nguyệt nhận bay lượn, cố gắng đem Phương Viên đẩy trở về. Phương Viên bước lưu loát bước chân, từng bước một tiếp một bước, thân hình vô cùng bén nhạy. Hắn động tác kịch liệt, mỗi lần hắn cũng tìm cách tránh nguyệt nhận, không có phạm sai lầm đường sống. Cái này Phương Viên thật là cả gan làm loạn. Diêu Hồng hô, loại chiến đấu như vậy, bọn họ đã không để ý tử vong, Thanh Thư cũng kinh hô. Lại là một cái chiến đấu cuồng. Mạc Nôn cắn răng, nhìn một cái cách đó không xa Xích Sơn. Xích Sơn mặt vô biểu tình, trong mắt tình cờ lóe ra ánh sáng. Trên khán đài ầm ĩ dừng lại, bọn họ đều bị trên võ đài chiến đấu mê hoặc. Nguyệt nhận cùng Phương Viên gặp thoáng qua, thỉnh thoảng có một đạo làm quang chiếu vào Phương Viên trên mặt. Hắn lạnh băng nét mặt vẫn vậy không có biến hóa chút nào, mỗi một lần cũng miễn cưỡng tránh thoát vừa chết, triển hiện hắn cực hạn thiên phú chiến đấu. Tộc trưởng cùng tộc trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Xích Thần cùng Mạc Bắc há to mồm, xem Phương Viên lấy một loại không thể nào phương thức tránh né mỗi một chiếc nguyệt nhận. Hắn là làm sao làm được? Rất nhiều học sinh trên đầu cũng treo một cái cực lớn dấu hỏi. Hừ, 500 năm chiến lực Phương Viên, làm sao có thể bị kịp chỉ bị một cái cấp 4 cổ sư dạy dỗ một năm Phương Chính. Ở Phương Viên trong mắt, Phương Chính gầy đến giống như một cái trong suốt dòng suối. Vô luận dòng suối như thế nào chảy xuôi, hoặc ở đá núi giữa quẹo cua, hắn cũng có thể rõ ràng thấy được đáy sông. Nguyệt nhận mỗi một lần công kích đều không phải là trong nháy mắt, nó cần một cái quá trình. Phương Chính chỉ đánh lắc lắc cổ tay, đây mới là lớn nhất tiên đoán. Ở Phương Viên trong mắt, Phương Chính bả vai động tác, thủ đoạn động tác, hắn bước ra mỗi một bước, cũng cung cấp đại lượng tin tức. Phương Tranh mỗi một lần công kích, né tránh, tránh né, đều bị Phương Viên tùy tiện xem thấu, thậm chí Phương Chính trong đầu đang suy nghĩ gì, Phương Tranh cũng nhất định có thể đoán được. Phương Chính giờ phút này trong đầu một mảnh sương sờ. Phương Viên là trong lòng hắn vài chục năm chướng ngại, cái bóng nhanh chóng mở rộng thành hắc ám, đem hắn kéo vào vực sâu. Tâm tình khẩn trương để cho hắn quên đi sử dụng ngọc gia cổ. Phương Viên cường thế bức pháp để cho hắn tâm hoảng ý loạn, không cách nào khôi phục tiết tấu, vì vậy không có thời gian suy tính. Đây chính là kinh nghiệm khác biệt, đây chính là nội tại kiến thức khác biệt. Ở Phương Viên xem ra, hắn nội tình tin tức thậm chí so Xuân Thu Bệ còn trọng yếu hơn, là hắn lớn nhất dựa vào. Hắn có thể không ỷ lại tộc trưởng, người nhà, bạn bè hoặc cổ trùng. Hắn một mực hơn nữa chỉ dựa vào chính mình. Trên cái thế giới này, chỉ có chính mình mới là đáng tin nhất. Những thứ kia đồng đội cùng chiến hữu, bọn họ chẳng qua là người yếu mặt nạ, là kỳ đợi người khác trợ giúp mà cớ. Hắn rốt cuộc đi tới Phương Chính phụ cận. Phanh! Phương Viên một quyền từ ẩn góc rút ra, trực tiếp đập vào Phương Chính trên bụng. Phương Chính thân thể co do, quả đấm lực lượng gần như khiến hắn nôn mửa. Hắn vội vàng dùng cánh tay bảo vệ đầu, lui về phía sau một bước dài. Thời khắc mấu chốt, triển hiện hắn đánh chắc tiến chắc kiến thức cơ bản. Hắn ở đâu? Phương Chính trợn to hai mắt, từ hai cánh tay giữa trong khe hở nhìn xung quanh, cố gắng tìm được Phương Viên vị trí. Phía sau. Nghĩ tới đây, Phương Chính cảm giác được bên hông có một cổ lực lượng cường đại. Hắn mất đi trọng tâm, ngã trên mặt đất. Nhưng Phương Chính là trải qua gian khổ huấn luyện. Theo động tác này, hắn trên đất trở mình, đồng thời, từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra một thanh nguyệt nhận, hướng phần lưng của hắn bắn tới. Động tác này là tông tộc thủ lĩnh truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Nếu như là người bình thường, bọn họ có thể sẽ theo sát sau lưng Phương Chính. Nếu như bọn họ không thể kịp thời phản ứng, bọn họ cũng sẽ bị nguyệt nhận đánh trúng. Coi như nguyệt nhận không có đánh trúng, bọn họ cũng sẽ bị bức lui. Nhưng Phương Viên là ai? Liền xem như cổ 13, ở kinh nghiệm bên trên cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Phương Viên vững vàng di động, không có đuổi theo. Ngược lại, hắn quay một vòng, nhích tới gần Phương Chính. Nguyệt nhận chỉ tìm cách đánh trúng không khí. Phương Chính cho là mình có thể kéo ra một khoảng cách, vội vàng đứng lên. Hắn đang muốn lần nữa sửa sang lại bản thân, lại đột nhiên nghe được một tiếng siêu siêu thanh âm. Đây là một quyền trận gió. Liền trong khoảnh khắc đó, Phương Chính có ý nghĩ như vậy. Ngay sau đó, hắn liền bị Phương Viên quả đấm hung hăng đánh vào trên lỗ tai. Phanh! Hắn lập tức cảm thấy tầm mắt trở tối, mãnh liệt cảm giác hôn mê khiến cho hắn mất đi thăng bằng, hoàn toàn tê liệt té xuống đất. Hắn trên đất nằm hơn hai hô hấp thời gian, rốt cuộc hơi khôi phục một chút. Tầm mắt của hắn càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy Phương Viên hai cái chân liền ở bên cạnh hắn. Hắn đột nhiên hiểu tình cảnh của mình là giường nào xấu xí. Hắn như chó vậy nằm trên mặt đất, mà Phương Viên thì từ cái đó chỗ cao nhìn chằm chằm hắn. Đáng chết! Phương Chính giận tím mặt, cố gắng đứng dậy. Dưới con mắt mọi người, Phương Viên nâng lên đùi phải, vững vàng đi xuống. Phanh! Phương Chính đầu bị hung hăng đạp một cước, giống như là một tảng đá nện ở trên võ đài, phát ra một tiếng vang thật lớn. Con mẹ nó! Phương Chính bừng bừng lửa giận, cố gắng đứng lên lần nữa. Phương Viên lạnh lùng trừng mắt một cái, lần nữa đạp xuống. Phanh! Phương Chính đầu lại đụng vào võ đài, da đầu của hắn bị đụng vỡ, máu tươi không ngừng chảy xuôi. Đáng chết! Đáng chết! Phương Chính hàm răng đều sắp bị hắn cắn nát, ngực lửa giận đốt lần toàn thân. Hắn lần nữa ngẩng đầu lên, cố gắng đứng lên. Phanh! Phương Viên bước thứ ba rơi xuống. Lần này hắn tiếp tục đạp đầu của hắn, không buông tay. Ở lực lượng khổng lồ hạ, Phương Chính mặt bị hung hăng chen đặt ở võ đài trên sàn nhà. Phương Chính mặt gần như biến hình, hắn hô hấp dồn dập, dãy rủa không làm nên chuyện gì. Hắn cảm giác được, trên đầu hắn có một cục đá to lớn, vô luận hắn dãy rủa như thế nào cũng sẽ không nhúc nhích. Đúng, ta làm sao sẽ quên, ta có ánh trăng cổ. Trong tuyệt vọng, Phương Chính linh cảm đánh tới, hắn nghĩ tới ánh trăng cổ. Bàn tay phải của hắn lần nữa tụ tập ánh trăng. Nhưng Phương Viên làm sao có thể không có chú ý tới đâu? Nhẹ giọng một tiếng, hắn bắn ra một thanh nguyệt nhận, đập vào Phương Chính bàn tay phải bên trên. A! Phương Chính quát to một tiếng, cực lớn đau đớn để cho thân thể của hắn như bị chớp nhoáng đánh trúng đồng dạng co giật đứng lên. Bàn tay của hắn gần như bị Phương Viên đâm thủng, lộ ra xương trắng. Bàn tay hắn bên trên ánh trăng cổ đã bị đả kích khổng lồ, đã đến biên giới tử vong. Chương 85. Nhiệt huyết máu lạnh, cái này hai huynh đệ quan hệ thật đúng là không tốt, Diêu Hồng nói lẩm bẩm. Cái này Phương Viên cũng quá độc ác đi, đối xử với hắn như thế ca ca, không ít người mất hứng như mày. Phương Viên quá dã man bắt chẹt chúng ta thái cổ đá suốt một năm. Hiện tại hắn đối xử với hắn như thế huynh đệ, bọn học sinh nghiến răng nghiến lợi. Phương Viên lạnh lùng khiến cho bọn họ đối kẻ địch trung sinh ra cừu hận. Phương Chính, đứng lên, đứng lên. Đánh bại Phương Viên. Một cái không biết tên học sinh hô. Đánh bại Phương Viên, đánh bại Phương Viên. Nhất thời, không ít tuổi trẻ người rối rít kêu lên. Cái này Phương Viên, quả nhiên là cái chán ghét người. Mạc Nôn hừ một tiếng, thật tốt hưởng thụ bản thân quất cảnh. Phương Chính, chịu đựng, đứng lên. Đánh bại Phương Viên cái quái vật này. Phương Chính, đứng lên. Chúng ta cùng với ngươi. Phương Chính, ngươi có thể làm được, ngươi có thể làm được. Đám người nhiệt liệt hoan hô, khích lệ thanh âm truyền vào Phương Chính trong tai. Tan dã trong không vui. 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 Phương Chính nặng nề thở hổn hển. Làm những thanh âm này tiến vào trái tim của hắn lúc, nó cho hắn một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đi qua cảnh tượng ở trong đầu của hắn thả về. Ở trên đường, tộc nhân bình luận, đó là Phương Viên, tương lai thiên tài, hắn không thể khinh thường. Phía sau hắn là ai? A, có thể là huynh đệ của hắn, ai biết hắn tên gọi là gì. Chú thím Tiếu Đạo, Phương Viên,
bây giờ toàn thôn cũng đang thảo luận ngươi viết thơ mới. Cái này rất tốt, chú thím đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Phương Viên khoát tay một cái, bình tĩnh nói, ta chẳng qua là nổi hứng nhất thời mới làm. Thúc thúc cùng thím gật đầu một cái, nói với Phương Chính, thật tốt cùng ca ca học mũi, ngươi nếu là thiên phú so anh trai ngươi thiếu một nửa, chúng ta liền không cần lo lắng. Dưới ánh trăng, sân chỗ sâu, tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba xem Phương Chính, ôn nhu nói, Phương Chính, có lòng tin, ngươi nhất định phải tìm được mục tiêu của ngươi, tin tưởng mình. Thế nhưng là, tộc trưởng đại nhân, Cổ Nguyệt Ba vỗ một cái bờ vai của hắn, khích lệ nói, trong lòng ngươi bóng tối, người khác thay ngươi cũng không đi được, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta chờ đợi một ngày kia đến. Cuối năm thi một ngày trước buổi tối, Thẩm Thúy ở đèn dưới đèn trong ánh mắt mang theo yêu thương xem Phương Chính, thiếu gia, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt được đệ nhất danh. Ta một mực tin tưởng, cố gắng. Một ngày trước khi lên đường buổi sáng, thúc thúc cùng thím đứng tại cửa ra vào, Phương Chính, cuối năm thi sau khi kết thúc, ngươi sẽ phải rời khỏi thư viện. Nhìn thấy các ngươi trưởng thành, chúng ta cao hứng vô cùng. Đi đi, đi cho đại gia nhìn một chút cấp A thực lực đi. Hòa. Dưới trời chiều, một cái trong góc tối, một cái bạn học nữ khóc lóc lớn tiếng, tiền sai vật chỉ có 3 khối thái cổ đá, Phương Viên lại đoạt đi một khối, lưu lại cho ta 2 khối. Lấy loại tốc độ này, ta gần như không cách nào nuôi sống ta ánh trăng cổ. Phương Chính trong lòng mềm nhũn, đây là ta thái cổ đá, ta cho ngươi mượn. Bạn học nữ nhận lấy thái cổ đá, ngậm lấy nước mắt nói, Phương Chính, ngươi quá tốt rồi, mời đánh bại anh trai ngươi, kết thúc hắn ở học viện chính sách tàn bạo. Phương Chính yên lặng không nói. Một đống bạn học xuất hiện ở trước mặt hắn. Phương Chính, ngươi là cấp A nhân tài, ngươi có thể làm được. Phương Viên quá mức, không ngừng khi dễ chúng ta, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Phương Chính, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta cùng với ngươi, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đại gia. Phương Chính quan sát bốn phía, thấy được cặp kia mắt ân cần thận, trong lòng vô cùng cảm động. Mỗi người cũng đối ta ôm kỳ vọng. Bạn học của ta, thúc thúc, thím, Thẩm Thúy, còn có đại tộc trưởng. Mỗi người đều đang đợi ta, nhìn ta, ủng hộ ta. Ta làm sao sẽ đua? Ta làm sao sẽ rơi ở chỗ này? Ta làm sao có thể? Phanh, 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 phanh. Hắn tâm ở ngực tim đập bịch bịch, Phương Chính trong đôi mắt lóe ra hào quang. Ta không thể rơi ở chỗ này. Ta sẽ xua tan bóng tối, đứng lên. Phương Chính nắm tay chặt chẽ siết, lúc này đã không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Hắn cảm giác được ngực có một đầu sư tử từ trong giấc ngộng tỉnh lại, mở ra miệng rộng gầm thét. Nhiệt huyết ở trong cơ thể hắn sôi trào. Đứng lên, đứng lên. Đánh vỡ bóng tối, đánh vỡ hắc ám. A Phương Chính há to mồm hô to một tiếng, trên người bắt đầu tản mát ra màu xanh lá ánh ngọc. Đó là cái gì? Đám người trầm mặc. Ngọc gia cổ. Có người hô. Ầm. Bọn học sinh hướng thiên không gầm thét. Phương Chính, ngươi có thể. Phương Chính, chúng ta ủng hộ ngươi. Cuối cùng chỉ còn lại cuối cùng tiếng hoan hô. Đứng lên, đứng lên, tất cả mọi người, ta có thể nghe được thanh âm của các ngươi. Phương Chính nắm chặt quả đấm, hàm răng gần như muốn nát. Phương Viên áp lực không còn cường thế như vậy, hắn rốt cuộc có thể đứng dậy, chậm chạp mà ổn định. Tiếng quát tháo càng ngày càng nghiêm trọng, hắn bừng bừng lửa giận, hắn sẽ quay đầu trở lại. Cổ sư nhóm nghe được trong đám người như vậy tiếng hoan hô cùng hưng phấn âm thanh, cũng bắt đầu cảm động đứng lên. Không sai, Phương Chính, không sai. Đứng lên, đứng lên, vứt bỏ đi qua, xua tan bóng tối, đứng lên, ngươi sẽ thành một cái mới người. Tộc trưởng trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, trong lòng vì Phương Chính động viên của vũ. Ngọc gia cổ. Phương Viên mí mắt cụp xuống. Hắn thu hồi chân, chỉ thấy Phương Chính chậm rãi đứng dậy, ngọc gia cổ quang mang để cho sắc mặt của hắn đổi xanh. Phương Chính một mực đem lá vương bài này giấu đến bây giờ, không có trước bất kỳ ai tiết lộ, vì vậy không ai biết. Phương Chính đứng lên. Đám người tiếng hoan hô bùng nổ. Hắn đứng lên. Tộc trưởng bị cảm động, không cách nào khống chế từ chỗ ngồi đứng lên. Giờ khắc này, hắn thấy được một cái cấp A thiên tài trỗi dậy. Hắn thấy được Cổ Nguyệt nhất tộc tương lai. Ta đứng lên, ca ca. Ta muốn đánh bại ngươi. Phương Chính trong mắt thiêu đốt kiên định qua mang, toàn thân bao phủ ở dạng rỡ giữa lục quang, phản phất người khoác ngọc giáp. Ai nha, cái này phòng ngự, liền xem như Nguyệt Nhận cũng đâm thủng không được. Xem ra Phương Chính thắng. Diêu Hồng nhíu mày, thổi một tiếng huýt sáo. Đích xác, cho dù có tiểu quang cổ gia trì, đụng vào cái này lớp bình phòng, cũng sẽ chỉ làm Phương Chính thái cổ tinh hoa đã tiêu hao nhanh hơn. Nhưng so với thái cổ tinh hoa tiêu hao, Phương Viên căn bản liền không phải là đối thủ của Phương Chính. Trận đấu này qua về sau, Phương Chính muốn quật khởi. Thanh thư cười nhạt. Phương Chính có một con ngọc gia cổ, bất quá bây giờ mới dùng. Xem ra Phương Viên mới vừa rồi công kích để cho hắn cảm thấy hoang mang. Nhưng bây giờ, thắng lợi đã hướng hắn phất tay. Mặc luôn hai cánh tay chồng chéo, ánh mắt mang theo không xác định. Thời gian phảng phất dừng lại. Ở trên võ đài, hai huynh đệ mặt đối mặt. Khoảng cách của hai người gần như vậy, lại như thế xa. Phương Chính kiên định, Phương Viên vĩnh viễn lạnh lùng. Tiểu huynh đệ, hắn bình tĩnh xem Phương Chính, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, muốn đánh bại ta, ngươi còn kém rất xa. Hắn giơ tay phải lên, cánh tay phải cong, kéo thành hình cung. Đại ca, ngươi thua. Phương Chính thấy được Phương Viên giơ lên quả đấm, trong lòng cảm thấy buồn cười. Chỉ cần hắn có thái cổ bản tức, cho dù có tiểu quang cổ gia trì, Nguyệt Nhận cũng không cách nào phá vỡ ngọc sắc bình chướng, huống chi là quả đấm của hắn. Trừ phi hắn sử dụng hoa heo rừng cổ hoặc là cậy mạnh sừng dài bỏ cánh cứng cổ tới tăng thực lực lên. Nhưng dù vậy, hắn cũng cần một cái phòng thủ hình cổ. Phương Viên không có nói gì, chẳng qua là dùng quả đấm cho ra nhất gọn gàng dứt khoát trả lời. Sau một khắc, quyền phải trên không trung bay lượn, hung hăng đánh vào Phương Chính trên gương mặt. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đi qua, máu tươi văng khắp nơi. Ánh ngọc vỡ nát thành mảnh vụn,
tựa như cái gương vỡ nát mảnh vụn ở trên trời nhảy múa, sau đó biến mất không còn tăm hơi.
Cái gì?
Phương Chính một lần nữa bị trùng kích như thế đánh trúng, sửng sốt một chút sau, cổ của hắn thiếu chút nữa bị cắt đứt, đội vàng lui về phía sau. Phương Viên theo sát phía sau, cung bộ nâng lên quyền trái, về phía sau lôi kéo, lần nữa hướng lên đánh.
Ầm.
Phương Chính một nửa kia mặt bị xung kích đánh trúng, máu tươi cùng ngọc vỡ quang trên không trung bay lượn, thật cao ngẩng đầu lên.
Phanh, phanh, ầm.
Hắn lui về phía sau ba bước, lỗ tai vang lên ong ong, bởi vì so trước kia nghiêm trọng hơn choáng váng đầu tập kích hắn.
Điều này sao có thể?
Tầm mắt của hắn trở tối, hắn tê liệt ngã xuống ở sân đấu bên trên, bịch.
Phương Chính té xuống đất, trên người quang mang tiêu tán, sau một khắc hắn liền hôn mê bất tỉnh.
Tiếng reo hò cùng tiếng hoan hô ngừng lại.
Bọn học sinh cao hứng, nét mặt hưng phấn còn dính ở trên mặt, bởi vì như vậy khiếp sợ mà không cách nào thay đổi.
Toàn bộ sân đấu hoàn toàn yên tĩnh.
Phương Viên quả đấm máu me đầm địa, đấm máu xương ngón tay cũng có thể thấy được.
Từng giọt máu tươi nhỏ xuống ở trên võ đài.
Gió lốc,
một trận trời đông giá rét gió rét thổi tới, đem toàn bộ nhiệt huyết cũng đông lạnh đi.
Phương Viên tóc trên không trung phiêu động, đứng ở trên võ đài không lúc đích.
Thì giống như cái đó hai quả đấm gần như tê liệt người bị thương nặng không phải hắn đồng dạng.
Hắn lạnh lùng xem xung quanh, nét mặt bình tĩnh.
Tất cả mọi người trầm mặc.
Trong lều, tộc trưởng còn đứng, trợn mắt há mồm.
"Thật xin lỗi, ta để cho các ngươi thất vọng," Phương Viên thản nhiên nói.
Chương 86.
Ngờ vực cùng tham cứu trên võ đài, Phương Chính té xỉu xuống đất, không còn có động tĩnh.
Phương Viên cũng là vẻ mặt lạnh băng, đứng ở giữa võ đài.
Ở ngắn ngủi yên lặng sau, đám người bùng nổ.
"Điều này sao có thể?"
Một số người ôm đầu, lộ ra khó có thể tin nét mặt.
Hai quyền phá ngọc ra cổ phòng ngự, cái này, cái này, cái này.
Có ít người đầu lưỡi thắt nút.
Quá dã man liền ánh ngọc đều bị hắn đập vỡ, chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy đau không?
Một ít nữ cổ sư hít vào một ngụm khí lạnh.
Không có bất kỳ phòng ngự cổ trùng, tay không phá vỡ ánh ngọc, đây mới thật sự là làm tự tàn.
Ngay cả phái nam cổ sư khi nhìn đến Phương Viên tay lúc, ánh mắt cũng co quắp một cái, bị sự tàn nhẫn của hắn rung động.
Đối với người khác hung ác, cái này rất dễ dàng, nhưng đối với mình hung ác, kia rất khó.
Phương Viên tay không phá vỡ ngọc ra cổ phòng tuyến, không những đối với đệ đệ mà nói là dã man, đối với mình càng là hung ác.
Ta đi xem một chút.
Học viện trưởng lão cũng nữa không chịu nổi, nói xong cũng nhảy lên võ đài.
Hắn đầu tiên là ngồi chồm hổm xuống quan sát kẻ xịu Phương Chính, phát hiện Phương Chính tình huống không hề nguy cấp, thở phào nhẹ nhõm.
Đầu của hắn mới vừa sinh ra cực lớn trùng kích lực, đưa đến hắn hôn mê bất tỉnh.
Khó có thể tin, lấy ngọc ra cổ phòng ngự, lại bị người tay không tổn thương nặng như vậy.
Học viện trưởng lão chấn động trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phương Viên, trong mắt lóe ra hung ác ánh sáng.
Phương Viên, ta trị bệnh cho ngươi.
Học viện trưởng lão đứng dậy, hướng Phương Viên sải bước đi mấy bước, bắt lại Phương Viên cẳng tay.
Phương Viên cánh tay chạm vốn rất hỏng bét,
không chỉ có vết máu cùng làn da mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả xương cũng lộ ra.
Bởi vì cực lớn trùng kích lực, xương bên trên cũng có cái khe.
Loại này đau đớn là mãnh liệt bực nào, nhưng hắn thậm chí không có nhíu mày.
Liền xem như học viện trưởng lão thấy được thương thế như vậy, hắn tâm cũng dùng mình một cái.
Hắn giọng điệu phức tạp, đối Phạm Vi nói, nhận đi, chữa thương rất ngứa, cũng rất đau.
Nói, hắn năm ngón tay mở ra, tản mát ra một đợt màu lam ánh trăng.
Ánh trăng càng ngày càng sáng, khiến học viện trưởng ra tay phải nhân ánh sáng mà trở nên hơi mở.
Liếc nhìn lại, học viện trưởng ra toàn bộ tay phải giống như một khối thanh ngọc, mạch máu cùng xương cũng biến thành ngọc thạch.
Học viện trưởng lão nhẹ nhàng nâng tay phải lên, bưng kín Phương Viên bị thương quả đấm.
Giống như một khối băng lạnh ngọc thạch đụng phải một chỗ máu thịt đập nát vết thương.
Phương Viên cảm thấy một trận thấu xương đau đớn, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, không có phát ra âm thanh.
Học viện trưởng già tay phát ra ánh trăng nhu hòa, ánh trăng tư dưỡng Phương Viên bị thương địa phương.
Ở xương bên trên, cái khe bắt đầu khép lại, thịt cùng làn da bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng cùng khép lại.
Phương Viên cảm thấy một trận kịch liệt nữa, để cho hắn hô hấp nặng nề.
Học viện trưởng già nét mặt rất bình tĩnh.
Hắn một bên cho Phương Viên chữa thương, một bên đem một bộ phận sự chú ý chuyển tới Phương Viên trên cánh tay, còn kiểm tra một chút Phương Viên vòng sáng.
Vòng sáng bên trong, màu xanh đen tiền đồng tinh như sóng biển vậy sôi trào mấy liệt.
Một con lại bạch lại mập con sâu rượu ở nguyên thủy trong biển bơi qua bơi lại.
Vòng sáng bốn bề tường đều là do màu trắng tường thủy tinh chế thành.
Cái này rõ ràng biểu lộ Phương Viên cấp một đỉnh phong kỳ tu vi.
Học viện trưởng lão không có rời đi tầm mắt, mà là tiếp tục quét mắt Phương Viên thân thể.
Rốt cuộc, hắn phát hiện, ở Phương Viên trên bàn tay có ánh trăng cổ cùng tiểu con cổ.
Không có cái khác cổ trùng, Phương Viên thật dùng mình lực lượng phá vỡ ngọc gia cổ phòng ngự sao?
Lực lượng như vậy, vượt xa khỏi người phàm người trưởng thành.
Hắn mới 15 tuổi, làm sao sẽ có thực lực như vậy?
Học viện trưởng già trong mắt lóe ra hoài nghi ánh sáng.
Tộc trưởng lão, cảm ơn ngươi trị liệu.
Phương Viên từ học viện trưởng lão trong tay thu cánh tay về,
cơ cơ.
Mặc dù vẫn còn có chút đau đớn, nhưng thương thế đã khỏi rồi.
Nếu như lúc này tới địa cầu bên trên, thương tổn như vậy cần 1-2 năm mới có thể khép lại, thậm chí sẽ lưu lại một ít nghiêm trọng tác dụng phụ.
Cái này chính là cái thế giới thần kỳ một mặt.
Bây giờ Phương Viên cánh tay đã khỏi rồi, mặc dù bắt tức hoặc là cơ múa thời điểm vẫn cảm thấy có chút suy yếu, nhưng 7-8 ngày về sau, kia vô lực tác dụng phụ chỉ biết biến mất.
Nhưng Phương Viên lại không cảm kích thư viện trưởng lão.
Thương thế của hắn cũng có thể bị cái khác chữa thương cổ sư chữa khỏi, hắn biết rõ, học viện trưởng ra động cơ là kiểm tra hắn vòng sáng.
Phương Viên tử vừa mới bắt đầu liền dự nghĩ tới điểm này, vì vậy đem bạch chư cổ cùng ngọc gia cổ ở lại thứ hai mật trong động.
Về phần Xuân Thu Bê, lấy cấp 6 địa vị, mong muốn ẩn nút, liền xem như cấp 4 cổ nguyệt ba tự mình kiểm tra cũng tìm không tới.
Học viện trưởng lão cái gì cũng không có phát hiện, điều này làm cho hắn nhíu mày.
Mặc dù hắn trong lòng vẫn là lòng nghi ngờ, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không có cơ hội thích hợp đi hỏi. Phương Viên, ngươi biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng đi. Cuối cùng, học viện trưởng lão vô một cái Phương Viên bả vai, lớn tiếng tuyên bố, năm nay thi cuối kỳ, đệ nhất danh thuộc về Phương Viên. Kể từ học viện trưởng lão leo lên võ đài về sau, các khán giả liền lặng lặng nhìn chăm chú. Nghe được hắn tuyên bố về sau, bọn họ bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Suy nghĩ một chút cuối cùng, Phương Viên cười cuối cùng. Hắn chỉ là một cấp C, lại đánh bại có Ngọc Gia cổ cấp 2 Phương Chính, có phải hay không an gian? Cũng sẽ không đi, từ học viện trưởng ra tự mình đối đãi cùng tham cứu đến xem. Nếu như hắn không có phát hiện vấn đề gì, Phương Viên đoán chừng không có an gian. Phương Viên quả đấm bị trọng thương, cái này rất bình thường. Nhưng là một 15 tuổi hải tử, có vượt qua xa người trưởng thành lực lượng, chẳng lẽ không khả nghi sao? Có cái gì tốt hoài nghi? Tổng có một ít người trời sinh liền có kỳ quái thiên phú, hoặc là thực lực siêu cường, hoặc là siêu cường thông minh, kỳ thực Phương Viên thực lực cũng không có đáng sợ như vậy, suy nghĩ một chút tên kia đi. Nói chuyện cổ sư đối với đứng Xích Sơn chỉ. Mọi người lập tức khai ngộ a, đúng thế. Xích Sơn vẫn còn là trẻ con thời điểm, thực lực liền đã so đại nhân còn lợi hại hơn, Phương Viên cũng là như thế này quái vật sao? Nhất định phải chính là như vậy. Phương Viên lúc còn trẻ, hắn sẽ làm thơ. Những thứ này thơ ở lúc ấy trong thôn rất có tên. Chúng ta cho là hắn là cấp A, kết quả lại là cấp C, xem ra thượng thiên có tính toán khác, dùng thực lực bồi thường hắn. Ngược lại hắn hay là cấp C, nếu như hắn là cấp B, hắn chính là một cái khác Xích Sơn. Ừ, không có gì hay hâm mộ, một cái cổ sư tu vi, dựa vào tiên phú của bọn họ. Nếu như sau này có thể được đến hắc giã chư cổ, thực lực của ta có thể so với hắn còn mạnh hơn. Kia không có gì ghê gớm, hắn chỉ có thể phách lối một hồi. Có ít người nhún vai một cái, thờ ơ nói. Phương Viên đi xuống võ đài, trong ánh mắt dòm ngó mọi người nghị luận ở mỹ, trong lòng cười lạnh. Còn sâu rượu lai lịch, Phương Viên đã giao phó phải 10 phần hoàn mỹ, nhưng ngọc gia cổ một khi bạo lộ ra, Phương Viên liền không cách nào giải thích rõ. Vì vậy, hắn nhất định phải bảo thủ điều bí mật này, không thể ở nơi công cộng sử dụng nó. Về phần những người này ý tưởng và giải thích, đó là Phương Viên muốn bọn họ đi phương hướng. Hoặc là nói chính xác hơn, cho dù thượng cấp hoài nghi, bọn họ cũng chỉ sẽ hoài nghi hắn thần bí núi dựa. Nửa năm trước, ta bất chấp nguy hiểm, dùng heo rừng ngà voi ở trong doanh địa thành lập tầng thứ 2 bảo vệ. Nó rốt cuộc bắt đầu phát huy tác dụng. Phương Viên mắt đen nhánh như vực sâu. Cổ Nguyệt tộc trưởng không hề ngồi xuống. Hắn vẫn đứng, thật sâu cao mày. Chuyện này đã vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm vi. Phương Viên bắt được đệ nhất danh, kỳ thực cũng không có quá để ý, đây chỉ là cuối năm thi đệ nhất danh, không có gì ghê gớm. Hắn lo lắng chính là Cổ Nguyệt Phương Chính. Không thể phủ nhận, hôm nay ảnh hưởng, đối phương chính ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nếu như Phương Chính tử vừa mới bắt đầu liền bị triệt để đánh bại, thua mất chiến đấu, vậy cứ như vậy đi. Nhưng đang ở hắn toàn lực ứng phó, lòng tin tăng nhiều thời điểm, hắn bị Phương Viên hai cái quả đấm đánh tứ tán ra. Cái này loại tâm lý bị thương có thể sẽ đối hắn trưởng thành sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Ở ta hướng dẫn cùng an bài xuống, Phương Chính dẫn đầu thăng cấp thượng giai, đỉnh phong giai đoạn cùng cấp 2 sở giai, không ngừng đạt được thành công cùng lòng tin. Nhưng loại này lòng tin bây giờ có thể đã biến mất. Ai, ta khổ cực cũng tan thành mây khói. Cổ Nguyệt Ba sâu sắc thở dài, một cách tự nhiên đối phạm vì sinh ra mấy phần chán ghét cùng chán ghét. Nếu như Phương Viên bại bởi Phương Chính, hết thảy đều sẽ rất hoàn mỹ. Nhưng hắn không ngờ thắng đó cũng là làm người ta tức giận. Không riêng gì tộc trưởng, những tộc khác dài nhóm cũng đều tràn đầy ngưng trọng mà ánh mắt phức tạp. Phương Viên thực lực không ngờ lớn như vậy, thật chẳng lẽ chính là Xích Sơn như vậy yêu thú sao? Kỳ thực hắn từ nhỏ đã rất kỳ quái, không tới 10 tuổi liền bắt đầu làm thơ, cho nên sau khi lớn lên lực lượng càng ngày càng lớn, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng còn có khác một loại khả năng, đó chính là Phương Viên có một cái thần bí núi dựa, nói không chừng núi dựa giúp hắn một tay. Thế nhưng là phía sau hắn người sẽ là ai? Tộc lòng của các trưởng lão cũng lật cả đáy lên trời, nhưng vẻ mặt của bọn họ lại không cho là như vậy. Tộc trưởng Cổ Nguyệt Ba trầm mặc một chút, sau đó lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Phương Viên, lấy một cái cấp C thiên phú đạt được đệ nhất danh, đây là xưa nay chưa từng có đại trắng dơ. Trở thành đệ nhất danh, ngươi có 100 khối thái cổ đã làm tưởng thưởng, còn có cổ trùng lựa chọn quyền ưu tiên. Bây giờ, ta sẽ tiến một bước tưởng thưởng ngươi, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ ngươi muốn đoàn thể nhỏ cũng gia nhập nó. Bất kể là kia tiểu tổ, vô luận ngươi muốn cái nào, chỉ cần nói ra, ngươi liền có thể gia nhập." Nghe được câu này, toàn bộ cấp 2 cổ sư cùng học sinh cũng hâm mộ nhìn chằm chằm Phương Viên. Đoàn thể nhỏ cũng có này khác biệt, gia nhập một cái tốt đoàn thể mang ý nghĩa quang minh tương lai. Cổ Nguyệt Ba tưởng thưởng phi thường phong phú. Mặc dù ta là tại chỗ làm ra cái quyết định này, nhưng ta tin tưởng nơi này tộc các trưởng lão sẽ đồng ý ta. Cổ Nguyệt Ba xem bên cạnh tộc trưởng lão, cười lợi hại hơn. Có Cổ Nguyệt Xích Liên cùng Cổ Nguyệt Mạc Trần vì tộc trưởng, sắc mặt của bọn họ cũng nghiêm trọng, có thậm chí nhíu mày, nhưng không có ai ngăn cản hắn. Phương Viên tâm nhảy dựng lên. Phiền toái đến rồi.